Chương 590, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo 14 thuốc lư kẹt kẹt một thanh âm vang lên, cửa viện bị đẩy ra, một giây sau, mặt mũi tràn đầy phiền muộn Trình Tố Tố một cước bước vào cửa. Giang hồ đi một vòng lớn, ngay cả không hề có một chút tin tức nào, biển người mênh mông, đi nơi nào mới có thể tìm được hắn? Thầm thì trong miệng một câu, Trình Tố Tố đưa mắt xem xét chính mình thuốc lư, đã thấy sân nhỏ không thay đổi, chỉ là góc tường cỏ dại cao rất nhiều, trên kệ phủ một lớp cho bụi, trong góc kết một chút mạng nhện. Hay là ngươi tốt nha, một mực chờ lấy ta trở về. Vén lên tay áo, Trình Tố Tố để lộ bạc nước cái nắp, thủ thủy na bố bắt đầu thanh lý cho bụi, đại bảo đem trong viện cỏ dại nổ một chút. Giống, biết mệnh thật khổ. Giống bên trên một tiếng, đại bảo từ ngoài cửa viện đi tới, hấp tấp chạy tới nổ cỏ dại. Phía trước là được, nàng nhất định biết lô năng chúng độc gì. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, một giây sau, đạo ngạn nhiên dẫn Tô Ti Ti cùng Lệ Tiểu đi vào thuốc lư. Trình Tố Tố nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp tâm tâm niệm niệm người yêu thế mà thật đứng tại cửa sân, đối với mình sán lạn cười một tiếng. Bất quá hắn sau lưng hai cái nữ nhân xinh đẹp có chút trướng mắt, trên trán giống như biết tình địch hai chữ. "Này, Tố Tố, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ." Đạo ngạn nhiên nói ngắm nhìn bốn phía, "Ngươi đi ra ngoài du ngoạn." Trong sân nhỏ này khắp nơi đều là mạng nhện. Đại bảo kém chút tức điên cái mũi, đối với đạo ngạn nhiên chính là một tiếng gào thét, giống. "Cậu tặc, ta bản chân đều đi khoan khoái ra tìm ngươi không đến, kết quả chính ngươi chạy về tới." "Chơi đâu?" Trình Tố Tố lấy lại tinh thần, sửa sang thái dương, khẽ gật đầu một cái, "Ta xác thực đi ra ngoài du ngoạn một phen, giải sầu một chút. Ngươi có chuyện gì tìm ta hỗ trợ?" Đạo ngạn nhiên chỉ Tô Ti Ti cùng Lệ Tiểu, giới thiệu nói, "Đây là hướng đạo của ta, Bạch Đế Thành Tô Ti Ti, đây là Kỳ Lân Tay Lô Năng bị vong nhân, nàng cứ gọi Lệ Tiểu. Kỳ Lân Tay Lô Năng bị người hạ độc cám hại, Kỳ Lân chi chảo không cánh mà bay, ta là muốn mời ngươi hỗ trợ cùng một chỗ điều tra hắc thủ phía sau màn, đoạt lại Kỳ Lân chi chảo." "Tốt." Trình Tố Tố không cần suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Chờ ta trước thu thập một chút phòng ở, không phải vậy không có cách nào ở người. Ta đến giúp đỡ." Lệ Tiểu rất có nhãn lực kính, tranh thủ thời gian bắt đầu bận trước bận sau. "Ta cũng tới." Tô Ti Ti thấy thế không có ý tứ làm nhìn xem, cầm lên cây gậy trúc bắt đầu động thủ thanh lý mạng nhện. "Ta đi phòng bếp làm cơm tối, vừa rồi trải qua dưới núi tiểu trấn mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn." Đạo ngạn nhiên cười nhạt một tiếng, lập tức xoay người đi phòng bếp. Có tiền có nhan võ nghệ cao không nói, thế mà lại còn nấu cơm. "Song song, ta lấy cái gì chống cự? Hắn thật sự là một tốt nam nhân, thượng thiên để cho ta chết một người nam nhân, nhưng lại lập tức cho ta an bài một cái tốt hơn. Cây to này tuyệt đối không thể thả tay, nhất định phải quấn lên đi, không phải vậy ta một cái con gái yếu ớt, như thế nào tại cái này giang hồ hiểm ác sinh tồn được?" Tô Ti Ti cùng Lệ Kiều vụng trộm nhìn xem đạo ngạn nhiên bóng lưng, trong mắt tràn đầy yêu thích, đều nhanh yếu giật xuất lai. "Nhìn lén nam nhân của ta, đáng giận. Lại nhìn lén, con mắt cho ngươi hai độc bù đi." Trình Tố Tố liếc thấy Tô Ti Ti cùng Lệ Kiều cái kia hoa si bộ dáng, lần đầu tiên trong đời ăn dấm, chua đến không muốn không muốn. Đã lâu khói bếp tại thuốc lư lần nữa lượn lờ dâng lên, đạo ngạn nhiên tự mình hạ chủ làm thịt băm hương cá, gà cung bảo, đậu hũ ma bà, còn có tam tiên canh. Đem ba món ăn một món canh bưng lên bàn ăn, đạo ngạn nhiên ngẩng đầu nhìn chân trời trời chiều, lớn tiếng kêu la, "Mọi người tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Công việc trong tay kế trước thả một chút." Vừa dứt lời, Trình Tố Tố, Tô Ti Ti, Lệ Kiều ba nữ đi rửa tay một cái, nhao nhao đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Trình Tố Tố nhìn xem đã lâu đồ ăn thường ngày, nước bọt đang điên cuồng bài tiết, vui vẻ nói, "Rốt cục lại có thể ăn vào ngươi làm đồ ăn. Ta tại giang hồ đi một vòng lớn, không có một cái nào tiểu lâu bếp trưởng có thể làm ra cái mùi này." Nói chuyện, Trình Tố Tố tranh thủ thời gian động thủ thịnh gạo tốt cơm cho đạo ngạn nhiên, sau đó cho mình cũng thịnh gạo tốt cơm. Thật sự có ăn ngon như vậy. Vốn cho là có thể không đốt cháy khét liền cảm ơn trời đất, không nghĩ tới đúng là hương khí bốn phía. Tô Ti Ti cùng Lệ Tiểu trong mắt lóe lên một tia mới lạ, thịt gạo tốt cơm liền kẹp bên trên một đũa thịt băm hương cá bắt đầu ăn. "Ân, đây cũng quá ăn ngon đi. Chua cay ngon miệng, mặn ngọt vừa phải, yêu yêu chỉ nếm một ngụm." Tô Ti Ti cùng Lệ Tiểu vị giác trực tiếp bị chinh phục, thật không thể đem đầu lưỡi cùng một chỗ nuốt vào bụng. Sau nửa ngày bữa tối tại ba nữ gió xoáy mây tàn, ăn như hổ đói bên dưới kết thúc, cái đĩa kia sạch sẽ đến trực tiếp miễn tẩy trình độ. An vào chống đỡ Tô Ti Ti cùng Lệ Tiểu vị tường đi phòng khách nghỉ ngơi, mà đạo ngạn nhiên cùng Trình Tố Tố thì lân cận mà ngồi, dưới ánh trăng uống rượu. Đạo ngạn nhiên xuất ra ngân châm đưa cho Trình Tố Tố, nhìn xem đây là gì, lô năng trên thi thể lấy. Trình Tố Tố tiếp nhận ngân châm ngửi một chút, sở trường chỉ kiểm tra, mặt mày vẩy một cái, đây là năm thạch mềm trải qua tán, loại độc này xuất từ ngũ độc giáo. Đạo ngạn nhiên bưng chén lên uống một ngụm, thở nhẹ một hơi, ngũ độc giáo, xem ra cần phải đến đó đi dạo một vòng. Lại muốn đi. Trình Tố Tố nỗ lên miệng đến, đạo ngạn nhiên, ta thích ngươi, ta muốn thời thời khắc khắc cùng với ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta đi ra ngoài xuống núi chính là vì tìm ngươi, ngươi biết ta tìm không thấy ngươi, trong lòng có bao nhiêu khó chịu sao? Ta không muốn căng thẳng, ta muốn ngươi. Đạo ngạn nhiên nghe vậy thân thể cứng đờ, động tác dừng lại, sau một hồi lâu mới thật sâu thở dài một hơi, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, không có tâm bệnh. Tốt ta. Chờ ta cầm tới Kỳ Lân chi chảo cùng Huyền Vũ chi giáp, ta liền về thuốc lư ẩn cư, cùng ngươi bái đường thành thân, cùng ngươi bạch đầu giai lão. Trình Tố Tố lập tức mừng tít mắt, đột nhiên khỏe mắt liếc thấy Tô Ti Ti cùng Lệ Tiểu tại góc tường thò đầu ra nhìn nghe lén, không khỏi nhếch miệng, ta cũng không phải một cái ghen tị nữ tử. Cái kia Tô Ti Ti cùng Lệ Tiểu xem ra cũng rất thích ngươi, ngươi đến lúc đó cùng một chỗ nạp làm tiếp đi. Cổ đại nữ tử lòng dạ quả nhiên rộng lớn, đạo ngạn nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lại không nói gì. Thời gian rất nhanh liền đến đêm khuya, dưới ánh trăng uống rượu kết thúc, đạo ngạn nhiên cùng Trình Tố Tố riêng phần mình trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mặc dù đã hẹn nhau cùng chung quãng đời còn lại, có thể Trình Tố Tố lại làm không được, còn chưa bái đường thành thân trước hết tiến vào đạo ngạn nhiên ổ chăn. Không quá Trình Tố Tố làm không được, có người có thể. Nửa đêm canh ba, đã thấy Lệ Kiều khẽ đẩy cửa phòng lách mình tiến vào đạo ngạn nhiên gian phòng, bỏ đi quần áo liền tiến vào đạo ngạn nhiên ổ chăn. Đạo ngạn nhiên tại cửa phòng bị đẩy ra thời điểm liền tỉnh, lại ngửi được Lệ Kiều mùi thơm cơ thể, lập tức liền đoán được trong chăn nhuyễn ngọc ôn hương là ai. Lệ Kiều thế nhưng là nhân thê, trên giường điểm này sự tình đã sớm xe nhẹ đường quen, một đôi thiên thiên ngọc tay một hồi liền đỡ dậy A Đấu. Lang Quân, vừa rồi nạp tiếp sự tình ta nghe được, tâm ta cam tình nguyện cho Lang Quân làm tiếp. Đêm nay, Lang Quân muốn làm cái gì đều có thể, chỉ cầu Lang Quân về sau hảo hảo đợi nô ra. Thôi thôi, Hồng Thủy manh thú ngăn không được, vậy liền không ngăn, dù sao vừa rồi đã quyết định tại trong mâm thế giới kinh lịch một trận sinh lão bệnh tử. Vừa nghĩ đến đây, đến trong mâm thế giới một năm cũng chưa từng chịu nữ nhân bị đạo ngạn nhiên một thân hồng hoang chi lực triệt để bộc phát, khẽ gật đầu một cái, lập tức liền đem Lệ Kiều kéo vào trong ngực. Tận tinh chỉ xính. Tinh chỉ xính. Chỉ xính. Xính chương 591, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo 15 thiên mông mông lượng, gà trống còn tại nằm sấp ổ, đạo ngạn nhiên lại là sớm liền rời giường, Lệ Kiều ngược lại là muốn cùng rời giường hầu hạ thay quần áo, làm sao đêm qua thua thất bại thảm hại, thực sự vô lực đứng dậy. Ngươi không cần đứng lên, hảo hảo ở tại dược lưu lợi, chờ ta trở lại. Đạo ngạn nhiên mặc quần áo tử thế, nhìn Lệ Kiều một chút, sau đó mở cửa ra khỏi phòng. Trình Tố Tố cùng Tô Ti Ti cũng rời giường, nhìn thấy đạo ngạn nhiên trên cổ vết cắn, không khỏi chép miệng. Trình Tố Tố xuất ra một cái bình nhỏ đưa cho đạo ngạn nhiên, đây là ta điều phối thanh độc đan, có thể giải ngũ độc giáo phần lớn độc, chính ngươi cũng muốn cẩn thận chút. Biết. Đạo ngạn nhiên lên tiếng, đem cái bình coi chừng bỏ vào trong ngực, sau đó nhìn về phía Tô Ti Ti, đi thôi, Tô hướng đạo, ngũ độc giáo đi lên. Thoại âm rơi xuống, đạo ngạn nhiên vận chuyển kinh công, nhảy lên mà đi. Ta đúng vậy cho ngươi làm tiếp, các loại đem ngươi đưa đến ngũ độc giáo, ta liền về Bạch Đế Thành. Tô Ti Ti đối với đạo ngạn nhiên hô một tiếng, lập tức vận chuyển kinh công, đuổi theo đạo ngạn nhiên. Nàng tối hôm qua suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn là làm khó dễ trong lòng hàm. Nữ nhân nào không muốn làm cưới hỏi đàng hoàng vợ? Đạo ngạn nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, đi, loại sự tình này vốn chính là ngươi tình ta nguyện, há có thể cưỡng cầu. Một phen trèo non lội suối, đạo ngạn nhiên cùng Tô Ti Ti rốt cục đuổi tới ngũ độc giáo chỗ Miêu Cương Thành. Tô Ti Ti đối với đạo ngạn nhiên ôm quyền nói, ngũ độc giáo đã đến, ta cáo tử. Đạo ngạn nhiên nhún vai, bảo trọng. Thuận buồm xuôi gió. Hắn vốn là đạo mạc tính tình, nếu không phải Trình Tố Tố ân cứu mạng, hắn cũng sẽ không dự định tại trong mâm thế giới kinh lịch một trận sinh lão bệnh tử. Cho nên đối với trong mâm thế giới những nữ nhân khác, hắn hoàn toàn chính là một bộ khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu thái độ. Tô Ti Ti khẽ thở một hơi, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Kỳ Lân Chi chào đến cùng có ở đó hay không ngũ độc giáo, lập tức liền có thể biết. Thầm thì trong miệng một câu, đạo ngạn nhiên nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác xung quanh. Sau một lát, khoe miệng của hắn nổi lên mỉm cười, lập tức thân hình lóe lên, hướng một cái hướng khác nhảy lên mà đi. Ngũ độc giáo giáo chủ mật thất toàn bộ mật thất bò đầy con rết, rắn độc, bọ cạp, thạch sùng, con cóc các loại độc vật, làm cho người dùng mình. Một đống lớn độc vật bên trong, ngũ độc giáo giáo chủ Si Kim Hoàn ngồi xếp bằng, ngay tại vận chuyển đại chu thiên. Sau một khắc, nàng đống nhiên mở hai mắt ra, một cái nhảy lên, lập tức đem hai tay biến thành một đôi kỳ lân chảo, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng vung dậy. Trong chốc lát, vô số đạo móng đuốt nhọn hoắt đem trong mật thất tất cả độc vật hết thể cào thành mảnh vỡ, mà Si Kim Hoàn thừa cơ đem tất cả độc vật nọc độc hút vào trong miệng, lập tức rầm một tiếng nuốt xuống. Ha 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 ha, ha 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 ha, đem nội lực chuyển đổi thành linh lực, ta ngũ độc thần công nâng cao một bước. Đang lúc nàng đắc ý phi thường lúc, đột nhiên hưu một chút bay tới một thanh tiểu kiếm, đâm thẳng nó trước mặt. Si Kim Hoàn lập tức giật mình, trong nháy mắt giơ chảo đánh bay tiểu kiếm. Ai? Ai ám toán ta? Si Kim Hoàn giận dữ, lập tức mở ra mật thất cửa lớn, cấp tốc xông ra mật thất. Trên nóc nhà, đạo ngạn nhiên thản nhưng mà ngồi, nhìn xem tức hỗn hển Si Kim Hoàn, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không phải cũng ám toán lô năng, cướp đi hắn kỳ lần chi chảo. Hiện tại đến phiên ngươi bị ám toán, không phải rất bình thường sao? Cái này gọi thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Si Kim Hoàn ngẩng đầu nhìn đạo ngạn nhiên, một cái nhảy lên nóc nhà, ngươi là ai? Dám can đảm tự tiện xông vào ta ngũ độc giáo. Đạo ngạn nhiên chậm rãi đứng dậy, kiếm chỉ vừa bấm, thạch sùng tiểu kiếm lập tức hưu một chút bay trở về, tại đạo ngạn nhiên giữa ngón tay từ từ xoay tròn, ta gọi đạo ngạn nhiên, kỳ lân chi chảo, ta nhất định phải được. Si Kim Hoàn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trầm giọng nói, ngươi cũng muốn kỳ lân chi chảo. Ha ha, vậy phải xem ngươi bản sự. Một câu nói xong, Si Kim Hoàn xuất ra một chi xuyên vân tiễn hưu một tiếng bắn lên thiên không. Phanh một thanh âm vang lên, một cái pháo hoa bọ cạp ở trên không lấp lóe. Có biến. Nhanh đi giáo chủ mật thất. Giáo chủ xuyên vân tiễn, nhanh nhanh nhanh. Đi giáo chủ mật thất. Địch tập. Địch tập. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, trong lúc nhất thời, thượng bách ngũ độc giáo giáo chúng từ bốn phương tám hướng chạy đến, lập tức liền vây quanh đạo ngạn nhiên. Đạo ngạn nhiên nuốt ve kiếm mi, buồn cười nói, ngũ độc giáo tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh. Nói thật ra, ta vẫn là phi thường hy vọng ngươi có thể ngoan ngoãn giao ra kỳ lần chi trảo, miễn cho ngũ độc giáo máu chảy thành sông. Ha 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 ha, cuồng vọng. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, cùng một chỗ giết hắn. Một tiếng gầm thét, Si Kim Hoàn một thanh rút ra trong dây lưng kim xà kiếm, một kiếm đưa về phía đạo ngạn nhiên trái tim. Giết hắn. Ngũ độc giáo giáo chúng thấy thế, không nói hai lời nhau nhau thẳng hướng đạo ngạn nhiên. Đạo ngạn nhiên tranh một tiếng rút ra thanh minh kiếm một kiếm đẩy ra kim xà kiếm, lập tức chính diện đón lấy Si Kim Hoàn, cùng chiến đấu tại một chỗ. Cùng lúc đó, hắn tay trái kiếm chỉ vừa bấm, ngự kiếm thuật. Trong chớp mắt, Huyền Sâm, Tráng Liêm, Tiên Mao, Trúc Lịch, Long Tiên, Băng Phiến, Chu Sa, đương nhiên thuộc về Kỳ Tử, Thạch Sùng, mười trôi tiểu kiếm hưu một chút bắn ra, hóa thành lưu quang, trong nháy mắt bay về phía Ngũ Độc Giáo giáo chúng. A, đây là thủ đoạn gì? Kiếm năng tự động giết người. Tiểu kiếm này. A, tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Ngũ Độc Giáo. Ngũ Độc Giáo giáo chúng xem như gặp xui xẻo, nhao nhao bị mười trôi tiểu kiếm bắn thủng mi tâm, cổ họng, trái tim các loại yếu hại, nuốt hận tại chỗ. Đáng giận, ngươi thật sự là giết người không chớp mắt. Si Kim Hoàn liếc thấy dưới tay mình trong nháy mắt tử thương thảm trọng, không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi, trong tay kim xà kiếm càng thêm tấn mãnh công hướng đạo trang nghiêm. Ta chính là giết người không chớp mắt, bởi vì ta con mắt không làm a. Lạnh lùng cười một tiếng, đạo ngạn nhiên lần lượt tránh đi kim xà kiếm phong mang, vung đẩy trong tay thanh minh kiếm tiến hành phòng thủ phản kích. Hai người đánh cho có đến có về, chớp mắt đã vượt qua 20 hội hợp, đợi Si Kim Hoàn lần nữa nhìn quanh bốn bề, đúng là phát hiện bốn phía đã không một người sống, chạy tới Ngũ Độc Giáo giáo chúng toàn bộ bỏ mình, chúng thiên mùi máu tươi hun đến người ngất đi. Tại sao có thể như vậy? Một tiếng bi thiết, Si Kim Hoàn lập tức tâm thần đều chấn, thấy lạnh cả người từ trong lòng bốc lên. Không cần phải gấp gáp, ngươi theo kịp. Độc Cô Cửu Kiếm, phá kiếm thức. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đạo ngạn nhiên thừa dịp Si Kim Hoàn phân thần thời khắc, trong tay thanh minh kiếm trong chốc lát vạch ra một đạo huyền diệu quy tích, một kiếm gọn bay nó cầm kiếm tay phải, sau đó lại săn cái trước kiếm hoa nhất kiếm nữa đâm về nó cổ họng. Ách một tiếng quát lạnh, đau nhức kịch liệt để Si Kim Hoàn trong nháy mắt tập trung tinh thần, đối mặt nhanh chóng mà đến thanh minh kiếm, nàng tay trái móc ra một viên kim xà truy ra sức bắn về phía đạo ngạn nhân mặt. Đạo ngạn nhiên hơi nhướng mày, lập tức từ bỏ đâm hầu một kiếm, đổi đâm là gọn, một kiếm gọn bay kim xà truy. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, diệt giáo mối thủ, ta nhất định báo. Trong mắt tràn đầy âm hàn, Si Kim Hoàn biết mình tạm thời không phải là đối thủ, đành phải một cái nhảy lên, dự định tạm thời tránh mũi nhọn. Muốn chạy? Suy nghĩ nhiều. Đạo ngạn nhiên ở trong lòng đã đem Si Kim Hoàn phán quyết tử hình, há có thể trơ mắt nhìn xem một con rắn độc đào thoát, lập tức chính là kiếm chỉ vung lên. Một giây sau, mười trôi tiểu kiếm từ từng cái phương vị nhanh chóng bắn về phía Si Kim Hoàn, lập tức đem nó bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Lạch cạch một thanh âm vang lên, Si Kim Hoàn thi thể rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất, một đời Ngũ Độc Giáo giáo chủ, Thương Tiêu Ngọc Vẫn. Lỗ Minh, mối thù của ngươi, ta giúp ngươi báo, vợ của ngươi, ta thay ngươi nuôi, lần này ngươi có thể nhắm mắt thầm thì trong miệng một câu. Đạo ngạn nhiên cầm lên kim xà kiếm, lại đi đến Si Kim Hoàn bên cạnh thi thể đem kim xà truy cùng kỳ lân chi chảo cùng nhau cầm lên. Tìm tới Huyền Vũ chi giáp, sau đó liền có thể qua ẩn cư sinh hoạt, trước đem Ngũ Độc Giáo từ trên xuống dưới vơ vét một lần, tận lực nhiều làm chút món tiền nhỏ tiền, dù sao ẩn cư sinh hoạt chính là mỗi ngày sống phóng túng, không có việc gì, không có tiền sao được. Mỗi ngày cật khang biết thái tính cái dám cái ẩn cư sinh hoạt. Trong lòng hạ quyết tâm, đạo ngạn nhiên cấp tốc đối với Ngũ Độc Giáo triển khai vơ vét hành động, thu được vàng bạc vô số. Chương 592, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo 16 thân hóa kiếm quang, ngự kiếm phi hành, rừng thiêng nước độc cũng là đường bằng phẳng, ngàn dặm xa bất quá trước mắt. Người mang thanh long chi lần, bạch hổ chi nha, chu tước chi vũ, kỳ lân chi chảo đạo ngạn nhiên tại trong mâm thế giới đã là lục địa thần tiên giống như tồn tại. Vừa mới nửa ngày thời gian, hắn liền từ Miêu Cương thành bay đến một tòa khác thành lớn. Phồn hoa trên đường cái, đạo ngạn nhiên tinh tế cảm giác một phen, phát hiện thành này cũng không huyền võ chi giáp tồn tại, không khỏi khẽ thở dài một hơi, cái này huyền võ chi giáp tin tức là một chút cũng không nghe được, chẳng lẽ ta muốn một thành đi tìm. Trong mâm thế giới lớn như vậy, cùng mò kim đáy biển cũng kém không có bao nhiêu. Một lao khất cái nhìn xem đạo ngạn nhiên dừng lại ở trước mặt hắn, còn tưởng rằng đối phương muốn bố thí chính mình, kết quả chờ nửa ngày lại phát hiện đối phương chỉ là đang ngẩn người, thế là đong đưa chén bể, mở miệng ăn xin, đại gia, xin thương xót. Cho ăn chút gì a? Đạo ngạn nhiên bị đánh gãy suy nghĩ, lấy lại tinh thần nhìn về phía lao khất cái, mặt mày vẩy một cái, xuất ra mấy cái đồng bạc ném tới chén bể, tên ăn mày, ngươi biết huyền võ chi giáp hạ là sao? Lao khất cái lắc đầu, đại gia nói giỡn, ta một cái lao khất cái làm sao biết cái gì huyền võ chi giáp? Muốn tìm hiểu tin tức liền đi bốn biết đường a. Bốn biết đường. Trời biết, biết, ngươi biết, ta biết, ha ha. Cái tên này có ý tứ. Đạo ngạn nhiên lại lấy ra mấy cái đồng bạc ném tới chén bể, cái kia bốn biết đường đi như thế nào? Lao khất cái chỉ phương hướng, tại phong nhâm thành. Đa tạ. Đạo ngạn nhiên nhẹ gật đầu, lập tức kiếm chỉ vừa bấm, thân hóa kiếm quang, hưu một chút phá không mà đi. T. Thần tiên a. Ta gặp được thần tiên rồi. Lao khất cái kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, thần tiên. Tiếp sau để cho ta làm hoàng đế đi. Mặt khác người qua đường thấy thế cũng nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Thần tiên, phù hộ nương tử của ta sinh cái mập mạp tiểu tử. Thần tiên, phù hộ ta tại sòng bạc đại sát tứ phương, phát đại tài a. Thần tiên, van cầu ngươi để cho con của ta con bệnh nặng khỏi hẳn, ta lão vương nhà liền cái này một cây dòng độc đinh a. Thần tiên, ba lạc ba lạc. Thần tiên, bô bô. Đạo ngạn nhiên quay đầu nhìn một chút quỳ lệ hắn bách tính, buồn cười lắc đầu, các ngươi là tại bái thần tiên đâu, hay là tại bái dục vọng của mình? Khó trách thần tiên đều là nhắm mắt không nhìn, che tai không nghe. Nếu không đoán chừng từng cái đều được điên. Phong Nhâm Thành bốn biết đường đạo ngạn nhiên nhìn một chút có chút xa hoa bề ngoài, một cước liền rào bước tiến lên mở cửa. Khách quan tới, hoan nghênh đi vào bốn biết đường. Một đạo mềm mại tiếng nói vang lên, một cái bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương tiến lên đón. Đạo ngạn nhiên chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt một câu, ta muốn đánh nghe tin tức. Tiểu cô nương nở nụ cười xinh đẹp, ta bốn biết đường chính là mua bán tin tức địa phương, không biết khách quan muốn cái gì tin tức. Ta muốn biết Huyền Võ Chi Giáp tin tức. Tiểu cô nương mở ra năm đầu ngón tay, liên quan tới Huyền Võ Chi Giáp tin tức, 500 lượng. Không có vấn đề. Đạo ngạn nhiên sảng khoái đáp ứng, móc ra 500 lượng ngân phiếu đưa cho tiểu cô nương. "Chờ một lát, ta đi lấy tin tức." Tiểu cô nương đón lấy ngân phiếu, quay người đi vào hậu viện. Thời gian qua một lát, tiểu cô nương lần nữa đi ra, đem một cái hộp gấm dâng lên. Đạo Ngạn Nhiên tiếp nhận hộp gấm mở ra, xuất ra bên trong giấy trắng, chỉ thấy phía trên viết Bạch Ngọc Ít một chút năm chữ. "Bạch Ngọc Ít một chút, Bạch Vương." "Như vậy thì ý là chữ hoàng." Đạo Ngạn Nhiên trong mắt hơi híp, huyền võ chi giáp tại Đại Lương hoàng đế trong tay. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên đem giấy trắng ép thành bụi phấn, lập tức xoay người rời đi. Một vòng kiếm quang xẹt qua chân trời, Đại Lương đô thành chớp mắt là tới, Đạo Ngạn Nhiên một cước đạp ở tím cấm chi đỉnh, tinh tế cảm giác huyền võ chi giáp hạ lạc. Sau một lát, Đạo Ngạn Nhiên lông mày cao chặt, "Không có, huyền võ chi giáp không có ở kinh thành." Muốn biết đường tin tức có sai. "Chờ chút, có lẽ huyền võ chi giáp cũng không có bị trang bị tại trên thân người, mà là cất giữ trong bảo khố lý, cho nên không cách nào bị cảm giác được." Lớn mật thích khách, dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung, người tới a? Có thích khách a? Một tên thái giám vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến Đạo Ngạn Nhiên, lập tức lên tiếng quát to lên. "Nhanh nhanh nhanh, bắt thích khách, muốn chết." Một trận ồn ào, hoàng cung hộ vệ lập tức từ bốn phương tám hướng chạy đến. Cùng lúc đó, mấy bóng người bám một chút nhảy lên tím cấm chi đỉnh, lập tức đem Đạo Ngạn Nhiên vây quanh. Theo thứ tự là một tên hòa thượng, một vị đạo sĩ, một cái ni cô. Hòa thượng trên dưới quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, sờ lên đầu chọc của mình, "Ngươi tốt nhìn quen mắt, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua?" Đạo sĩ vuốt ve râu ria, lắc lắc phất trần, "Ngươi hòa thượng này, trí nhớ quá không tốt, vị này không phải liền là Ngọc Xanh quận chúa Đồ Đần trợ phu. Hắn một mình chạy ra vương phủ, cái kia chân dung truy nã hay là bần đạo vẽ đâu?" Hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, "A, nguyên lai là hắn a, nghĩ tới." Ni cô lật ra một cái liếc mắt, "Hai người các ngươi làm sao còn trò chuyện? Người này tự tiện xông vào hoàng cung, trước cầm xuống lại nói." Một câu nói xong, Ni cô tranh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên một kiếm đâm về Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, cấp tốc rút ra trong dây lưng kim xà kiếm, một kiếm gọi hướng Ni cô. Sau một khắc, đưa một thanh âm vang lên, hai kiếm chạm nhau, Ni cô lập tức bay ngược mười mấy mét, thẳng tắp rớt xuống nóc nhà. May mắn nàng tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được mái hiên, ra sức một cái nhảy lên lại nhảy trở lại nóc nhà. Đạo Ngạn Nhiên lại là khí định thần nhàn, đứng thẳng nguyên địa. "Khá lắm, công phu rất cao a." Hòa thượng gặp Ni cô một chiêu bại trận, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức vung vẩy lên mài nước tiền trượng liền công hướng Đạo Trang Nghiêm. "Người này võ công không thể khinh thường, không cần đơn đả độc đấu, ba người chúng ta liên thủ." Ni cô mặt mo đỏ ửng, sau đó có chút thẹn quá hóa giận, vung vẩy lợi kiếm trong tay lần nữa thẳng hướng Đạo Ngạn Nhiên. Một kiếm gọn bay thủy nguyệt thần nhi, đây là lúc trước thằng ngốc kia sao? Đạo sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá gặp hòa thượng Ni cô đã chiến đấu đi lên, hắn cũng không tốt công nhiên bảy nước, trong tay phất trần vung lên, cũng thẳng hướng Đạo Ngạn Nhiên. Hòa thượng, Ni cô, đạo sĩ ba người tựa hồ mười phần tinh thông hợp kích chi đạo, ba người chiếm ba cái phương vị nhanh chóng xuất thủ, chẳng những tránh khỏi lẫn nhau cản trở, mà lại phối hợp phía dưới có thể đánh ra một cộng một thêm một lớn hơn ba chiến lực. Bất quá Đạo Ngạn Nhiên từ đầu đến cuối lạnh nhạt, trong tay kim xà kiếm trái bổ phải đâm, phía trên một chút bên dưới gọn, sửng sốt nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Tranh tài nửa ngày, Đạo Ngạn Nhiên dứt khoát lại rút ra phía sau thanh minh kiếm, lấy tay trái cầm kiếm, sử dụng tả hữu hô bát chi thuật đem ba người áp chế. "Chơi ạ, một người độc chiến thủy nguyệt thần nhi, không hòa thượng, thiên hư đạo trưởng ba vị tuyệt đỉnh cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, quá lợi hại, gia hỏa này từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ đi. Lấy một địch ba có vẻ như còn chiếm thượng phong, thật sự là đặc sắc, đơn giản chính là tím cấm chi đỉnh quyết đấu đỉnh cao." Hoàng cung bọn hộ vệ cảm giác con mắt đều nhìn bỏ ra, chỉ vì bốn người đánh nhau thực sự quá nhanh, quả thực là huyễn ảnh trùng điệp. Chương 593, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo 17 trọn vẹn đại chiến 300 hiệp, thủy nguyệt thần nhi, không hòa thượng, thiên hư đạo trưởng ba người mệt đến ngất ngư, đó là thở hổn hển, một thân mồ hôi. Trái lại Đạo Ngạn Nhiên, ý nguyên phong khinh vân đạm, tiêu sái phiêu dật. Thiên hư đạo trưởng một cái nhảy lên nhảy ra vòng chiến, bước lên cuống họng lớn tiếng ồn ào, "Lão thái giám, ngươi nhìn cái gì đùa giỡn a? Mau tới đây giúp một tay a. Ba người chúng ta đánh không lại hắn." Thiếu một cái thiên hư đạo trưởng, không hòa thượng cùng thủy nguyệt thần nhi kiên cố hơn cầm không nổi, cùng nhau một cái nhảy lên rời đi vòng chiến, toàn lực cảnh giới. Đạo Ngạn Nhiên thấy thế cũng không truy sát, lấy xuống bên hông hồ lô rượu, nhấp bên trên một ngụm rượu ngon. Không nghĩ tới Ngọc Xanh quận chúa phu quân lại có như thế năng lực, mọi người lúc trước đều nhìn nhầm rồi. Một đạo bất âm bất dương thanh âm đống nhiên vang lên, một giây sau, đã thấy một cái mặt trắng không dầu, sắc mặt hồng nhuận cơn phất lao thái giám nhảy lên tìm cấm chi đỉnh. Đạo Ngạn Nhiên đem hồ lô rượu treo về bên hông, cười nhạt một tiếng, "Ta gọi Đạo Ngạn Nhiên, không phải cái gì Ngọc Xanh quận chúa phu quân." "Đạo Ngạn Nhiên?" Lão thái giám thì thầm một chút, nhẹ gật đầu, "Lấy thực lực của ngươi, tên của ngươi xác thực hẳn là bị thế nhân nhớ kỹ. Bất quá ngươi lén xông vào hoàng cung, đến cùng ý muốn như thế nào?" Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, "Tìm Huyền Võ Chi Giáp." Lão thái giám có chút kinh ngạc, "Tìm Huyền Võ Chi Giáp? Ngươi không phải đến hành thích bệ hạ?" "Ta hành thích hắn làm gì? Ăn no rừng mỡ. Ai làm hoàng đế cùng ta nửa cái đồng bạc quan hệ đều không có, ta chỉ cần Huyền Võ Chi Giáp." Lão thái giám lật ra một cái liếc mắt, "Huyền Võ Chi Giáp không phải tại vợ ngươi trên cổ treo sao? Lúc trước các ngươi đại hôn, bệ hạ thưởng xuống tới." "A, ngươi nói Huyền Võ Chi Giáp tại Tiêu Ngọc Xanh nơi đó?" Đạo Ngạn Nhiên mở to hai mắt nhìn, thật sự là dưới chân đèn thì tối. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên kiếm chỉ vừa bấm, thân hóa kiếm quang, hưu một chút hướng Hiển Vương phủ mà đi. Thủy Nguyệt Thần Nhi, không hòa thượng, Thiên Hư đạo trưởng, lão thái giám toàn thân run lên, khóe miệng có chút run rẩy mấy lần, ngự kiếm phi hành, nếu là đối phương có sát tâm, chúng ta đều phải chết. Hiền Vương phủ Tiêu Ngọc Xanh tay cầm một thanh bảo kiếm đang luyện tập kiếm thuật, Đạo Ngạn Nhiên lập tức giáng lâm đến trước mặt nàng. Hoa. Tiêu Ngọc Xanh giật nảy mình, sau đó quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, lúc này mới giãn nhẹ một hơi, ngươi có bệnh à? Đông Nhiên nhảy đến trước mặt ta, vạn nhất ta không cẩn thận làm bị thương ngươi làm sao bây giờ? Kiếm này trong tay ta là giết người lợi khí, trong tay ngươi chính là khiêu vũ đạo cụ. Ta nếu là bị ngươi thương đến, ta lập tức mua khối đầu hũ đâm chết tính toán. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Tiêu Ngọc Xanh ngực, vươn tay, huyền võ chi giáp, cho ta. Hừ. Tiêu Ngọc Xanh hừ lạnh một tiếng, vì sao phải cho ngươi? Đó là của ta. Ngươi không cho, chính ta cầm. Đạo Ngạn Nhiên lười nhác nói nhảm, một cái lắc mình đến Tiêu Ngọc Xanh trước mặt, tháo ra quần áo của nàng. Đã thấy ngực giống tuyết, huyền võ chi giáp cũng không tại. Ngươi hỗn đản. Tiêu Ngọc Xanh đẩy ra Đạo Ngạn Nhiên, nhanh lên đem quần áo trùm lên, che khuất tuyết trắng xuân quang. Ngươi đang đổ từ này, ta giết ngươi. Mặt mũi tràn đầy nổi giận, Tiêu Ngọc Xanh một kiếm đâm về Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên linh tê chỉ trong nháy mắt đoạt lấy bảo kiếm, sau đó một thanh nắm chặt Tiêu Ngọc Xanh sau cổ áo một cái nhảy lên, bay lên ngàn mét không trung. A, Đạo Ngạn Nhiên, ngươi muốn làm gì? Doa đến liên tục thét lên, Tiêu Ngọc Xanh cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân sơn hà, lập tức đuôi xương cụt run lên, toàn thân run rẩy lên. Đạo Ngạn Nhiên âm trầm nhìn xem Tiêu Ngọc Xanh, nhếch miệng cười một tiếng, huyền võ chi giáp cho ta, không phải vậy ta sơ ý một chút tay trưởng, ngươi coi như biến thành một đám bùn nhau đi. Ngươi dám? Tiêu Ngọc Xanh ôm chặt lấy Đạo Ngạn Nhiên cổ, ngươi dám mưu hại bản của chúa, không sợ bị Chu Cửu tộc sao? Đạo Ngạn Nhiên nuốt ve kiếm mi, ta đều đã là vô địch thiên hạ, ta sợ cái chim a? Huống hồ ta ở đâu ra cựu tộc cho người Chu? Căn bản liền không có tốt ta. Ngươi tính sao? Tiêu Ngọc Xanh kiên quyết lắc đầu, ta đương nhiên không tính. Còn không chịu vua. Xem ra ngươi là muốn nếm thử không trung phi nhân tư vị, tốt ta, thành toàn ngươi. Trong mắt lóe lên một tia trêu tức, Đạo Ngạn Nhiên đem Tiêu Ngọc Xanh sau cổ áo bung ra. A! Tiêu Ngọc Xanh dọa đến nhắm mắt kêu to lên, hai tay gắt gao ôm lấy Đạo Ngạn Nhiên cổ, hai chân chăm chú cuốn lấy Đạo Ngạn Nhiên vòng eo. Giống như một cái thi kéo một dạng treo ở Đạo Ngạn Nhiên trên thân. Đạo Ngạn Nhiên làm xấu cười một tiếng, bắt đầu hai tay cào Tiêu Ngọc Xanh nách, nói hay không? Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tiêu Ngọc Xanh lập tức lại hình như một đầu sâu rõ bình thường, thân thể bắt đầu rẽ rủa kịch liệt, ngươi dám làm ta sợ, có tin ta hay không đem tàng bảo chỗ đem quên đi, để cho ngươi cả một đời cũng không tìm tới huyền võ chi giáp. Ai? Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên thở dài một hơi, dừng lại gãi ngương ngứa, trầm giọng nói, nói một chút điều kiện của ngươi đi, như thế nào mới bằng lòng giao ra huyền võ chi giáp? Tiêu Ngọc Xanh chép miệng, suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, đầu tiên, ngươi muốn đem ngươi suốt đời sở học tất cả đều giao cho ta, muốn bao giáo bao hội. Sau đó, ngươi để Thái hậu hạ ý chỉ cho phép ngươi ta ly hôn, đoạn này đục nhã hôn nhân của ta, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, đi. Huyền võ chi giáp cho ta, lập tức bắt đầu dạy ngươi bản sự. Đợi ngươi học hữu sở thành, ta lập tức xin mời Thái hậu hạ ý chỉ. Tiêu Ngọc Xanh mặt mày vẩy một cái, ngươi nhưng muốn nói giữ lời, huyền võ chi giáp bị ta giấu ở phòng ngủ trong hốc tối. Lại là dưới chân đèn thì tối. Đạo Ngạn Nhiên một thanh ôm lên Tiêu Ngọc Xanh vòng eo, lập tức một cái lao xuống liền hướng phòng ngủ mà đi. Hắn tại phòng ngủ kia ở 162 trời, tự nhiên không gì sánh được quen thuộc. A, ngươi cố ý. Tiêu Ngọc Xanh nhìn xem mình tại cực tốc hạ xuống, cho dù biết mình không có việc gì, nhưng vẫn là dọa đến thét lên không thôi, tay chân đều lạnh như băng. Lập tức hạ xuống cửa phòng ngủ, Đạo Ngạn Nhiên bung ra Tiêu Ngọc Xanh, nhanh đi cầm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chỉ biết khi dễ ta. Tiêu Ngọc Xanh sửa sang thái dương, chẳng Đạo Ngạn Nhiên một chút, lúc này mới nhấc lên máy, hai cước như nhũn ra đi tới phòng ngủ. Sau một lát, Tiêu Ngọc Xanh đi tới đem một cái hộp gỗ đưa cho Đạo Ngạn Nhiên, cho ngươi. Đạo Ngạn Nhiên trên mặt vui mừng, tiếp nhận hộp gỗ mở ra, chỉ gặp một khối màu đen giáp phiến nằm ở bên trong. Huyền võ chi giáp. Một tay lấy huyền võ chi giáp bóp ở lòng bàn tay, Đạo Ngạn Nhiên không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha, lao tử thành, lao tử thành, lao tử là hôn nguyên cảnh cường giả rồi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Tiêu Ngọc Xanh hai tay vẫn ôm trước ngực, tranh thủ thời gian dạy ta luyện kiếm. Đạo Ngạn Nhiên hít sâu mấy lần, bình phục cảm xúc, lập tức đem huyền võ chi giáp trang bị đến trên người mình. Ta muốn trước xin mời 15 ngày thời gian nghỉ kết hôn, ta đã đáp ứng một nữ nhân, một khi hoàn thành mục tiêu của mình liền đi cùng nàng bái đường thành thân. 15 ngày sau đó, ta tự nhiên sẽ trở về. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên kiếm chỉ vừa bấm, hóa thân kiếm quang phá không mà đi. Bái đường thành thân. Cho ăn. Ngươi đã cùng ta bái đường thành thân rồi. Ngươi dựa vào cái gì lại bái một lần? Tiêu Ngọc Xanh nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên thân ảnh, không khỏi lớn tiếng kêu la, trong lòng cảm giác mình bị thiệt lớn giống như. Chương 594, đi vào Hôn Nguyên đám người hạ một thuốc lưu chỉnh tố tố ngay tại phơi nắng lấy không biết tên thảo dược, không biết là dùng tới cứu người, vẫn là dùng tới giết người. Kẹt kẹt một thanh âm vang lên, Đạo Ngạn Nhiên đẩy ra cửa chính của sân đi đến, tiện tay lại đem cửa lớn bang một tiếng cài đóng. Trở về. Nhanh như vậy liền đem sự tình làm xong. Nhìn xem người trong lòng trở về, Trình Tố Tố không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên cảm giác mình trước kia thật là sống đến giống như cái xác không hồn bình thường, không có cái gì không vui, cũng không có cái gì vui vẻ. Nào giống hiện tại, không thấy người trong lòng liền sẽ nóng ruột nóng gan, gặp người trong lòng liền sẽ lòng tràn đầy vui vẻ. Đạo Ngạn Nhiên phủi bụi trên người một cái, nhếch miệng, giang hồ luôn luôn lấy đao kiếm nói chuyện, coi ta kiếm năng đủ tùy tiện quyết định hắn nhân sinh chết một khắc kia trở đi. Rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản, động động một mép, có thể là một ánh mắt là đủ rồi. Đêm nay thành thân đi. Ta người này, tính tình gấp, cũng được. Trình Tố Tố sửa sang thái dương, đỏ bừng khuôn mặt, trước mấy ngày đi một chuyến tiểu trấn, đem bái đường thành thân một chút vật dụng đều mua đủ. Lệ Kiều vừa vặn bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới, nhìn thấy Đạo Ngạn Nhiên, không khỏi sán lạn cười một tiếng, lao ra trở về, ta vừa mới đốt đi một đầu cá chép lớn, lao ra nếm thử nô gia tay nghề.
Tốt, nếm thử.
Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên kéo Trình Tố Tố tay, đưa nàng đưa đến trước bàn ăn ngồi xuống. Lỗ Minh là bị Ngũ Độc Giáo làm hại, ta đã đem Ngũ Độc Giáo nổ tận gốc, cũng coi là vì hắn báo huyết kỷ. Lệ Kiều vui mừng nhẹ gật đầu, đem đồ ăn mang lên bàn ăn, nói khẽ, hắn dưới suối vàng có biết, hẳn là nhắm mắt, về sau nô gia toàn tâm toàn ý hầu hạ lao ra. Nói chuyện, Lệ Kiều quay người liền hướng phòng bếp đi. Đạo Ngạn Nhiên một tay lấy Lệ Kiều giữ chặt, đừng đi phòng bếp ăn, tọa hạ cùng một chỗ ăn đi, cũng không phải cái gì hảo môn đại hộ, không có quy củ nhiều như vậy. Về sau ta liền trông coi hai người sinh hoạt. Trình Tố Tố gật đầu nói, Lệ Kiều, người an vị xuống đi, nhà chúng ta liền ba người, một cái bàn còn ngồi bất mãn đâu, đừng đi phòng bếp ăn. Lệ Kiều nhìn nói trang nghiêm cùng Trình Tố Tố, khẽ gật đầu một cái, tạ lao ra hậu ái, tạ phu nhân hậu ái. Nói cảm ơn, Lệ Kiều lúc này mới ngồi vào trước bàn ăn. Thiếp không lên bàn chính là quy củ, có thể phá lệ, điều này không khỏi làm Lệ Kiều rất là cảm động, trong lòng âm thầm thề về sau phải thật tốt hầu hạ Đạo Ngạn Nhiên. Một trận đơn giản hôn lễ tại thuốc lư cử hành, Đạo Ngạn Nhiên cùng Trình Tố Tố hai người cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành tất cả trình tự. Sau đó hai người dắt tay tiến vào động phòng, làm một chút vợ chồng chuyện nên làm. Thời gian trôi mau, đảo mắt đúng là trăm năm. Ngày nào, một cái lão giả tóc trắng xóa tại một khối trên bia mộ khắc xuống ái thê Trình Tố Tố chi mộ bảy chữ. Khắc xong đằng sau, lão giả sờ lên mộ địa, trong lòng không khỏi bi thống không thôi, ngươi cũng đi, đến cùng hay là đi á thì thầm trong miệng, lão giả từ từ chuyển đến một khối khắc trước mộ bia xoa xoa phía trên cho bụi, Lệ Kiều à, lần này ngươi không cô đơn. Thật sâu thở dài một hơi, lão giả lại từ từ chuyển đến khối thứ ba trước mộ bia vô phía trên cho bụi, học được cả đời kiếm, đều đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cứng rắn nói mình không có học hữu sở thành, chết sống không để cho ly hôn, thật sự là. Thôi thôi, không nói ngươi, về sau ba người các ngươi ở phía dưới muốn hai bên cùng ủng hộ, biết không? Nói chuyện, lão giả ngẩng đầu nhìn lên trời, cuồn cuộn nhiệt lệ không cầm được chảy xuôi, giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, tốt đã thương người tâm giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, à. Ân đoán đã tiêu, không bằng trở lại, không bằng trở lại, thoại âm rơi xuống, lão giả hóa thành đầy trời cát bụi, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, toàn bộ trong mâm thế giới bắt đầu vỡ vụn, giống pha lê một dạng vỡ vụn ra. Đệ lục trọng thiên khai dương cung khai dương chính điện Đạo Ngạn Nhiên trong tay Hỗn Nguyên nhất giai thăng cấp ngọc bản đột nhiên bộc phát ra ngũ thải thần quang, sau đó biến thành một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, hắn một thân thực lực từ thông thần cựu giai bỗng nhiên tăng lên đến Hỗn Nguyên nhất giai. Cùng lúc đó, trên người hắn khí thế bắt đầu cực tốc kéo lên. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, khắp nơi trên đất nở đầy kim hoa, một tôn cao tới vạn trượng pháp tướng tại Đạo Ngạn Nhiên sau lưng chậm rãi hiện hiện, chính là Đạo Ngạn Nhiên bộ dáng. Thiên địa bản tướng ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên. Trong mắt chín quả câu ngọc ngay tại không nhanh không chậm xoay tròn. Sau lưng đầu ánh sáng công đức vòng cùng khuất bóng công đức vòng tản ra sáng chói thần quang. Cả tòa Khai Dương cung đều thành thiên địa bản tướng bộ đoàn, có thể thấy được nó là bực nào khổng lồ. Đệ cửu trọng thiên ngọc đế cùng Vương Mẫu cùng nhau đi tới Lăng Tiêu điện bên ngoài, nhìn xem cái kia vạn trượng kim thân, không khỏi một mặt sợ hãi thán phục, sau đó chắp tay thi lễ, chúc mừng đạo hữu đi vào Hỗn Nguyên, vạn kiếp bất diệt. Đệ tam trọng thiên phủ Đà Lạc Giả Sơn, từ trúc lâm quan âm chính tính tọa liên lại, đột nhiên nàng mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía đệ lục trọng thiên, sau đó đi cái trước Phật lễ. Chúc mừng đạo hưu đi vào Hỗn Nguyên, chứng đạo trưởng sinh. Linh Sơn thắng cảnh lôi âm bảo sát đại hùng điện như lai xếp bằng ở liên hoa đài phía trên, lưới nở hoa sen, miệng phun chân luôn, đột nhiên hắn dừng lại giáng kinh, đối với Khai Dương cung phương hướng đi cái trước Phật lễ, chúc mừng đạo hưu đi vào Hỗn Nguyên, từ đây tận hưởng cực lạc. Cái gì? Có người nhập Hỗn Nguyên rồi? Lại có thể có người vào Hỗn Nguyên không vào Hỗn Nguyên, cuối cùng bất quá là sâu kiến thôi, hâm mộ à. Trong lúc nhất thời, hai bên Bồ Tát, La Hán, Bóc Đế, Vị Khâu không khỏi châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ tốt tốt, chúng ta tiếp tục giáng kinh, cùng hâm mộ người khác thành tựu. Không bằng chính mình cố gắng. Cười nhạt một tiếng, Như Lai tiếp tục lưỡi nở hoa sen, miệng phun chân luôn. Hai bên Bồ Tát, La Hán, Bóc Đế, Bị Khâu thấy thế lập tức an tĩnh lại, tiếp tục nghe giảng. Cùng một thời gian, Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng kỳ, bốn vị tứ ngự nhau nhau đối với Khai Dương cung phương hướng chắp tay thi lễ, chúc mừng đạo hữu đi vào Hỗn Nguyên, có rảnh uống chén trà. Theo sát phía sau, Thanh Linh bắt đầu giản mua đế quân, Đan Linh thật giả xích đế quân, Nguyên Linh Nguyên lão hoàng đế quân, Hạo Linh hoàng lão bạch đế quân, Ngũ Linh Huyền lão hắc đế quân. Năm vị ngũ lao cũng nhao nhao đối với Khai Dương cung phương hướng chắp tay thi lễ, chúc mừng đạo hưu đi vào Hỗn Nguyên, có rảnh đánh ván cờ. Vô tận trong hỗn độn tam thành, hai thánh, nữ oa nhao nhao đem ánh mắt ném đến Khai Dương cung, nhìn xem vạn trượng kim thân. Nhân tộc tốc độ tu luyện quả nhiên làm cho người không thể tưởng tượng, thiện hay, thiện hay. Một khi đốn ngộ nhập Hỗn Nguyên, chỉ có nhân tộc có thiên phú này, nếu là có thể tiếp dẫn nhập phương Tây liền tốt. Đến cùng là thiên địa nhân vật chính, không phải ta người sáng lập tộc, mà là thiên đạo cho ta mượn tay người sáng lập tộc. Cái này hạt giống tốt chúng ta dạy muốn, ai cũng không thể cùng lão tử ta đoạt. Hừ, ta tiệt giáo đều nhanh không còn thở, cái này hạt giống tốt hẳn là coi ta đệ tử, ai dám đoạt? Ta báo nổi, ngươi phát cái lông gà báo tố. Chu Tiên tứ kiếm tại ta xỉn giáo, Chu Tiên trận đồ tại người khác dạy, ngươi tiệt giáo còn muốn hàm ngư phiên thân à? Hoa nha nha, hai người các ngươi bất đương nhân tử thủy ngư, ta phun một bãi nước miếng chết các ngươi. Ngươi mới thủy ngư, cả nhà ngươi đều là thủy ngư, nhìn ta tam bảo ngọc như ý. Ú a, đơn đấu đúng không? Ai sợ ai? Nhìn ta thanh bình kiếm. Thoại âm rơi xuống, vô tận trong hỗn độn, hai cái kim quang lóng lánh vạn trượng cự nhân bắt đầu đánh nhau, đánh cho không gian sụp đổ, thời gian vỡ vụn, còn trộn lẫn các loại hư vô trường hạ. Tốt, lại bắt đầu đánh nhau. Tới tới tới, lão tử ta làm nhà cái, các ngươi áp. Lúc này ta áp thông thiên thắng, ta áp nguyên thủy thắng. Còn lại thánh nhân thấy một lần nguyên thủy tiên tôn cùng thông thiên giáo chủ lại xong nhược xong bắt đầu hô khác, nhao nhao áp chú, sau đó móc ra hạt dưa đậu phộng, làm lên quần chúng ăn dưa. Tại vô tận trong hỗn độn tù lấy, nhàm chán đến bạo được không. Chương 595, đi vào hỗn nguyên đám người chúc hai đệ lục trọng thiên khai dương cung đạo ngạn nhiên bản tướng còn đắm chìm tại trong bi thương, từng viên nhiệt lệ quần quần rơi xuống. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu rên, a a a, vợ ta chết rồi, vợ ta chết nha. Một đám hỗn nguyên cảnh cường giả một trận lắc đầu buồn cười. Đây là vừa mới lịch kiếp trở về, có vẻ như còn không có thông thả lại sức. Nhất định là tại lịch kiếp thời điểm cưới bà nương, sau đó trơ mắt nhìn xem nàng chết đi mà bất lực. Những này tất cả mọi người trải qua, về sau nhiều lịch mấy kiếp cũng liền quen thuộc. Thế giới là hư ảo, yêu lại là thật sự rõ ràng, thật sự, mỗi lần lịch kiếp, ta cũng muốn chậm rất lâu. Sau một lát, nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh đạo ngạn nhiên bản tướng xoa xoa nước mắt, ngắm nhìn một phía, ngượng ngùng cười một tiếng, để các vị chê cười. Không sao không sao, đều là người có tính tình. Một đám hôn nguyên cảnh cường giả khách khí một câu, lập tức thu hồi ánh mắt, nên làm gì làm cái đó đi. Thật sự là đau thấu tim gan, may mắn nơi này không cần sinh ly tử biệt. Thầm thì trong miệng một câu, đạo ngạn nhiên thu thiên địa bản tướng, chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng dậy, sau đó mở ra chính điện cửa lớn. Khai Dương chính điện cửa chính giờ này khắc này đứng đầy vây quanh yến. Vũ Ngộng thấm ngay tại kiểm kê thê thiếp nhân số, gặp đạo ngạn nhiên đi ra, không khỏi hiếu kỳ hỏi, phu quân, ngươi vị nào nàng dâu chết? Không đều tốt ở chỗ này sao? Ta làm ác mộng đâu? Vừa mới ngủ mộng. Tới tới tới, tất cả đều tiến điện, chúng ta cùng một chỗ mở tiệc chúc mừng sẽ. Đạo ngạn nhiên nhìn xem vây quanh yến, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Ngủ một giấc liền vào hôn nguyên, phu quân thật sự là lợi hại. Vũ Ngộng thấm không nghi ngờ gì, cất bước đi vào Khai Dương chính điện. Đi đi đi, được thật tốt ăn mừng một trận phu quân trở thành hôn nguyên cảnh cường giả. Ân, về sau Khai Dương cũng có thể gối cao không lo. Ta hiện tại không thể không bội phục ta quân Bắc quân ánh mắt. Oanh Oanh Yến Yến lẫn nhau trò chuyện, đánh lấy thú, nhao nhao dạo bước tiến lên mở cửa, mang theo trận trận làn gió thơm. Đỗ Phong Linh đi đến đạo ngạn nhiên trước mặt, trong mắt hơi híp, có phải hay không mộng thấy ta chết đi? Nhìn ngươi khóc đến thương tâm như vậy dáng vẻ, tâm ta rất an ủi. Đạo ngạn nhiên một bàn tay đập vào Đỗ Phong Linh trên ông, đi đi đi, tranh thủ thời gian đi vào, thật sự là hết chuyện để nói. Chẳng lẽ không phải ta? Đỗ Phong Linh xoa cái mông, chép miệng, cất bước đi vào Khai Dương chính điện. Người tới. Đem ăn ngon, uống ngon hết thảy đưa vào, ta phải lớn khánh 9981 ngày. Lớn tiếng ồn ào một câu, đạo ngạn nhiên quay người trở về Khai Dương chính điện. Là Khai Dương bên ngoài chính điện lực sĩ, Tiên Nga nghe vậy cùng nhau lên tiếng, lập tức bắt đầu thu xếp đứng lên. Thành tựu hôn nguyên, ban vẫn là phải bên trên. Lang Tiêu điện đạo ngạn nhiên theo nhất chúng tiên nhà nối đuôi nhau mà vào, cất bước đi đến vị trí của mình, bên trái chủ vị. Người khác đều là thực lực không đổi kịp chức vị, hiện thế là chức vị không đổi kịp thực lực. Bất quá vừa mới phong võ thịnh chân quân, như lại muốn ra phong lại là có chút nóng nổi. Không bằng chờ hắn lại đánh hạ một châu chi địa, đến lúc đó lại thêm phong hắn làm đế quân. Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Đế vướt ve râu ria, nhìn về phía Thiên Nô, cho võ thịnh chân quân ban thưởng ghế ngồi. Là. Thiên Nô lên tiếng, lập tức chuyển đến một cái ghế mềm đưa đến đạo ngạn nhiên sau lưng. Tạ Ngọc Đế. Đạo ngạn nhiên chắp tay thi lễ, sau đó thản nhiên mà ngồi. Người ta đứng đấy, ngươi ngồi. Bình khởi bình tọa ai chỉ sợ tiếp qua mấy năm, liền phải đổi giọng xưng đế quân. Còn lại tiên gia gặp Ngọc Đế ban thưởng ghế ngồi, không khỏi trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Bất quá vừa nghĩ tới đạo ngạn nhiên đã là hôn nguyên cảnh cường giả, cũng liền không người đấu kỵ ghen ghét, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Ngọc Đế nhìn một chút phía dưới nhất chúng tiên nhà, lớn tiếng nói, tam giới có thể có cái gì không yên ổn sự tình à? Chúng khanh có thể nói thoải mái, thần có việc bẩm báo. Hai đồng Diêm Vương ngậm đúng vũ cao su đi ra đội ngũ, đối với Ngọc Đế chắp tay thi lễ, ngại thanh mại khí nói bệ hạ. Thi Đà Lâm chủ trưởng quản bát đại Hàn Lâm không phục đất phủ quản thúc, đang không ngừng chiêu binh mãi mã. Ta phái sứ giả tiến đến hỏi ý, kết quả sứ giả có đi không về. Xem ra Thi Đà Lâm chủ là muốn liệt địa là vua, ý đồ không tốt rõ rành rành. Thi Đà Lâm chủ không phục đất phủ quản thúc, muốn liệt địa là vua. Ngọc Đế khẽ to mày, kiếm chỉ một chút, cái kia Hạo Thiên kính lập tức hiện lên ở Lăng Tiêu điện bên trong. Một giây sau, Hạo Thiên kính đem bát đại Hàn Lâm kính tượng từng cái hiện ra. Quả nhiên là tại chiêu binh mãi mã, cái này Thi Đà Lâm chủ thật to gan. Tâm mắt phủ Diêm quân lời nói là thật, Ngọc Đế vỗ long ỷ nắm tay, tam giới quyết không cho phép có liệt địa là vua sự tình phát sinh, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Nâng tháp đại thiên vương Lý Tịnh, tam đàn hải sẽ đại thần Na Cha, mệnh hai người các ngươi lập tức đốt lên tam quân, khởi binh hạ giới, đem Thi Đà Lâm chủ bắt thượng giới. Lý Tịnh vội vàng đi ra đội ngũ, chắp tay thi lễ, thần lĩnh chỉ. Ai? Thi Đà Lâm chủ cũng không phải tiểu nhân vật, chẳng những thực lực cường hãn, mà lại dưới tay tiểu đệ nhiều vô số kể, càng cùng Tây Phương giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đại phiên toái A Na Cha nhất miệng, có chút không muốn đi. Thần lập tức khởi hành. Thoại âm rơi xuống, Lý Tịnh một thanh nắm chặt lên Na Cha sau cổ áo, quay người liền ra Lăng Tiêu điện. Na Cha, Ngọc Đế nhìn về phía địa phủ Diêm quân, lạnh nhạt nói, ngươi đi hiệp trợ Lý Tịnh, cùng nhau xuất binh. Là. Hai đồng Diêm Vương toát mấy lần đốn vũ cao su, quay người đuổi kịp Lý Tịnh cùng Na Cha. Thu hồi ánh mắt, Ngọc Đế nhìn về phía dưới nhất chúng tiên nhà, còn có chuyện gì phải bẩm báo? Chúng khanh đều nói đi. Thiên Hỷ thần đi ra đội ngũ, đối với Ngọc Đế chắp tay thi lễ, thần tên thực báo cáo. Nguyệt Lao hắn loạn dắt tơ hồng, bởi vì lao ông tóc trắng cùng nữ tử Tịnh Lệ dắt lên tơ hồng. quả thực là cố tình gây sự, vi phạm nhân tính. Cái kia nữ tử tịnh lệ hình lao ông tóc trắng cái gì? Hình hắn số tuổi lớn, hình hắn không tắm rửa, hình hắn mềm mặt. Nguyệt Lao nghe vậy tranh thủ thời gian chạy ra đội ngũ, đối với Ngọc Đế chắp tay thi lễ, thần đoan buồng à. Đây không phải là tiểu thần dắt, là tài thần dắt. Tài thần một mặt một bước, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta lúc nào dắt cơ hồng rồi. Nguyệt Lao thở dài một hơi, hiện tại thế gian không biết nổi lên cái gì yêu phong, hết thảy đều hướng tiền làm chuẩn, cái gì tình à, yêu à, hết thảy ném sau. Chỉ cần nam nhân có tiền, cho dù là tóc trắng xóa, sủi lơ tại giường, y nguyên có vô số cô gái xinh đẹp trẻ trung cái sau nối tiếp cái trước. Tiểu thần là kéo tơ hồng cũng không kịp, há lại sẽ dắt tơ hồng nhất chúng tiên nhà nghe vậy, lập tức cảm thán liên tục, nghị luận ầm ĩ thói đời ngày sau, lòng người không cổ a. Hiện tại đúng là tài thần miếu hương hỏa thị vượng, Nguyệt Lao miếu không người hỏi thăm. Ta nghe nói còn có người mua một chồng lớn được màu chạy đến trong đại hùng bảo điện một bên dập đầu vừa lái màu, câu Phật tổ để hắn chúng giải thưởng lớn đâu. Ngươi đoán Phật tổ biết đằng sau nói thế nào? Nói thế nào? Phật tổ nói, lao tử nếu là biết tờ nào trúng thưởng, chính ta trúng thưởng lĩnh tiền hắn không tâm sao? Nói cậu thả để ý không cậu thả. Ngọc Đế thở dài một hơi, được rồi, phàm nhân sự tình liền do bọn hắn tiên tử còn đi. Chuyện này gác lại không nói cũng được, cái tiếp theo. Một trận chiều hội từ trên trời minh mở ra trời tối, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, lúc này mới tan chiều. Đạo Ngạn Nhiên theo nhất chúng tiên nhà từ Lăng Tiêu điện nối đuôi nhau mà ra, giạn gân cốt một cái, đánh một chút ngáp, lập tức hấp tấp hướng bảy tiên các mà đi. Chương 596, Thi Đà Lâm chủ muốn tạo phản một địa phủ hưởng mạng hoang nguyên bạo ngược Hàn Lâm đông 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 tiếng chống trận vang vọng đất trời. 100.000 tiên binh tiên tướng mặc giáp cầm duệ, nghiêm túc mà đứng, đem vô tận sát khí lan tràn đến cả tòa bạo ngược Hàn Lâm. Quân trận trước đó, nâng tháp đại thiên vương Lý Tịnh, tam đàn hải sẽ đại thần Na Cha, hai đồng Diêm Vương ba người thần tình nghiêm túc, trong mắt tràn đầy nghiêm trọng. Lý Tịnh nhìn một chút hai đồng Diêm Vương, trầm giọng nói, Diêm quân xác định cái kia Thi Đà Lâm chủ ngay ở chỗ này. Hai đồng Diêm Vương nhẹ gật đầu, Thi Đà Lâm chủ trưởng quản phương đông bạo ngược Hàn Lâm, phương bắc mật nghiệp Hàn Lâm, phương tây kim cương diễm Hàn Lâm, phương nam xương khóa Hàn Lâm, đông bắc cuồng tiếu Hàn Lâm, đông nam cắt tường Hàn Lâm, tây nam u ám Hàn Lâm, tây bắc chiêm chiếc Hàn Lâm, tổng cộng bát đại Hàn Lâm. Chỉ có cái này bạo ngược Hàn Lâm bên trong sắp đặt Thi Hải Tịnh Địa. Thi Hải Tịnh Địa bên trong có xây xương cốt người thành. Xương cốt người trong thành đang đứng huyết nhục thi lâm. Huyết nhục thi lâm bên trong có dấu độc lâu cung điện. Khô lâu trong cung điện còn có liên hoa nhật vòng tòa. Cái kia Thi Đà Lâm chủ thích nhất tại liên hoa nhật vòng chỗ ngồi tu luyện. Ta cùng nàng cũng coi là hàng xóm cũ, cho nên đối với nàng nhất thanh nhị sở. Lý Tịnh nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh cự linh thần, chỉ bạo ngược Hàn Lâm, phong ngươi làm tiên phong, đi tìm một chút đối phương sâu cạn. Là. Cự linh thần khẽ cắn môi, cầm lấy tuyên hoa dịu một cái nhảy lên nhảy ra quân trận, lập tức ngửa mặt lên trời hét lớn, Thi Đà Lâm chủ, mau chạy ra đây. Ta chính là cự linh thần, Phụ Ngọc Đế ý chỉ, đến đây bắt ngươi hồi thiên đình hỏi tội, ngươi sớm đi ra tiếp nhận đầu hàng, miễn cho thành ta dưới dịu vong hồn. Ha 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 ha, chỉ là một cái tiên phong cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, lại để ta đến gặp ngươi một lần. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một cái kỵ sĩ không đầu cầm trong tay một thanh cánh phượng lưu kim thang, cưới một thất vong linh ngựa từ bạo ngược Hàn Lâm bên trong lao nhanh ra. Dám can đảm phản kháng. Tốt, ta để cho ngươi trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Một tiếng gầm thét, cự linh thần vung lên tuyên hoa dịu liền chặt hướng kỵ sĩ không đầu. Thiên đình thì như thế nào? Sợ sẽ không tính hảo hán. Kỵ sĩ không đầu không sợ chút nào, trong tay cánh phượng lưu kim thang mượn mã lực đống nhiên một chút quất vào tuyên hoa trên búa. Sau một khắc, chỉ nghe bang đương một tiếng vang thật lớn, cự linh thần bị to lớn lực đạo bức lui vài chục bước, kém chút cầm không được tuyên hoa dịu. Liền cái này, kỵ sĩ không đầu nắm chặt dây cương, quay đầu ngựa lại, lập tức thúc vào bụng ngựa, mau thần, lại ăn ta một thang. Vong linh ngựa cùng kỵ sĩ không đầu phối hợp khắc khít, phát ra một tiếng tê minh liền lần nữa nhanh chóng hướng về hướng cự linh thần. Thi Đà Lâm chủ thủ hạ đại tướng đều mạnh như vậy, không thể địch lại. Hay là rút lui trước đi nhìn xem đằng đằng sát khí kỵ sĩ không đầu, hắn mang lấp loe cánh phượng lưu kim thang, cự linh thần tâm sinh kiếp ý, quay đầu liền chạy. Ngươi tiểu nhân hèn hạ này, mượn mã lực, đợi ta cưỡi đến long mã, lại đến cùng ngươi chém giết, có gan ngươi chờ lấy. Tốt, chờ lấy liền đợi đến. Kỵ sĩ không đầu nghe vậy kéo một phát dây cương, vẫn thật là dừng thân hình không còn truy sát, nhanh lên à. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Cự linh thần chạy đến Lý Tịnh bên cạnh, nhỏ giọng nói, Nguyên soái, cái này kỵ sĩ không đầu cực kỳ lợi hại, ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Lý Tịnh trắng cự linh thần một chút, nhỏ giọng nói, ngươi tên này mười phần lực bình thường chỉ xuất 6 phần, thích nhất trộm gian dùng mạnh lưới. Như vậy thất bại quân ta nhuệ khí, có tin ta hay không đem ngươi đem ra chém? Cự linh thần dựng thẳng lên ba ngón tay, ta thể, ta vừa rồi thật sự xuất bú sữa mẹ khí lực, tuyệt không có trộm gian dùng mạnh lưới. Thật là đối phương quá lợi hại, ta nếu là chiến tử tại chỗ, đó mới là thất bại quân ta nhuệ khí. Lý Tịnh đuốt đuốt huyệt thái dương, thiên đình thiên binh thiên tướng mỗi một cái đều là xuất công không xuất lực, qua loa cho xong, thực tình không di chuyển được. Hết lần này tới lần khác mỗi một cái đều là cá nhân liên quan, không tốt tùy ý đánh giết. Cái này cự linh thần chính là thái thượng lao quân môn hạ đồng tử hài đồng Diêm Vương nhìn một chút Lý Tịnh, trầm giọng nói, ta có hiệp trợ chi trách, nếu như không để cho người của ta thử một chút đi. Lý Tịnh nghe vậy nhẹ gật đầu, tốt, ngươi điểm tướng đi. Hài đồng Diêm Vương quay đầu nhìn về phía tiểu lọ lì hắc vô thường, ngươi bên trên đánh thắng cái này kỵ sĩ không đầu, ngươi thiếu vay nặng lãi, xóa bỏ. T. Tiểu lọ lì hắc vô thường hít một hơi lãnh khí, mở to hai mắt nhìn, ngươi nói thật, không có gạt ta. So chân châu thật đúng là, nhanh đi. Được rồi, bản cô mãi mãi hôm nay coi như dùng răng cắn, cũng muốn xé nát hắn. Giết nha. Một tiếng khét kêu, tiểu lọ lì hắc vô thường tay trái nắm lên dài xích sắt, tay phải cầm lấy lang nha đồng, lập tức một cái nhảy lên, đối với kỵ sĩ không đầu chính là đánh đòn cảnh cáo. Tới tốt lắm. Kỵ sĩ không đầu y nguyên không sợ, trong tay cánh phượng lưu kim thang múa cái trước vòng lớn, lập tức đông nhiên vung mạnh hướng lang nha đồng. Sau một khắc, bang đương một tiếng vang thật lớn, lang nha đồng nện con cánh phượng lưu kim thang, thuận thế lại nặng nặng nện ở kỵ sĩ không đầu lồng ngực, đem nó nện xuống ngựa đến. Ha ha, nợ nần toàn bộ tiêu tán, toàn thân nhẹ nhõm, hôm nay chính là địa tạm tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho ta hôi phi yên diệt đi. Đỏ lên một đôi mắt to tiểu lọ lì hắc vô thường tay trái xích sắt lắc một cái, trong nháy mắt cuốn chặt lại ở kỵ sĩ không đầu, sau đó tay phải giơ lên lang nha đồng liền bắt đầu đập mạnh. Phanh, 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 phanh. Đầu trâu chân kinh, ta đi. Đều nện thành thịt nát. Mặt ngựa nuốt một ngụm nước bọt, tốt bạo lực tiểu lọ lì, cho nên nói, tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một cái nào tiểu lọ lì. Nhỏ quá chính bạch vô thường nhếch miệng, nếu là Diêm Vương tuyên bố trấn áp thi đà lâm chủ liền đem tất cả vay nặng lại xóa bỏ, đoán chừng cũng liền không có thiên đình chuyện gì. Nói cho cùng, hay là trời sập xuống để cao to đỉnh. Thần Dạ Du con mắt to sáng, quay đầu nhìn về phía Hải Đồng Diêm Vương, trận tiếp theo, ta bên trên. Hải Đồng Diêm Vương xuất ra một cái bình sữa cắn lấy trong miệng, chắp hai tay sau lưng, nhìn tình huống đi, ta thế nhưng là khó được xa xỉ một lần. Ha 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 ha, nợ nần toàn bộ tiêu tán, lại có thể vay tiền hoa hoa bỏ ra. Ngựa này có thể đổi không ít tiền đâu, dắt đi dắt đi. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, tiểu lọ lì hắc vô thường một xích sắt cuốn lấy vong linh ngựa cổ, kéo liền chạy về quân trận. Về phần cái kia kỵ sĩ không đầu, đâu còn có cái gì kỵ sĩ không đầu. Các ngươi làm càn, dám can đảm diện huynh đệ của ta, đáng giận đến cực điểm. Giống một tiếng kinh thiên nộ hống đống nhiên vang lên, một cái bách mẹ tu la từ bạo ngược hàn lâm bên trong đống nhiên nhảy ra. Đã thấy hắn mặt xanh nhanh vàng, ba đầu sáu tay, phía sau bốn cánh tay đều là nắm chặt một cây hàng ma sử, hai đầu bình thường cánh tay hợp nắm một cây mài nước tiền trượng. Hai đồng Diêm Vương quan sát một chút bách mẹ tu la, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tịnh, ngáy ngáy con mắt. Mất mặt Lý Tịnh không khỏi mặt mo đỏ ửng, đều do cái kia đáng chết cự linh thần, ngươi không cần mặt mũi, làm hại ta cũng mất mặt mũi. Về sau ghẻ lạnh ngồi vào về hưu, hàng năm ưu tú thiên vương cũng không có ngươi phần. Mặt mũi này nhất định phải tìm trở về, hay là để Na Cha bên trên. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Lý Tịnh nhìn về phía Na Cha, Na Cha, ngươi đi đem thi đã lầm chủ bước đi ra. Tốt, 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 thật sự là bực bội, người khác đều tại vực ngoại giới chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ, liền ta bị vây ở thiên đỉnh là cái gì cậu thí tam đàn hại sẽ đại thần. Thầm thì trong miệng một câu, Na Cha xuất ra hỏa tiêm thường, dẫm lên phong hỏa luân, từ từ bay đến bách mẹ tu la trước mặt, cho ăn, người nào, gọi thi đã lâm chủ ra đi. Chỉ cần nàng theo ta lên thiên đình biết cái không còn tạo phản giấy cam đoan, chuyện này coi như qua. Chương 597, thi đà lâm chủ muốn tạo phản hai hử. Người khác sợ ngươi Na Cha, ta sủa bỏ còn cũng không sợ, an ta một chiêu. Kim cương hàng ma vọng. Một tiếng gầm thét, bách mễ tu la chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, phía sau bốn cánh tay cùng nhau đem trong tay hàng ma sử ném lên trời. Một giây sau, bốn cái hàng ma sử bay đến Na Cha đỉnh đầu đồng thời nhanh chóng xoay tròn hình thành một cái vòng sáng. Trong chốc lát, vô tận trọng lực đặt ở Na Cha trên thân, tựa như đặt lên tam sơn ngũ nhạc. Ha 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 ha, biết ta sủa bỏ còn lợi hại đi. Ngươi bây giờ sợ là ngay cả eo đều không thẳng lên được. Lại ăn ta một thiền trượng. Cười đắc ý, bách mễ tu la một cái nhảy lên, hai tay nắm chặt mài nước thiền trượng, đối với Na Cha đỉnh đầu ra sức đập tới. Có thể ở trước mặt ta đùa nghịch, thật không có mấy cái, ngươi hiển nhiên không phải. Na Cha móc móc lỗ mũi, go go cất mũi, sau đó một cước đem một cái phong hỏa luân đá hướng bách mễ tu la. Trong khoảnh khắc, phong hỏa luân dài ra theo gió, biến thành bánh xe phở dịt cỡ như vậy, ngay sau đó hung hăng đụng vào bách mễ tu la. Cái kia phong hỏa luân tiêu đốt lên hỏa diễm lại đang cực tốc xoay tròn, bách mẹ tu la tại trong vòng mấy cái hít thở liền bị mài thành một mịn, lại bị hỏa diễm đốt thành hư vô. Tu la sủa bỏ còng, tốt. Thi đã lâm chủ, chớ nuốt ở trong rừng xem kịch, mau chạy ra đây. Đem thu nhỏ bay trở về phong hỏa luân một lần nữa dẫm tại dưới chân, Na Cha trong tay tử diễm xà mâu hỏa tiêm thương vừa nhấc, lại cùng tiểu gia chơi bịt mắt trốn tìm, ta phóng hỏa đốt đi ngươi rừng. Không hổ là tam đàn hải sẽ đại thần, quả nhiên lợi hại. Một đạo thanh thúy thanh âm nữ nhân bỗng nhiên vang lên, tại bạo ngược hàn lâm bên trong quanh quẩn. Bất quá muốn chấn áp ta thi đà lâm chủ, lại là kém một chút. Một đạo hùng hậu âm thanh nam nhân ngay sau đó vang lên, vượt trên thanh âm nữ nhân. Na Cha nhếch miệng, hảo hảo coi ngươi không trung hộ pháp không tâm sao? Nhất định phải gây hấn gây chuyện. Phiền phức người khác là rất không đạo đức hành vi. Địa bàn của ta ta làm chủ. Dựa vào cái gì yếu địa phủ quan thúc? Ta lại không. Một đạo nam nữ hỗn hợp thanh âm vang lên. Một giây sau, một cái mỹ nhân tuyệt sắc từ bạo ngược hàn lâm bên trong chậm rãi bay lên. Đã thấy nàng người mặc khô lâu áo giáp, đầu đội mũ khô lâu vật trang trí, tay trái nâng đầu lâu chế tác chén rượu, tay phải nắm xương đầu người luyện thành quyền trượng. Dưới chân là một cái cự đại đầu lâu, xung làm tọa kỵ của nàng. Na Cha quan sát một chút thi đà lâm chủ, nhếch miệng cười một tiếng, chính chủ rốt cục đi ra, ngươi là ngoan ngoan theo ta lên thiên đỉnh đâu? Vẫn là bị ta đánh một trận đằng sau lại ngoan ngoan theo ta lên thiên đỉnh. Cuồng vọng, hôm nay liền cùng ngươi đánh lên mấy cái vừa đi vừa về, tốt để cho ngươi biết ta thi đà lâm chủ thần uy. Ước bạn thi quỷ, hét lớn một tiếng, thi đà lâm chủ trong tay quyền trượng đống nhiên vung lên. Trong khoảnh khắc, một đầu hắc vụ từ bạo ngược hàn lâm bên trong bay lên, cấp tốc hướng Na Cha phóng đi. Trong hắc vụ kia quỷ ảnh trung điểm, vô số trừng mắt huyết hồng con mắt, gào thét liên tục lệ quỷ thân hãm trong đó, vĩnh thế không được siêu sinh. Có chút môn đạo, biến. Na Cha hét lớn một tiếng, lập tức biến thành ba đầu sáu tay, ba tấm mặt đều là trợn mắt tròn xoe, sáu cánh tay phân biệt cầm càn khôn vòng, Hỗn Thiên Lăng, canh kim bạch, chém yêu kiếm, trừ ma kiếm, hỏa tiêm thương. Hôm nay liền để ngươi biết vì cái gì người khác đều gọi ta là tám tay Na Cha, lại biến. Thoại âm rơi xuống, Na Cha hai bên trái phải đều ra hiện một pháp trận khổng lồ. Một đầu vô cùng to lớn đen kịt cánh tay từ bên trái pháp trận khổng lồ bên trong nô ra. Một đầu vô cùng to lớn trắng loãng cánh tay từ phía bên phải pháp trận khổng lồ bên trong nô ra. Một giây sau, một đen một trắng hai đầu tay lớn nắm lên nắm đấm, đối với hắc vụ chính là một trận loạn oanh. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời, vô số lệ quỷ bị oanh sắt đến tận bã, hắc vụ cũng theo đó tiêu tán. Ma chi tay trái, thần chi tay phải, thần thông tốt. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, Thi Đà Lâm chủ bưng chén rượu lên đem bên trong ma huyết uống một hơi cạn sạch. Huyết chi huyễn đồng tử. Tâm niệm vừa động, Thi Đà Lâm chủ hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Na Cha. "Ân, nhìn ta như vậy, chẳng lẽ trên mặt ta có hạt cơm?" Na Cha hơi nhướng mày, đột nhiên thoáng trước mắt, đúng là phát hiện chính mình đưa thân vào một cái huyết quật bên trong, vô số huyết nhân vươn tay cánh tay nào về phía chính mình. "Huyễn thuật." Cắt. "Ta Na Cha khi nào sợ qua huyễn thuật?" Trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, Na Cha vung vẩy lên hôn tiên lăng, đem huyết nhân từng bước đánh tan, sau đó đem càn khôn vòng đột nhiên một chút bung ra. Cái kia càn khôn vòng huyền diệu phi thường, lập tức liền đột phá thế giới với cảnh, cực tốc xoay tròn lấy hướng Thi Đà Lâm chủ cái chán đánh tới. Thật sự là khó chơi. Thi Đà Lâm chủ cũng không dám lấy chính mình cái chán liều mạng càn khôn vòng, lập tức vung vẩy trong tay quyền trượng hung hăng đánh tới hướng càn khôn vòng. Chỉ nghe cạch đương một thanh âm vang lên, càn khôn vòng bị đập bay trở về, khả Thi Đà Lâm chủ cũng bị đẩy lui mấy bước. Cha. Quát to một tiếng vang lên, ma chi tay trái cùng thần chi tay phải một thanh xé mở thế giới với cảnh, Na Cha thừa cơ tung người một cái liền bay ra. Chút tài mọn, cũng dám khoe khoang. Nhếch miệng cười một tiếng, Na Cha đưa tay tiếp được bay trở về càn khôn vòng lập tức lần nữa quăng về phía Thi Đà Lâm chủ. Đáng giận, nhanh như vậy liền rách ta thế giới với cảnh. Thi Đà Lâm chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá đối mặt càn khôn vòng lần nữa tập sát, nàng đành phải giơ lên quyền trượng ngăn cản. Lại là cạch đương một thanh âm vang lên, càn khôn vòng cùng quyền trượng hung hăng đụng vào nhau. Bất quá lần này càn khôn vòng lực đạo tăng nhiều, đúng là đem Thi Đà Lâm chủ trực tiếp đánh xuống đầu lâu tọa kỵ. Vật lộn cũng không phải là ta cường hạng, có loại tiến ta bạo ngược Hàn Lâm. Thi Đà Lâm chủ buông xuống một câu ngoan thoại, thuận thế cũng không quay đầu lại hướng bạo ngược Hàn Lâm bên trong vừa chui, không có ý định đi ra. A, chủ nhân, chờ ta một chút. To lớn đầu lâu vạn phần hoảng sợ, thét chói tai vang lên cũng chui về bạo ngược Hàn Lâm. Hừ, một cái rừng nát có thể đỡ nổi tiểu gia. Cười khẩy, Na Cha dẫm lên phong hỏa luân liền truy vào bạo ngược Hàn Lâm. Một giây sau, toàn bộ bạo ngược Hàn Lâm tràn ngập lên vô tận hắc vụ, bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ bạo ngược Hàn Lâm liền ẩn tàng tại trong hắc vụ. Cự Linh Thần thấy thế kinh hãi, không tốt, Tam Đàn Hải sẽ đại thần kinh địch. Đây là hắc sát vạn đoán trận, vào trận người sẽ đầu góc choáng váng, tìm không được đường ra. Nhất định phải nghe xong ức vạn đoán linh cố sự mới có thể ra trận, bất quá rất nhiều người nghe tới 100 cái đoán linh cố sự liền điên rồi. Lý Tịnh nghe vậy hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Cự Linh Thần, cái gì? Lợi hại như vậy? Ngươi biết trận này? Cự Linh Thần gãi ra đầu một cái, nhỏ giọng nói, trước kia tại Thái Thượng Lão Quân trên lớp học nghe qua một chút miêu tả, cho nên nhận biết. Lý Tịnh lông mày cau chặt, trầm giọng nói, có biết như thế nào phá trận? Cự Linh Thần nhẹ gật đầu, mời đến một vị hôn nguyên cảnh, có thể phá trận này. Hôn nguyên cảnh? Lý Tịnh lật ra một cái liếc mắt, ngươi coi hôn nguyên cảnh là rau cải trắng a? Đó là tùy tiện liền có thể mời đến sao? Từng cái đó là cao cao tại thượng, Ngọc Đế đô chỉ huy bất động, còn phải lấy lễ để tiếp đón. Cự Linh Thần cười hắc hắc, cái kia Võ Thịnh Chân Quân không phải vừa mới nhập hôn nguyên, Nguyên Soái đưa lên một phần hậu lễ, hắn xem ở Đồng Liêu phân thượng, sao lại ngồi nhìn mặc kệ? Có đạo lý, vậy ta đi một chuyến đi, các ngươi ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, tuyệt đối không nên lung tung tiến vào trong hắc vụ. Ai Lý Tịnh thật sâu thở dài một hơi, lập tức xoay người rời đi. Là, Cự Linh Thần chắp tay thi lễ, lập tức hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Chương 598, Thi Đà Dừng chủ muốn tạo phản ba côn Lôn Sơn, rót giang khẩu Hao Thiên Quyền nằm nhòi cửa chính bưng lấy một miếng thịt xương cốt gặm đến ken két vang. Lý Tịnh vô cùng lo lắng đi tới, Hao Thiên Quyền, chủ nhân nhà ngươi nhưng tại trong phủ. Hao Thiên Quyền lườm Lý Tịnh một chút, cái này, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu là có cái gì ánh vàng rực rỡ, ngân loẹ loẹ đồ vật, có lẽ có thể làm cho ta nhanh chóng nhớ tới. Đầu đen rau muống. Đầu năm nay, chó đều biết vàng bạc chỗ tốt, Lý Tịnh không còn gì để nói, bất quá đành phải xuất ra một cái kim nguyên bảo ném cho Hao Thiên Quyền. Hao Thiên Quyền nhãn tình sáng lên, một ngụm đem kim nguyên bảo nuốt vào trong bụng, ta cũng chẳng còn cách nào khác, trước kia ven đường chó cái tùy tiện trêu chọc, hiện tại cả đám đều thành tinh, mở miệng chính là muốn ổ chó muốn thái độ, mệt mỏi ta chỉ có thể cố gắng kiếm tiền. Ngươi đi vào đi, chủ nhân vừa vặn trở về, gần nhất hắn thường thường không ở nhà, cũng không biết đi đâu lêu lồng đi. Lý Tịnh không rảnh cùng Hao Thiên Quyền nói nhảm, lập tức cất bước tiến vào dương phủ. Phát Thiên Lưng quạt cánh bay đến Hao Thiên Quyền bên cạnh, mổ nó đuôi chó, người gặp có phần, phân một nửa a. Cái gì? Chó cái thành tinh, chẳng lẽ ương mẹ cũng thành tinh? Ân, các nàng nói không có một cái sửa sang xa hoa tổ chim, các nàng liền cự tuyệt vì ta đẻ trứng. Ai? Tốt a, phân ngươi một nửa. Quả nhiên là hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Bên hồ đình nghỉ mát, Dương Tiễn đang cùng Mai Sơn sáu huynh đệ nhậu nhẹt, nghe ca nhạc thưởng múa, được không thông khoái. Lý Tịnh tại thị nữ dẫn đầu xuống đi vào đình nghỉ mát, đối với Dương Tiễn ôm quyền thi lễ, hiển thánh chân quân. U, Tháp Tháp Đại Thiên Vương, không biết là ngọn gió nào đem ngươi người thật bận rộn này thổi tới ta rót giang cầu tới. Dương Tiễn đặt chén rượu xuống cười cười, nhìn về phía thị nữ, đi, là Tháp Tháp Đại Thiên Vương ngồi thêm. Là, thị nữ lên tiếng, lập tức gọi hơn mấy cái lực sĩ nhấc đến bàn, nâng đến ghế đầu, lại mang lên rượu ngon món ngon, các loại hoa quả. Lý Tịnh đi đến bàn trước ngồi xuống, lại là vô tâm ăn uống, sầu mi khổ kiểm nói, ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Thi Đà rừng chủ trưởng nắm tám đại lạnh rừng, không nghe địa phủ quan thúc, muốn nứt vì vương. Ta phục mệnh tiến đến trấn áp, kết quả Na Cha bị vây ở hắc sát vạn đoán trong trận, chỉ có hôn nguyên cảnh xuất thủ mới có thể phá trận. Ta đành phải sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới nguyên nơi này tìm kiếm trợ giúp. Cái gì? Na Cha vây ở hắc sát vạn đoán trận? Dương Tiễn đằng một chút đứng dậy, một mặt chấn kinh. Hắn cùng Na Cha cùng là xiển giáo đệ tử đời ba, lại cùng nhau đi qua mưa gió, đó là làm bằng sắt quan hệ. Lý Tịnh thở dài một hơi, nguyên bản ta là muốn trực tiếp đi mở Dương cung tìm Võ Thịnh chân quân hỗ trợ. Bất quá về sau nghĩ lại cảm thấy không ổn, dù sao ta cùng Võ Thịnh chân quân bất quá quen biết hời hợt, hắn chưa hẳn chịu phản ứng ta. Võ Thịnh chân quân là em rể ta, cho nên Tháp Tháp Đại Thiên Vương hy vọng ta cùng đi với ngươi khai Dương cung. Tốt ta, việc này không nên chậm trễ, trước cứu ra Na Cha quan trọng, lúc này đi. Một câu nói xong, Dương Tiễn bước nhanh đi ra đình nghỉ mát, lập tức tung người một cái hướng Lục Trọng Thiên mà đi. Quả nhiên giảng nghĩa khí, chân quân chờ ta một chút. Lý Tịnh đại hỉ, vội vàng đuổi kịp Dương Tiễn. Đệ Lục Trọng Thiên khai Dương cung dưới giàn cây nho Tôn Ngộ Không cùng Đồng Thiết Đạm Cơ Như Ý Kim Cô đồng cùng Kình Thiên Bạch Ngọc trụ đánh cho đinh đinh đang đang, hừng hực khí thế. Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa thì là ngồi đối diện nhau, uống trà phần quả, tay cầm đen trắng. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Tôn Ngộ Không cùng Đồng Thiết Đạm, cười nhạt một tiếng, hai người các ngươi đánh về đánh, cũng không nên đem ta giàn cây nho cho hủy đi đi. Nếu ai đánh nát một mảnh bồ đào lá, coi như ai thua. Đại ca yên tâm, cam đoan một mảnh bồ đào lá cũng sẽ không rơi. Tôn Ngộ Không lên tiếng, một chiêu trực đảo Hoàng Long cấp tốc đỉnh hướng Đồng Thiết Đạm bụng dưới. Đồng Thiết Đạn hai tay nắm ngang Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, một thanh ngăn lại Như Ý Kim Cô Đồng, nhếch miệng cười một tiếng, "Đại ca yên tâm, ta đã lĩnh ngộ biến nhẹ thành nặng cùng biến nặng thành nhẹ nhàng pháp môn. Cây vậy tại ta trong tay đó là tùy tâm sử dụng, muốn hủy, có thể nát thiên sơn và thủy, muốn nhận, có thể lưu sâu kiến tính mệnh." Nói đi, Đồng Thiết Đạn một cái hoành tạo thiên quân đánh về phía Tôn Ngộ Không bắt chân. "Ta cũng giống vậy." Tôn Ngộ Không một cái nhảy lên, một chiêu chuẩn chuẩn lướt nước điểm hướng Đồng Thiết Đạn đầu. Phương Hy Nghĩa bưng lên trà xanh uống một ngụm, nhìn nói trang nghiêm, thúc giục nói, "Đến ngươi, tranh thủ thời gian là tử." Đạo Ngạn Nhiên đem ánh mắt rời về bàn cờ, cầm bút lên một viên hắc tử rơi xuống, đống nhiên rảnh rỗi, hai người bọn họ không quen, ta cũng có chút không quen. Mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, cảm giác sinh hoạt đã mất đi kích tình a. Phương Hy Nghĩa cầm bút lên một viên bạch tử rơi xuống, đã phái đại lượng trinh sát tiến vào Hoa Đình Châu, đợi thăm dò rõ ràng tình huống, liền có thể lĩnh quân chinh phạt. Thứ 66 trọng thiên quả lớn, hai cái châu bất quá chỉ là một chút phế liệu mà thôi. Vừa dứt lời, Bá Ba Nhi chạy chậm mà đến, chắp tay nói, "Chân quân, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân cùng Cao Thượng Thần Tiêu Thác Tháp Thiên Vương đến nhà bái phỏng." Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy khẽ to mày, nội huynh cùng Lý Thiên Vương cùng một chỗ đến đây, chỉ sợ là cái kia Thi Đà rừng chủ khó đối phó. Phương Hy Nghĩa đưa tay đem bàn cờ bên trên quân cờ làm loạn, "Không được, không được, gặp khách quan trọng, nhân mạch này quan hệ ngươi cần phải hào hào phát triển. Ở trên thiên đình lan lộn, không phải liền là ngươi giúp ta một chút, ta giúp ngươi một chút thôi. Mắt thấy ta liền muốn thắng, ngươi ra hỏa này, ta mặc kệ, đêm nay thiên thượng nhân gian, ngươi tính tiền." Trắng Phương Hy Nghĩa một chút, Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Bá Ba Nhi chạy, "Mau mời." "Là." Bá Ba Nhi chạy lên tiếng, lập tức quay người mà đi. Phương Hy Nghĩa bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tốt tốt tốt, ta xin mời liền ta xin mời, ở nhân gian nào sẽ, 10 lần câu lan nghe hát, 9 lần nữa đều là ta bỏ tiền." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Phương Hy Nghĩa bỗng nhiên thở dài một hơi, "Ai, bây giờ nhân gian vật đổi sao rời rồi, Đại Càn Đế quốc từ chúng ta sau khi phi thăng lại chuyển 9 đời, đến cùng là ẩm vang sụp đổ. Mới xây lập đế quốc lấy quốc hiệu là Đường, Đại Đường Đế quốc. Xem ra Tây Du lượng kiếp liền muốn bắt đầu." Nói thầm trong lòng một câu, Đạo Ngạn Nhiên nhìn thoáng qua cùng Đồng Thiết Đạn đánh cho chính vui mừng Tôn Ngộ Không, khóe miệng nổi lên một tia cười xấu xa. Đến lúc đó cùng Quan Âm nói một chút, đem cái kia siết chặt mà cho Đường Tăng đeo lên. Nếu là hắn dám tất tất lại mạo xương thánh mẫu, liền để Ngộ Không niệm kim cô chú, đau chết cái kia nha. Ha 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 ha, Ngộ Không niệm chú, Đường Tăng lăn lộn, hình ảnh này, tốt chờ mong nha cười xấu xa cái gì. Phương Hy Nghĩa một mặt hồ nghi nhìn nói trang nghiêm, mặt mày bẩy một cái, lại đang tính toán ai. Thời gian qua một lát, Bá Ba Nhi chạy dẫn Dương Tiễn cùng Lý Tịnh đi vào dưới giàn cây nho. Đạo Ngạn Nhiên đứng dậy, chắp tay thi lễ, "Nội huynh, Lý Thiên Vương." Dương Tiễn cùng Lý Tịnh đội vàng chắp tay thi lễ, "Bạ muội đến nhà." Đã quấy rầy chân quân rồi. Không đã quấy rầy, chính nhàn rỗi nhàm chán đâu. Nội huynh ngồi, Lý Thiên Vương ngồi. Đạo Ngạn Nhiên chỉ ghế, chính mình lại ngồi trở xuống. Dương Tiễn cùng Lý Tịnh cũng không nói nhảm, đặt mông ngồi vào trước bàn. Phương Hy Nghĩa cầm lấy hai cái sạch sẽ chén trà là Dương Tiễn cùng Lý Tịnh rót một chén trà xanh, vừa vặn hai ta uống trà đánh cờ, nước trà này có sẵn, hai vị phẩm nhất phẩm, tốt nhất đại hồng bảo. Đa tạ văn cánh đại thiên vương. Lý Tịnh gật đầu nói tạ ơn, nâng chung trà lên phẩm bên trên một ngụm. Từ khi đang nguyên trên đại hội Đạo Ngạn Nhiên được phong làm Võ Thịnh chân quân đằng sau, thuộc hạ của hắn cũng đều thăng quan tiến tước. Phương Hy Nghĩa nguyên bản Văn Dược Thiên Vương gia phong đến Văn Cánh Đại Thiên Vương, chức vị cùng tình quân cung cấp. Sương Không Lo nguyên bản Võ Dược Thiên Vương gia phong đến Võ Cánh Đại Thiên Vương, chức vị cùng tình quân cung cấp. Rất nhiều ngày đêm, tỷ như Hồng Trần Thiên Tướng, Bảy Tông Tội Thiên Tướng, đều là gia phong đến Thiên Vương. Chủ yếu là thực lực cùng công lao đều dư xài, không đi cửa sau cũng có thể phong. Chương 599, Thi Đà Lâm chủ muốn tạo phản bốn Lý Thiên Vương phục mệnh trấn áp Thi Đà Lâm chủ, bây giờ bỗng nhiên đến nhà, thế nhưng là gặp cái gì khó xử. Đạo Ngạn Nhiên không thích con quấn, trực tiếp mở miệng hỏi ý kiến. Lý Tịnh đặt chén trà xuống, gật đầu thở dài một tiếng, thi Đà Lâm chủ chính mặt không địch lại Na Cha, giấu về bạo ngược Hàn Lâm. Na Cha nhất thời khinh địch truy sát đi vào, kết quả bị vây ở hắc sát vạn đoán trong trận. Trận này không phải Hôn Nguyên không thể phá, cho nên chạy đến tìm Trần Quân xin giúp đỡ. Dương Tiễn đặt chén trà xuống, nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, "Muội phu, Na Cha là huynh đệ của ta, bây giờ hắn thân hãm hiểm cảnh, ta cũng là lo lắng bất phần." Đạo Ngạn Nhiên trịnh trọng nói, "Anh vợ huynh đệ chính là ta huynh đệ, việc này nghĩa bất dung tử, không bằng hiện tại liền đi bạo ngược Hàn Lâm gặp một lần cái này thi Đà Lâm chủ." "Tốt tốt tốt, cầu còn không được, đa tạ Trần Quân rồi." Lý Tịnh vội vàng đứng lên, "Cái này chuẩn bị dẫn đường." "Hành giả, thiết đạn, đánh nhau đi." Đạo Ngạn Nhiên hô một tiếng, lập tức cũng đứng dậy. "Được rồi." Nhân với hai tôn ngộ không cùng đồng thiết đạn đồng thời dừng tay, hấp tấp chạy đến Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh. Sau một lát, Đạo Ngạn Nhiên, Dương Tiễn, Lý Tịnh, Tôn Ngộ Không, đồng thiết đạn cùng nhau đằng vân giá vũ, hướng địa phủ mà đi. Bạo ngược Hàn Lâm Na Cha ngồi xổm ở dưới cây, hai tay bịt lấy lỗ tai, ước vạn đoán linh chính vây quanh hắn, đứng xếp hàng từng bước nói chính mình chuyện bi thảm. "A, phiền chết, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe. Ai quan tâm ngươi bị đội nón xanh, bị nàng dâu thuốc chết cố sự. Cút ngay, đều cút đi." Cảm giác mình đầu sắp bạo tạc, Na Cha vung vẩy Hỗn Thiên Lăng một chút rút tán trùng quanh đoán linh. Một giây sau, vô số đoán linh lại vây lên Na Cha, bắt đầu khóc lóc kể lể, bắt đầu nhắc tới. "Phiền nhất nghĩ linh tinh, a, che lỗ tai đều không được." Na Cha một trận nổi trận lôi đình, nắm lên hỏa tiêm thương đem vây tới đoán linh từng cái đánh tan. Sau nửa ngày, Na Cha lần nữa ngồi xuống, bịt lấy lỗ tai, đáng giận, giết không hết, căn bản giết không hết, trận này làm sao lợi hại như vậy, ta sắp điên nữa ước vạn đoán linh cũng mặc kệ ngươi điên không điên, lại một lần nữa một mạch vây lên Na Cha, bắt đầu thổ lộ đoán linh thanh âm. "Na Cha!" "Giống." Một tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên, một giây sau, ước vạn đoán linh giống như gặp được thiên địch, đúng là hoảng sợ muôn dạng chạy tứ tán. "Na Cha, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, ta tới cứu ngươi." Một đạo thoại âm rơi xuống, đã thấy trong hắc vụ đi ra bốn cái giải trí. Giải trí chính là thượng cổ thần thú, thể to như trâu, cùng loại kỳ lân, toàn thân mọc ra nồng đậm đen kịt lông tóc, hai mắt sáng tỏ có thần, trên trán mọc ra một cự giác. Nó có được trí tuệ rất cao, hiểu nhân luôn biết nhân tính, có thể phân biệt đúng sai, có thể biết thiện ác trung gian, phát hiện gian tà chi linh, liền dùng cự giác đem nó sờ đổ, sau đó ăn vào bụng. Cho nên đoán linh sợ nhất chính là giải trí, đó là bắt nguồn từ linh hồn run rẩy. Na Cha nghe vậy nhãn tình sáng lên, một thanh đứng dậy, "Dương Tiễn sư huynh, là người sao?" Trong đó một cái mọc ra ba con mắt giải trí nhẹ gật đầu, "Chính là ta, ta biến thành giải trí bộ dáng, một đường tìm kiếm mới tìm đến ngươi." Na Cha trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, hát vụ này so quỷ đả tưởng còn muốn lợi hại hơn vô số lần, các ngươi thế mà có thể thấy rõ phương hướng. Tam nhãn giải trí nhìn một chút một cái khác trong mắt có chín khỏa câu ngọc giải trí, nhếch miệng cười một tiếng, "May mắn mà có em rể ta, một đôi chín câu ngọc thiên mục nhưng nhìn mặc hát vụ, so với ta thiên nhãn còn muốn lợi hại hơn." Trên cổ mang theo khóa vàng giải trí nhìn một chút xung quanh, thúc giục nói, "Chúng ta hay là tranh thủ thời gian tìm thi Đà Lâm chủ đánh một trận đi thôi, ta lão đồng đại bổng đã đói khát khó nhịn." Trên cổ mang ngân quấn giải trí trong mắt bộc phát ra thần thái, "Đúng đúng đúng, ta lão tôn đại bổng cũng đã đói khát khó nhịn, nhất định để kia cái gì thi Đà Lâm chủ biết ta đại bổng lợi hại." Câu ngọc giải trí trong mắt chín khỏa câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, nó cẩn thận xem xét bốn phía, lập tức hướng một cái hướng khác chạy như điên, "Nhanh, đều đuổi theo. Na Cha, chúng ta đi, thuận tiện trấn áp cái này thi Đà Lâm chủ." Tam nhãn giải trí hô một tiếng, lập tức đuổi theo kịp. "Được." Na Cha nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng dẫm lên phong hỏa luân đuổi theo. "Hắc hắc, đi, ta ưa thích vây đánh." Kim Tỏa giải trí cùng Ngân Quấn giải trí liếc nhìn nhau, làm xấu cười một tiếng, lập tức theo thật sát. Bạo ngược Hàn Lâm bên ngoài Lý Tịnh đuốt ve râu ria, nhìn xem hắc vụ, trầm giọng nói, cũng không biết Võ Thịnh Chân Quân có thể hay không phá trận này. Cự Linh Thần cười hắc hắc, tuyệt đối có thể phá, chỉ cần Võ Thịnh Chân Quân sử dụng vạn trượng kim thần, tùy tiện liền có thể xốc toàn bộ Bạo ngược Hàn Lâm, cái kia hắc sát vạn đoán trận tự nhiên tự sụp đổ. Thi Đà Lâm chủ cùng Tây Phương giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trong lòng âm thầm nói thầm, Lý Tịnh không khỏi khẽ thở dài một hơi. Ước vạn đoán linh hốt hoảng chạy trốn, nhượng bộ lui binh, bốn cái giải trí cùng Na Cha thông suốt đi vào Bạo ngược Hàn Lâm trung tâm, thi hải tịch địa. Đã thấy vô số huyết hồng khô lâu dẫn theo búa nhỏ chẳng có mục đích dù đang trong đó, thủ hộ lấy một tòa xương cốt người thành. Na Cha nắm lên hỏa tiêm thương, khẽ cau mày, những này huyết hồng khô lâu giống như không sợ giải trí, xem ra chỉ có thể xông vào đi bảo. Chấm đã. Những này huyết hồng khô lâu không sợ giải trí, có lẽ sợ sệt Hạo Thiên Quyền cũng có nói, ta biến một chút thử một chút. Một câu nói xong, tam nhãn giải trí lắc mình biến hóa, biến thành một đầu tam nhãn Hạo Thiên Quyền. Vung, vung vung. Tam nhãn Hạo Thiên Quyền lập tức đối với huyết hồng khô lâu chính là một trận gầm loạn gọi bậy. Cách, 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 cách. Những cái kia huyết hồng khô lâu cảm giác được Hạo Thiên Quyền tồn tại, lập tức một thân xương cốt run lẩy bẩy, nhao nhao rời xa tam nhãn Hạo Thiên Quyền. Ha ha, thật sợ chó, chẳng lẽ là bởi vì chó thích nhất gặm xương cốt? Cùng một chỗ biến, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gặp biến thành Hạo Thiên Quyền có hiệu quả, còn lại ba cái giải trí cùng nhau lắc mình biến hóa, biến thành ba đầu Hạo Thiên Quyền. A, má ơi, chó, rất sợ hai, đi mau, đi mau. Đối mặt một đầu Hạo Thiên Quyền liền toàn thân run rẩy, đột nhiên cảm giác được bốn đầu Hạo Thiên Quyền. Vô số huyết hồng khô lâu xoay người sang chỗ khác, vắt chân lên, cổ mà chạy. Có chút liền trong tay búa nhỏ đều mất rồi, có thể thấy được bọn chúng là bực nào thất kinh. Vào thành, Na Cha vui vẻ cười một tiếng, cùng bốn đầu Hạo Thiên Quyền cùng một chỗ thông suốt tiến vào xương cốt người thành. đã thấy xương cốt người trong thành tất cả đều là cưỡi vong linh ngựa kỵ sĩ không đầu, cầm trong tay các loại binh khí dài. Mỗi chuôi binh khí dài bên trên đều cắm một bộ thi thể đẫm máu. Nguyên lai đây chính là cái gọi là huyết nhục thi lâm. Câu Ngọc Hạo Thiên khuyển thầm thì trong miệng một câu, lắc mình biến hóa, biến trở về đạo ngạn nhiên. Tam nhãn Hạo Thiên khuyển lắc mình biến hóa, biến trở về Dương Tiễn, hắn chỉ vào một tòa cung điện, trầm giọng nói, Thi Đà Lâm chủ hẳn là ngay tại cái kia khô lâu trong cung điện. Ha ha, lần này có thể động thủ. Hắc hắc, xuất khô lâu này cung điện. Khóa vàng Hạo Thiên khuyển cùng ngân cuốn Hạo Thiên khuyển cười cười, lắc mình biến hóa, biến trở về đồng thiết đạn cùng Tôn Ngộ Không. Một giây sau, khô lâu cung điện cửa lớn bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra. Thi Đà Lâm chủ ngồi tại Liên Hoa Nhật vòng tòa phía trên, từ trong cung điện bay ra, một đôi huyết hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm năm người, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi thế mà có thể xông vào xương cốt người thành. Vậy các ngươi đều chôn ở chỗ này đi. Chương 600, Thi Đà Lâm chủ muốn tạo phản năm ba. Chúng ta rất sợ hai nha. Đạo Ngạn Nhiên, Dương Tiễn, Na Cha, Tôn Ngộ Không, đồng thiết đạn đồng thời vô vô lồng ngực, sau đó một mặt cười xấu xa vây hướng Thi Đà Lâm chủ. Cùng lúc đó, mỗi người bọn họ xuất ra Cửu Thiên Lôi thần kích, ba mũi hai lưỡi đao kích, tử diễm xà mâu hỏa kiếm thương, như ý kim cô đồng, hình thiên bạch ngọc trụ. Các ngươi muốn làm gì? Ta khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động. Thi Đà Lâm chủ sắc mặt đỗng nhiên tái nhợt, khi đối phương xuất ra riêng phần mình binh khí một sát na, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương chiến lực. Coi như tại Thi Hải Tịnh địa bên trong, coi như tại Hoa Sen Nhật Luân tòa phía trên, ý nguyên không cách nào chống lại chiến lực. Chúng ta muốn làm gì? Chúng ta muốn làm ngươi. An ta một kích, an ta láo tôn một gậy, an ta láo đồng một côn, lấy ta một gạch vàng. Không có vị trí, ta vẫn là vây quanh phía sau cho nàng một cái ngàn năm giết. Một trận thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Đồng Thiết Đản, Na Cha, Đạo Ngạn Nhiên năm người vây lên Thi Đà Lâm chủ chính là hành hung một trận. Thi Đà Lâm chủ chỗ nào chịu nổi năm người vây công, mấy chiêu qua đi tay trái chén rượu nát, tay phải quyền trượng không biết rơi cái nào, ngay cả người cũng bị đạp lăn trên mặt đất. A, không cần đập mặt, cứu mạng a. Ta cùng Như Lai Phật Tổ rất quen, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong, cho chút thể diện. Cước hạ lưu tình, ta về sau cũng không tiếp tục tạo phản rồi. Lập tức viết giấy cam đoan. Bồ Tát cứu mạng, Bồ Tát cứu mạng a. Đánh chết người rồi. Trong lúc nhất thời, Thi Đà Lâm chủ hai tay bỏ vào túi, bị đánh đến không biết lão mâu họ cái gì. Các vị hạ thủ lưu tình. Một âm thanh ôn hòa bỗng nhiên vang lên, đã thấy Quan Âm ngồi kim mao hống tử trên trời giáng xuống. Đạo Ngạn Nhiên, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Đồng Thiết Đản, Na Cha năm người thấy một lần Quan Âm tới, lúc này mới thả Thi Đà Lâm chủ. Giờ này khắc này, Thi Đà Lâm chủ hai tay hai chân bị vận thành bánh qua trèo, xương vỡ vụn thành tạt bã. Tóc hai bù xù thêm một đôi mắt gấu mèo thêm máu mũi chạy ngang ra môn răng thiếu thốn. Trên mặt còn có một cái to lớn dấu dày, càng bắt mắt. Trên mông càng nắm chắc hơn cái huyết động ngay tại từ từ phún ra ngoài máu. T. Quan Âm thấy một lần Thi Đà Lâm chủ hình dạng, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này nằm cái ra hỏa liền không có một cái là đèn đã cạn dầu, cái này hạ thủ cũng quá hung ác. Đạo Ngạn Nhiên, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Đồng Thiết Đản, Na Cha năm người sửa sang lại một chút quần áo, đối với Quan Âm chắp tay thi lễ, gặp qua Bồ Tát. Khu khu Quan Âm háng giọng một cái, bình phục một thoáng tâm trạng, nhàn nhạt cười một tiếng, các vị, nếu Thi Đà Lâm chủ đã nhận lầm, lạc đường biết quay lại, việc này không bằng như vậy bỏ qua như thế nào. Na Cha cười hắc hắc, gãi ra đầu một cái này, ta còn phải trói lại tên này, lên thiên đỉnh giao cho Ngọc Đế xử lý. Đây là công vụ, ta cũng không có cách nào. A Quan Âm suy nghĩ một lát, thở dài một hơi, Bần tăng sẽ lên thiên đỉnh gặp mặt Ngọc Đế, cầu một cái nhân tình. Người này hay là trước đừng trói lại, dù sao cũng là Tây Phương giáo không trung hộ pháp. Tốt, nghe Bồ Tát. Na Cha trực tiếp liền đáp ứng xuống tới, hôm nay nhân tình này cho ra đi, ngày khác tự nhiên sẽ có hồi báo. Vậy ta trước mang Thi Đà Lâm chủ đi chữa thương, các ngươi xin cứ tự nhiên. Quan Âm xuất ra một cái giỏ trúc thu Thi Đà Lâm chủ, lập tức khống chế kim mao hống rời đi. Nếu để cho chúng ta tự tiện, vậy chúng ta liền tự tiện một chút xíu tốt. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, lập tức xông vào khô lâu cung điện, đó là nhìn thấy cái gì đáng tiền liền động thủ chuyển cái gì. Tranh thủ thời gian đoạn, nếu là đi trễ một chút, đại ca tuyệt đối ngay cả một mảnh lá vàng cũng không cho chúng ta lưu. Đối với lần trước kia cái gì tông môn ngay cả tổ sư ra pho tượng đều để đại ca cho dùng, toàn tông trên dưới khóc đến đó là ảo ảo, thể từ đây không cần hoàng kim pho tượng, đổi dùng đầu gỗ pho tượng. Tôn Nộ không cùng Đồng Thiết Đạn biết rõ đại ca của mình cái gì bản tính, cũng không nói nhảm, nhắc nhở một câu liền cực tốc xông vào khô lâu cung điện. Đi, ngu sao không cầm. Dương Tiễn nở nụ cười hớn hở, bước nhanh đi hướng khô lâu cung điện. Hắc hắc, đại càn quét, có ý tứ. Na Cha nhếch miệng cười xấu xa một tiếng, lập tức hấp tấp chạy hướng khô lâu cung điện. Sau nửa ngày, năm người cười cười nói nói, thắng lợi trở về. Mà cả tòa khô lâu cung điện cũng chỉ còn lại có bộ xương khô, ngay cả hai phiến cửa đồng lớn đều bị đi chạy. Tuyệt hơn chính là, toàn thành kỵ sĩ không đầu đều bị thu nhập trong lòng bàn tay trong thần quốc mang đi, một tên cũng không để lại. Cũng không biết Thi Đà Lâm chủ trở về trông thấy có khóc hay không choáng tại nhà vệ sinh. Bạo ngược lạnh dừng bên ngoài, Lý Tịnh nhìn xem năm người đi ra, không khỏi hài lòng cười một tiếng, đa tạ bốn vị hết sức giúp đỡ, đợi ta giao nộp sự tình, nhất định cho bốn vị đưa lên một phần hậu lễ. Na Cha nhếch miệng, Thi Đà Lâm chủ bị Quan Âm Bồ Tát mang đi. Lý Tịnh khoát tay áo, không sao không sao, Quan Âm Bồ Tát đã cùng ta giải thích qua, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, minh kim thu binh. Đi đi, hồi thiên đỉnh lĩnh thưởng đi đi. Cự Linh Thần nghe chút thu binh, lập tức quay người chỉnh lý đội ngũ. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Tôn Ngộ Không cùng Đồng Thiết Đạn, cất bước liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Tiếng nói vang lên, Thần Dạ Du bước nhanh chạy tới một thanh kéo lại Đạo Ngạn Nhiên cánh tay, nhỏ giọng nói, "Quỷ chết, dự định hết lòng vì việc chung. Nói thế nào ta tại địa phủ vì ngươi chiêu binh mãi mã, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không khao khao ta một chút." Khu cụ Đạo Ngạn Nhiên lúng túng ho khan mấy lần, nhỏ giọng nói, "Ngươi đoạn thời gian trước không phải mới đến qua Khai Dương cùng, lúc đó thế nhưng là ăn uống no đủ mới đi." Thần Dạ Du chết sống không buông tay, làm nũng nói, "Người ta lại đói bụng thôi. Theo ta hồi phủ ở lại mấy ngày lại đi." Tốt ta, có hay không phát minh trò mới?" Đạo Ngạn Nhiên gặp thịnh tình không thể chối từ, lại thêm gần nhất không có việc gì, thế là liền làm thỏa mãn Thần Dạ Du tâm nguyện, gật đầu đáp ứng. Đệ Tam Trọng Thiên Phủ Đà Lạc Giả Sơn, Từ Trúc Lâm Quan Âm cầm lấy ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhánh, đem một giọt dương nhánh cam lộ nhỏ tại Thi Đà Lâm chủ trên môi. Một giây sau, Thi Đà Lâm chủ hai tay hai chân xương cốt tự động khép lại, thiếu thốn răng cửa lần nữa mọc ra, lại biến trở về mỹ nhân tuyệt sắc hình tượng. Thi Đà Lâm chủ sờ lên cái mông của mình, một trận nghiến răng nghiến lợi, "Thiên đình khinh người quá đáng, khinh người quá đáng." "Tốt." Quan Âm bạch Thi Đà Lâm chủ một chút, "Ai bảo ngươi tự tác chủ trường, chơi cái gì liệt địa làm vua? Ngươi cũng đã biết bần tăng thiếu bao lớn nhân tình mới bảo vệ ngươi đầu tính mệnh này." Thi Đà Lâm chủ rụt đầu, nhỏ giọng thầm thì, "Ta làm như vậy cũng là vì cho Tây Phương giáo chuyển vận càng nhiều lợi ích. Bát Đại Hàn Lâm tài nguyên, một mực là Thiên đình cầm đầu, Tây Phương giáo cầm đầu nhỏ, ta chính là không phục thôi." Ai Quan Âm thở dài một hơi, "Không phục lại có thể thế nào? Từ khi phong thần lượng kiếp đằng sau, Thiên đình liền bắt đầu một nhà độc đại. Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo, Tam giáo cao thủ đều được nghe Thiên đình hiệu lệnh. Tây Phương giáo mặc dù tại phong thần trong lượng kiếp chiếm được một chút tiện nghi, đoạt một chút nhân tài, thế nhưng là cùng Thiên đình so ra, nhiều nhất bất quá là uống đến điểm canh thì thôi. Lại thêm Tây Phương giáo đem đại bộ phận khí vận phân ra thành lập Phật giáo, thì càng khó mà chống lại Thiên đình. Về sau cục đôi là người, đừng có lại tự tác chủ trường, lần sau bẩn tăng có thể lười nhác cứu ngươi." Thi Đà Lâm chủ nhếch miệng, nhỏ giọng nói, "Tây Du lượng kiếp đằng sau, Phật giáo có thể hay không áp Thiên đình một đầu?" Quan Âm lắc đầu, "Ta cùng Như Lai Phật Tổ đại khái suy tính qua, Tây Du lượng kiếp so với trước mặt 4 lần lượng kiếp nhỏ hơn rất nhiều, trật tự khó sửa đổi. Phật môn cho dù là mượn cơ hội đại hưng, cũng không đủ áp Thiên đình một đầu." Thi Đà Lâm chủ nghe vậy thật sâu thở dài một hơi, lại là không tiếp tục ngôn ngữ. Chương 601, nhớ tình bạn cũ người nhị cậu tử Vu Sơn Vân Vũ, tuyệt không thể tả, làm không biết mọi người, chỗ nào cũng có. Trong khuê phòng, tà âm không ngừng lưu chuyển, làm cho người huyết mạch tăng tổng. May mắn Nhật Du thần thượng ban đi, không phải vậy tránh không được chạy tới phòng tắm suối bên trên một tùng lớn nước đá. Đối với Vân Nghỉ Mưa cạnh, Đạo Ngạn Nhiên dựa vào đầu giường, ôm lên Thần Dạ Du bay thơm, nhắm mắt dưỡng thần. Thần Dạ Du giống như một cái lười biếng tiểu giám miêu, núp ở Đạo Ngạn Nhiên trong ngực nhắm mắt hưởng thụ lấy vui thích đằng sau thư sướng. Thẳng đến thư sướng tiêu tán, Thần Dạ Du mới mở to mắt, ve vuốt lên Đạo Ngạn Nhiên lồng ngực, ôn nhu nói, "Chân quân có biết hay không một cái gọi nhị cậu tử Quỷ Vương?" Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy từ từ mở mắt, "Nhị cậu tử, hắn đều trở thành Quỷ Vương." Thời gian trôi qua thật là nhanh, ban đầu ở Hưởng Mạn Thành gặp được hắn lúc, hắn mới vừa bận trở thành tên ăn mày. Xem ở quen biết một trận phân thượng, ta còn đưa hắn một bản bí tịch cùng một túi ánh trăng châu. "Đúng rồi, ngươi làm sao hảo hảo nhắc lên hắn, ngươi cũng biết hắn?" Thần Dạ Du lắc đầu, "Không biết, là hắn phái thủ hạ đưa tới một phong thư cầu cứu. Trên thư nói hắn nhận biết ngươi, hy vọng ta có thể xem ở trên mặt của ngươi đi một chuyến giếng cổ, cứu hắn một mạng. Bất quá ta không có phản ứng, người ta tốt bận hiệu, lại không biết trên thư lời nói là thật là giả. Hiện tại chợt nhớ tới việc này, thuận miệng hỏi một chút ngươi. Cứu hắn một mạng." Đạo Ngạn Nhiên khẽ cau mày, "Chuyện khi nào?" "Đại khái nửa tháng trước đi." Thần Dạ Du bỏ đi tủ đầu giường kéo ra ngăn kéo, một phen tìm kiếm đằng sau tìm tới phong thư cầu cứu kia, sau đó một cái xoay người đưa cho Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên mở ra giấy viết thư nhìn một chút, mặt mày vẩy một cái, không nghĩ tới con hàng này thế mà cho Trình Trinh làm tới cửa vị hôn phu, còn tiến vào chiếc giếng cổ kia. Thịt mỗi cũng là thịt, hai cái Quỷ Vương tương đương hai cái thiên binh, ta phái người đi một chuyến giếng cổ, đem hắn hai thu nhập dưới trướng, để hai người bọn họ vì ta xông pha chiến đấu. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên một thanh vén chăn lên, xuống giường rời đi. Ngược lại là một cái nhớ tình bạn cũ nam nhân. Thần Dạ Du che miệng cười một tiếng, đưa mắt nhìn Đạo Ngạn Nhiên rời đi, lại là cũng không dây dưa. Lúc nào nên nũng nịu, lúc nào nên buông tay, trong nội tâm nàng thế nhưng là muốn thanh, bằng không hai người cũng sẽ không cùng một chỗ pha trộn lâu như vậy. Cuồng mạng hoang nguyên vô danh giếng của một cái âm khí âm u pháp trận tại miệng giếng xoay chậm chậm, ngăn cản quỷ vật khác tiến vào. Một đám lệ quỷ thì là nằm nhòi miệng giếng đối với pháp trận lại cắn lại cào, ý đồ phá hư pháp trận, tiến vào giếng cổ. "Tránh ra, đồ vô dụng." Một đạo thu kệ thanh âm vang lên, thân cao chí nước, mặt xanh lanh vàng vô di Quỷ Vương đá một cái bay ra ngoài một cái chặn đường lệ quỷ, lập tức giơ lên trong tay quỷ đầu đao hung hăng một đao bổ vào trên pháp trận. Giang giác một thanh âm vang lên, pháp trận dừng lại một chút, xuất hiện vài vết rách. "Diệt hắc hắc hắc, nhị cầu tử, ngươi cho rằng trốn ở trong giếng cổ liền gối cao không lo? Đợi ta dùng phá trận đao chém nát miệng giếng pháp trận, ta trước một ngụm nuốt ngươi, lại chiếm lấy Trinh Trinh cùng giếng cổ." Diệt hắc 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 cười quái dị liên tục, vô di Quỷ Vương lần nữa giơ lên quỷ đầu đao hung hăng đánh xuống. Giếng cổ dưới đáy nhị cầu tử ngẩng đầu nhìn lung lay sắp đổ pháp trận, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. "Vô Di Quỷ Vương, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Ta ở trên Thiên đỉnh có người, Võ Thịnh chân quân nghe chưa nghe nói qua? Hắn cùng ta là đồng hương. Ta đã phái ra linh tiến đến cầu viện, chờ hắn vừa đến, ngươi liền đợi đến phi hôi yên diệt đi." "Diệt hắc hắc hắc, Võ Thịnh chân quân là ngươi đồng hương, ngươi đoán ta sẽ tin sao? Ngươi nếu thật nhận biết Võ Thịnh chân quân, ngươi sẽ còn đợi tại giếng cổ này bên trong. Ngươi sớm nàng mẹ lên như diều gặp gió, không nói những cái khác, thập phu trưởng luôn có thể cho ngươi một cái đi." Vô Di Quỷ Vương biểu thị không có chút nào tin, giơ lên quỷ đầu đao tiếp tục chặn pháp trận. Lần này nhưng làm sao bây giờ, đều 15 ngày, không hề có một chút tin tức nào, miệng giếng pháp trận sắp không chịu đựng nổi nữa, nhị cậu tử cho mày, một đôi nắm tay chặt chẽ nắm lên. Trinh Trinh đi đến nhị cậu tử bên cạnh, khẽ cắn môi, nếu là miệng giếng pháp trận bị phá, ta liều mạng ngăn lại Vô Di Quỷ Vương, ngươi thừa cơ chạy ra giếng cổ đi tìm Võ Thịnh chân quân. Nhị cậu tử lắc đầu, ta làm sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Ngươi thế nhưng là ta bà nương, chẳng lẽ muốn mắt của ta trợn trợn nhìn xem Vô Di Quỷ Vương trả đạp ngươi sao? Ta làm không được, ta làm không được, cùng lắm thì cùng hắn đánh nhau chết sống. Trinh Trinh tức giận đến dậm chân một cái, hồ đồ. Nếu là ngươi ta liều qua Vô Di Quỷ Vương, hai ta còn cần trốn ở đáy giếng sao? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, biết hay không? Vừa dứt lời, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, miệng giếng phát trận, phá toái. Đi mau. Trinh Trinh một tiếng gầm thét, một cái nhảy lên nhảy ra giếng cổ, tay phải thành trảo đột nhiên chụp vào Vô Di Quỷ Vương cổ họng. Vô Di Quỷ Vương lập tức về sau nhảy một cái, tránh đi quỷ trảo, cười hắc hắc, "Trinh Trinh, ngươi hung ác như thế làm gì? Ta dáng dấp cao lớn uy mãnh, mà lại thực lực cường hãn. Ta coi ngươi vị hôn phu, làm sao cũng mạnh hơn cái này sơ thành quỷ vương nhị cậu tử. Ta thích cùng ai tốt liền cùng ai tốt, đó là của ta tự do. Ngươi muốn chiếm lấy ta cùng giếng cổ." Nam mơ. Trong mắt tràn ngập nồng đậm sát khí, Trinh Trinh một cái lắc mình tới gần Vô Di Quỷ Vương, một đôi trên quỷ trảo bên dưới tung bay, bắt đầu tấn công mạnh, "Đi mau, đi nhanh lên." Nhị cậu tử nghe vậy cắn chặt răng, một cái nhảy lên nhảy ra giếng cổ, lập tức xoay người bỏ chạy. Vô Di Quỷ Vương thấy một lần nhị cậu tử chạy trốn, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đột nhiên một thanh bóp lấy Trinh Trinh cổ, đưa nàng giơ lên cao cao, "Nhị cậu tử, ngươi dự định đào tẩu? Cái này thế nhưng là vợ của ngươi, ngươi thật dự định mặc kệ sống chết của nàng? Ngươi còn tính là một người nam nhân sao?" Nhị cậu tử nghe vậy lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trinh Trinh. "Đi mau, đi mau a. Nhớ kỹ báo thủ cho ta Trinh Trinh thần trường." Hai tay bắt loạn, hai chân loạn đạp, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Diễn hắc hắc hắc. Vô Di Quỷ Vương trong mắt lóe lên một tia trêu tức, "Nhị cậu tử, quỳ xuống, bỏ qua đến, nếu không ta hiện tại liền bóp chết nàng." Nói chuyện, Vô Di Quỷ Vương tăng lớn lực đạo. Ách Trinh Trinh lập tức bị bóp hai mắt xích hồng, giãy giụa càng ngày càng yếu. Dừng tay. Ta quỷ, ngươi chớ làm tổn thương Trinh Trinh." Nhị cậu tử thật sâu thở dài một hơi, cắn răng quỳ tới trên mặt đất. "Dạng này mới ngon thôi." Vô Di Quỷ Vương trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, "Hiện tại bỏ qua đến, từng chút bỏ qua đến. Tốt, chỉ cần ngươi chớ làm tổn thương Trinh Trinh." Nhị cậu tử nhìn xem đã hôn mê Trinh Trinh, đành phải từng chút bỏ hướng Vô Di Quỷ Vương. Nổ cỏ không trừ gốc, mầm hai vạ chiêu tới cửa, ngươi cùng Trinh Trinh chỉ có thể sống một cái. Gặp nhị cậu tử đã gần trong gang tấc, Vô Di Quỷ Vương nết miệng cười một tiếng, giơ lên quỷ đầu đao liền bổ về phía nhị cậu tử. "Chết thì chết đi, muốn ta vứt bỏ vợ sống tạm, làm không được." Nhị cậu tử đóng chặt lại con mắt, thản nhiên tiếp nhận đoạt mệnh một đao. "Quỷ nếu là lại chết một lần, liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, nhưng ta không hối hận." Đang lúc quỷ đầu đao cách nhị cậu tử đầu chỉ còn một tờ chi cách, trong chớp mắt, một thanh trường mâu hô một chút phóng tới, đưa một tiếng đem quỷ đầu đao đụng bay thật xa. "Ai? Ai dám hỏng ta chuyện tốt?" Quỷ đầu đao tuột tay, Vô Di Quỷ Vương kinh hãi, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trường mâu phóng tới phương hướng. Chương 602, tứ giáo đến nhà tuyển người dạy một đã thấy 10 tên kỵ sĩ không đầu không chế mà chết linh mã phi chạy mà đến. "Các ngươi là ai?" Đối mặt khí thế hung hăng khách tới ngoài ý muốn, Vô Di Quỷ Vương dọa đến hoa cúc siết chặt, lập tức đem Trinh Trinh ngăn tại trước người. "Luật." 10 tên kỵ sĩ không đầu cùng nhau nắm chắc dây cương, đều nhịp dừng ở Vô Di Quỷ Vương trước mặt. "Ta chính là Khai Dương đại tướng, Chớ Đỉnh." Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một vị người mặc kim lân áo giáp kỵ sĩ không đầu khống chế vong linh ngựa hướng về phía trước mấy bước, "Ta phụng Võ Thịnh chân quân chi mệnh, chuyến tới để giếng cổ chiêu mộ nhị cậu tử, Trinh Trinh hai vị quỷ vương nhập ngũ." "Võ Thịnh chân quân." Nhị cậu tử thật nhận biết Võ Thịnh chân quân. Vô Di Quỷ Vương dọa đến sủi lơ quỳ xuống đất, nhẹ buông tay, đem Trinh Trinh đem thả. "Ha ha ha ha, ta liền nói ta nhận biết Võ Thịnh chân quân, ngươi còn không tin, hiện tại ngươi tin chưa?" Nhị cậu tử lại hỉ, lộn nào đem Trinh Trinh ôm vào trong ngực, lại là ấn huyệt nhân trung lại là phía mặt, "Trinh Trinh, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, chúng ta được cứu, Võ Thịnh chân quân thật tới cứu chúng ta." Khu cụ Trinh Trinh ho khan mấy lần, thong thả lại sức, từ từ mở to mắt. Vô Di Quỷ Vương một mực dự định giết nhị cậu tử, chiếm lấy Trinh Trinh, cho nên cũng không có đối với Trinh Trinh hạ tử thủ. Kỵ sĩ không đầu nhìn hướng nhị cậu tử cùng Trinh Trinh, trầm giọng một câu, "Hai người các ngươi chính là nhị cậu tử cùng Trinh Trinh. Đến ta bên cạnh đến." "Tốt tốt tốt." Nhị cậu tử liên tục gật đầu, cong lên Trinh Trinh chạy đến kỵ sĩ không đầu bên cạnh. Kỵ sĩ không đầu nhìn hướng Vô Di Quỷ Vương, lạnh lùng một câu, "Ngươi kém chút để cho chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, muốn chết như thế nào?" "Tha mạng." "Tha mạng a? Chỉ cần có thể tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì đều có thể." Vô Di Quỷ Vương dọa đến cuốn quýt dập đầu, "Hối tiếc không thôi, biết mình lần này xem như đá vào trên miếng sắt. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, từ trước mắt ta biến mất." Đa tạ giơ cao đánh khẽ, đa tạ giơ cao đánh khẽ. Vô Di Quỷ Vương đại hỉ, lập tức đứng dậy vùng ra nhà tử liền chạy. Sau ba hơi thở, một chi vũ tiễn hưu một chút trong nháy mắt xuyên qua Vô Di Quỷ Vương thân thể, đem nó bắn giết tại chỗ, hồi phi yên diệt. "Không có đầu óc, lao tử đầu đều không có, ở đâu ra mắt? Tại trước mắt ta biến mất, ngươi làm được sao?" Ha ha trêu tức cười một tiếng, kỵ sĩ không đầu đem kim lân trưởng cung thả lại đối cung. "Võ Thịnh chân quân có lời, hai người các ngươi gia nhập Khai Dương quân đằng sau, là rồng hay là giun nhìn chính các ngươi bản sự, cũng sẽ không cho các ngươi ngoài định mức ưu đãi, có thể hiểu?" "Hiểu." Nhị cậu tử cùng Trinh Trinh cùng nhau gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết mình cùng Võ Thịnh Chân Quân ở giữa chênh lệch. "Về." Ra lệnh một tiếng, kỵ sĩ không đầu nhặt về chính mình trường mâu, dùng ngựa mà đi. "Giá." Còn lại 9 kỵ lập tức giơ roi đuổi theo. "Đi thôi." Nhị cậu tử thở dài một hơi, mở ra hai cái chân phấn khởi tiến lên. "Đại vương chết, đại vương chết. Mau trốn, mau trốn." Thẳng đến lúc này, Vô Di Quỷ Vương thủ hạ mới như ở trong mộng mới tỉnh, thét chói hai vang lên chạy tứ tán. Tại Thần Dạ Du trong phủ ở mấy ngày, đem nó trị ngoan ngoãn, Đạo Ngạn Nhiên sau đó dẫn Tôn Ngộ Không cùng Đồng Thiết Đạn rời đi địa phủ, trở về Khai Dương Cung. Vừa mới đi đến Khai Dương Cung cửa chính, Phương Hy Nghĩa bước nhanh chạy tới kéo lên một cái Đạo Ngạn Nhiên liền đi, "Đi mau đi mau, cái này Khai Dương Cung ngươi hay là trước đừng trở về, đi ta Văn Cánh Cung." Đạo Ngạn Nhiên không hiểu ra sao, đành phải theo Phương Hy Nghĩa mà đi, "Làm gì a? Chuyện gì xảy ra? Nhà ta phát lũ lụt rồi." "So phát lũ lụt nghiêm trọng nhiều, đi mau." Phương Hy Nghĩa không muốn nhiều lời, một mực bước nhanh mà đi. Thần thần bí bí Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, không hỏi thêm nữa, một mực bước nhanh đi theo. Hai người một đường đi nhanh, đến Văn Cánh Cung, lại trực tiếp vào Văn Cánh chính điện. Phương Hy Nghĩa mã bên trên đóng lại chính điện cửa lớn, lúc này mới quay đầu lại nói, "Đạo huynh, ngươi phát hỏa ngươi biết không?" Đạo Ngạn Nhiên một mặt một bức, "Lửa cái gì lửa? Ngươi hay là mau nói sự tình, khiến cho ta hiện tại bất ổn." Phương Hy Nghĩa hít sâu mấy lần, ổn định cảm xúc, hướng ghế bành ngồi xuống, "3 ngày trước, Huyền Đô đại pháp sư mở ra Dương Cung đến nhà bái phỏng. 2 ngày trước, Quảng Thành Tử mở ra Dương Cung đến nhà bái phỏng. Hôm qua, Tam Tiêu mở ra Dương Cung đến nhà bái phỏng. Buổi sáng hôm nay, Phật Di Lặc mở ra Dương Cung đến nhà bái phỏng. Ngươi nói, ngươi có phải hay không phát hỏa cái gì?" Tứ giao trọng lượng cấp nhân vật đều đã tới. Đạo Ngạn Nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức đặt mông ngồi vào trên ghế bành, "Ta đi, ta quả nhiên phát hỏa, đều do Vạn Trượng Kim Thân quá dễ thấy." Phương Hy Nghĩa nhẹ gật đầu, "Ngươi là Bạch Nhật Phi Thăng đi lên, một mực là không môn không phái. Ngươi nếu là thông thần cảnh, những cái kia thánh nhân tự nhiên không thèm để ý ngươi, nhưng bây giờ ngươi là hôn nguyên cảnh, những cái kia lập giáo thánh nhân há có thể không lôi kéo ngươi. Hôn nguyên cảnh cường giả chính là một cái giáo phái nền tảng, cái nào thánh nhân sẽ ngại nhiều. Đây chính là vấn đề chọn đội, nhất định phải ổn định lại tâm thần thận trọng cân nhắc. Ta chính là sợ ngươi trở tay không kịp, lung tung đáp ứng, lúc này mới kéo ngươi văn kiện đến cánh chính điện tránh một chút." Đạo Ngạn Nhiên tính quyết tâm đến, sờ lên cằm, bắt đầu nói thầm, "Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo, Phật giáo." "Phật giáo khẳng định không được, dù sao ta là Hỗn Thiên Đình, cùng Phật giáo giữ gìn mối quan hệ có thể trực tiếp gia nhập, Ngọc Đế tuyệt đối rút ra 80 mét đại đao tới chém ta. Tiệt giáo cũng không được, hiện tại bất quá là mèo con hai ba con, trong giáo cao thủ đều bị quản chế tại Phong Thần bảng, đã thần tiên, ngay cả quyền tự chủ đều không có. Xiển giáo, Xiển giáo cùng Tiệt giáo kết thù kết toán quá lớn, ta muốn gia nhập lời nói, vô duyên vô cớ trên lưng đại nhân quả, không đáng. Nhân giáo, nhân giáo vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào, ngược lại là tương đối thích hợp ta đầu này nhà ngư. Ân, hay là tuyển người dạy tương đối có lợi, Đạo Đức Thiên Tôn một thánh đỉnh tứ thánh, siêu năng đánh. Trong giáo liền một cái Huyền Đô đại pháp sư, nhân tế quan tế đơn giản. Càng quan trọng hơn là Đạo Đức Thiên Tôn quá thanh hóa thần, Thái thượng lão quân lại có thể luyện đan lại có thể luyện khí, quả thực là tốt nhất phụ trợ a. Đạo huynh tuyển người dạy. Phương Hy Nghĩa suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, ta cũng cho là tuyển người dạy là thượng sách. Phong Thần trong lượng tiếp, liền nhân giáo không có cuốn vào trong đó, không có nhiễm nhân quả. Vô luận là xiển giáo môn nhân hay là tiệt giáo môn nhân, gặp Huyền Đô đại pháp sư vậy cũng là đại sư minh, đại sư minh kêu thân thiết. Tốt. Cứ như vậy vui sướng quyết định, ta bây giờ lập tức khởi hành đi tiếp Huyền Đô đại pháp sư, tiết kiệm mặt khác tam giáo đánh ta chủ ý, đi lên. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên mở ra cửa lớn, sải bước đi ra ngoài. Đệ tam thập tam trọng thiên bắt cảnh cung tích cực đồng tử cùng Tiêu Cực đồng tử hai người ngáp đem đại môn mở ra, sau đó cầm lấy chậu gỗ cùng cái chổi bắt đầu quét dọn vệ sinh. Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi đi đến bắt cảnh cung cửa chính, cười nhạt một tiếng, "Hai vị đồng tử, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói Võ Thịnh Chân Quân Đạo Ngạn Nhiên đến nhà bái phòng." "Võ, Võ Thịnh Chân Quân." Tích Cực đồng tử cùng Tiêu Cực đồng tử nghe vậy cùng nhau mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, "Không thể giả được." "Hoa, cá lớn tới cửa rồi." "Pháp sư, cá lớn tới cửa rồi." Tích Cực đồng tử dẫn đầu kịp phản ứng, trong tay chậu gỗ quăng ra, quay người liền hướng trong cửa lớn chạy tới. "Chân Quân tốt, Chân Quân ăn điểm tâm sao? Ta chỗ này có rõ ràng màn đầu, chính ta làm." Tiêu Cực đồng tử cũng kịp phản ứng, vội vàng nết miệng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái rõ ràng màn thầu đưa cho Đạo Ngạn Nhiên. Vừa vặn nói bụng. Đạo Ngạn Nhiên cũng không khách khí, cầm qua rõ ràng màn thầu liền cắn một cái. "Ngươi lễ gặp mặt không sai, ta cũng có lễ gặp mặt." Ngay lấy màn đầu, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra một thanh kim qua tử kín đáo đưa cho Tiêu Cực đồng tử, mua chút chính mình thích ăn đồ vặt. Tiêu Cực đồng tử ngây ngốc nhìn một chút kim qua tử, lại ngơ ngác nhìn nói trang nghiêm. "Nghĩa phụ, về sau ngươi chính là ta người thân nhất." Tiếng lòng. Chương 603, tứ giáo đến nhà tuyển người dạy hai Võ Thịnh Chân Quân đến nhà bái phỏng, chưa từng biết nên, thật sự là lãnh đạm rồi. "Ha ha ha ha, lãnh đạm rồi." Một đạo âm thanh trong trẻo vang vọng bắt cảnh cung cửa chính, đã thấy người mặc bát quái đạo bào, đầu đội hoa sen ngọc quan Huyền Đô đại pháp sư một tay cầm phất trần, một tay nhấc và áo bước nhanh mà đến. Cái kia cười tươi như hoa, vẻ đáp ý có thể từ trong mắt tràn ra. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, chắp tay thi lễ, "Gặp qua Huyền Đô đại pháp sư, gặp qua Võ Thịnh Chân Quân." Huyền Đô đại pháp sư đánh một cái chắp tay, sau đó kéo lên một cái Đạo Ngạn Nhiên cổ tay liền hướng bắt cảnh cung bên trong mang. "Chân Quân tranh thủ thời gian đến ta Tử Quang Điện ngồi một chút, chúng ta một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm." "Chẳng dám xin vậy, vốn vẫn muốn thế vậy." Đạo Ngạn Nhiên khách khí một câu, tùy ý Huyền Đô đại pháp sư dắt tay mang vào Bát Cảnh Cung. Tiêu Cực đồng tử thấy thế không khỏi nói thầm một câu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua pháp sư như vậy cao hứng. Tích Cực đồng tử đi đến Tiêu Cực đồng tử thân bên cạnh, nhếch miệng, thu một vị hôn nguyên cảnh cường giả nhập giáo, loại chuyện tốt này nện trên đầu, nằm mơ đều có thể cười tỉnh được không? Nếu là đổi lại Phật giáo, vậy tuyệt đối lập tức một cái Phật quả vị trí đưa lên, lại phái 800 bậc chim non nghi ân cần hồi hạ. Chúng ta nhân giáo nghi thức hoan nên kỳ thật tính có coi. Tiêu Cực đồng tử phân ra một nửa kim qua tử kín đáo đưa cho Tích Cực đồng tử, nhỏ giọng nói, đây là Võ Thịnh chân quân lễ gặp mặt, tranh thủ thời gian giấu đi, ngàn vạn không thể để cho pháp sư phát hiện, không phải vậy cho tịch thu đi. T. Nhìn xem kim quang lập lòe kim qua tử, Tích Cực đồng tử hít một hơi lãnh khí, đội vàng đem kim qua tử giấu vào trong dây lưng quần. Về sau Võ Thịnh chân quân chính là ta cha nuôi, nhất định phải ôm hắn đuổi. Tiếng lòng. Từ quang điện Huyền Đô đại pháp sư cùng Đạo Ngạn Nhiên hướng trên bồ đoàn ngồi xuống, Tích Cực đồng tử cùng Tiêu Cực đồng tử lập tức ân cần bưng tới bát trà. Tích Cực đồng tử đem bát trà hai tay đưa cho Đạo Ngạn Nhiên, nhỏ giọng nói, trong chén trà của chính là môi chóp lông. Trà này đều là do Niên Vương 28 mỹ mạo sử nữ thu thập. Đầu tiên là hái trà sử nữ dùng miệng môi nhấp bên dưới tươi mới mầm lá, sau đó cất giữ trong hái trà sử nữ trên bộ ngực, thông qua các nàng nhiệt độ cơ thể tiến hành lá trà sơ sấy khô, bởi vậy cũng xưng nhũ hương trà. Nhũ hương trà, thực biết chơi. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, coi chừng tiếp nhận bát trà uống một ngụm. Ân, tinh khiết hồi cam, răng miệng lưu hương, trà ngon, trà ngon. Tiêu Cực đồng tử đem bát trà hai tay đưa cho Huyền Đô đại pháp sư, nhỏ giọng nói, pháp sư, trong nhà liền thừa một chút trà bã vụn, ngày trước đem liền uống, đổi đến mai ngài cho ta chút bạc, ta đi mua một ít trà ngon. Huyền Đô đại pháp sư tiếp nhận bát trà uống một ngụm, kết quả miệng đầy trà nát, đành phải nhai mấy lần, cùng một chỗ nuốt vào bụng. Tốt tốt, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Võ Thịnh chân quân có việc cần. Là. Tích Cực đồng tử cùng Tiêu Cực đồng tử cùng nhau lên tiếng, song song thối lui. Phốc phốc cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên buông xuống bát trà, nói khẽ, môn hạ đồng nhi đều là tham ăn nhân kỷ, tuy nói người xuất gia muốn thanh tâm quả dục, nhưng cũng không thể uốn cong thành thẳng. Bình thường cho chỉ tan bạc vụn để bọn hắn cao hứng một chút cũng là cần thiết. Huyền Đô đại pháp sư nhìn nói trang nghiêm chén kia môi chóp lông, lại nhìn một chút chính mình chén này trà bã vụn, không khỏi buồn cười lắc đầu, chân quân lời nói rất là. Về sau cho bọn hắn chướng điểm tiền tiêu vặt. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, trước mấy ngày ta đi địa phủ, kết quả để pháp sư đi không một chuyến. Hôm nay ta về Khai Dương cung biết được tin tức liền lập tức chạy đến Bát Cảnh cung, không biết pháp sư tìm ta có chuyện gì quan trọng. Huyền Đô đại pháp sư buông xuống bát trà, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mấy ngày trước đây lão sư từ Vô Tận Hỗn Độn chuyển xuống pháp chỉ, nói hắn cùng chân quân có sư đồ duyên phận, để cho ta thay sư thu đồ. Cho nên ta mới đi Khai Dương cung đăng môn bái phỏng. Chỉ sợ mặt khác tam giáo đều là như vậy lý do. Trong lòng âm thầm nói thầm một câu, Đạo Ngạn Nhiên ngồi thẳng thân thể, trịnh trọng nói, có thể được thánh nhân lọt mắt xanh, tâm ta rất mừng, bái sư một chuyện, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền tuyển ngay sau đó như thế nào? Tốt tốt tốt, liền tuyển ngay sau đó, liền tuyển ngay sau đó. Mời theo ta đi Đại La Điện đi lễ bái sư. Huyền Đô đại pháp sư cực kỳ vui mừng, đứng dậy dẫn đường. Hắn nào có không đáp đạo lý, hắn ước gì mau chóng định ra sư đồ danh phận, gạo nấu thành cơm, tốt gọi mặt khác tam giáo hết hy vọng. Đại La Điện Đạo Ngạn Nhiên đi đến Đạo Đức Thiên Tôn chân dung trước, đi ba quỷ chín lễ đại lễ, sau đó từ vòng tay không gian bên trong móc ra một tấm bái sư thiếp hai tay dâng lên. Tốt. Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười, đưa tay thay thầy đón lấy bái sư thiếp. Đạo Ngạn Nhiên lại từ vòng tay không gian bên trong xuất ra một chén cà phê nóng hổi hai tay dâng lên, sư phụ uống trà. Trà này ngược lại là trước đây chưa từng gặp, đen kịt, có một cô mê người cháy hương. Huyền Đô đại pháp sư trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, coi chừng tiếp nhận cà phê thay thầy uống một ngụm, ân. Cháy hương bên trong còn có mùi sữa, dễ uống, quả thực dễ uống. Đạo Ngạn Nhiên lại từ vòng tay không gian bên trong xuất ra một cái nở rộ rau cần, hạt sen, đậu đỏ, táo đỏ, long nhãn, thịt khô làm mầm gỗ hai tay dâng lên, sư phụ, đây là ta sáu lễ tiền trả công cho thầy giáo. Tốt. Huyền Đô đại pháp sư nhẹ gật đầu, thay thầy đón lấy mâm gỗ bỏ vào chính mình trong nạp túi, thuận tiện từ trong nạp trong túi xuất ra một viên bảo châu, một cái quạt xếp, một bộ áo giáp. Đây là tiên thiên linh bảo, hôn nguyên dưỡng thần châu, tế lên đỉnh đầu, có thể vạn pháp bất xâm. Chính là cái kia đầu đinh bảy mũi tên sách, bạch cốt thiên ma cờ đều không làm gì được. Đây là tiên thiên linh bảo, ngọc kinh phần tiên thiến, trong quạt phong ấn có 9981 đầu ly hỏa thần long, có thể đốt trời nấu biển. Kia cái gì cửu long thần hỏa gắn vào trước mặt nó chính là cái đệ đệ. Đây là tiên thiên linh bảo, thái hư thần giáp, mặc lên người, có thể kim cương bất hoại. Chính là cái kia kim giao tiễn, thí thần thương cũng khó thương mảy may. Ba kiện này tiên thiên linh bảo đều là lao sư áp đáy hòm bà bối, chưa bao giờ bày ra tại người trước, hôm nay đưa ngươi coi lễ gặp mặt. Lao sư thật sự là quá tốt, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, cấp tốc đem ba kiện tiên thiên linh bảo thu nhập vòng tay không gian, rơi túi là an. Sư đệ mau mời lên. Huyền Đô đại pháp sư tự tay đem Đạo Ngạn Nhiên đỡ dậy. Đa tạ sư minh. Đạo Ngạn Nhiên thuận thế đứng dậy, trong lòng thầm vui, lập tức thành nhân giáo đệ tử đời hai. Về sau tam tiêu đều được gọi ta nhị sư minh, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đều được gọi ta một tiếng nhị sư bá. Chờ chút, nhị sư minh, làm sao cảm giác là lạ? Nhân giáo rốt cục có thể náo nhiệt một chút. Huyền Đô đại pháp sư cười cười, sư đệ, tại Bát Cảnh cung ở mấy ngày như thế nào? Người ta cũng tốt tại Tử Quang điện cùng ngồi đàm đạo một phen. Đi, vậy liền quấy rầy sư minh. Thu ba kiện tiên thiên linh bảo, Đạo Ngạn Nhiên tâm tình tốt đến bạo, sảng khoái đáp ứng. Vô Tận trong hỗn độn Đạo Đức Thiên Tôn nuốt ve dầu dịa, cười đáp ý, đây chính là lao tử nhân cách mị lực của ta a. các vị, đã nhường rồi. Ha 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 ha, ai còn lại bốn vị thánh nhân thật sâu thở dài một hơi, chó nhà giàu, tiên thiên linh bảo khi rau cải trắng đưa nữ hoa ngược lại là vô hỉ vô bi, nàng không lập đại giáo, tự nhiên không cần lôi kéo. Chương 604, con đường về hướng tây khởi hành một thần tiên bất kể năm, đảo mắt cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng. Lục Trọng Tiên khai dương cung tính Vũ Hiên Hiên bên ngoài mưa to bằng bạc, đập ngói xanh đang 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 vang lên, ép tới cây xanh bẻ eo. Hiên bên trong mỹ nhân tuốt múa, cuốn lên trận trận làn gió thơm, sáng rõ xem múa người ánh mắt mê ly. Khẽ múa tất, một thân hương hán loan khuynh thành chạy đến đạo ngạn nhiên bên cạnh tòa hạ, sán lạn cười một tiếng, "Phu quân, ta chi này mới múa thế nào? Người thích không?" Đạo ngạn nhiên bưng lên một chén cà phê nhấp bên trên một ngụm, "Rất ưa thích, mệt không?" "Không mệt, ta thế nhưng là lấy múa nhập đạo." Loan Khuynh Thành nhìn một chút cà phê, cầm tới uống một ngụm, khoan hay nói, "Cái này trà đen thật sự là dễ uống." "Cái gì trà đen?" "Là cà phê." Đạo ngạn nhiên buồn cười một tiếng, thầm nghĩ, gần nhất phá cào thẻ ưa thích ra bột cà phê, vài nhà kho ra. Tuần kho đã đủ toàn bộ thiên đình uống mấy ngàn năm, khai dương giả phê quán ngược lại là có thể chuẩn bị. Một trận tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, đánh gây đạo ngạn nhiên suy nghĩ, đã thấy Buôn Ba Nhi bá bước nhanh đi vào thính Vũ Hiên, chắp tay thi lễ, "Chân quân, Quan Âm Bồ Tát đến nhà bái phòng." "Quan Âm tới, sợ là Na Tam Tạng đã tiếp cận Ngũ Chỉ Sơn, Tây Du chi hành cần nộ không ra sân." Vừa nghĩ đến đây, đạo ngạn nhiên nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Xin mời Bồ Tát tới đây một lần." "Là." Buôn Ba Nhi bá lên tiếng, lập tức quay người mà đi. Loan Khuynh Thành uống xong cà phê, đứng dậy, "Phu quân sẽ phải khách, vậy ta đi trước, đêm nay muốn tới ta phòng, có trò mới à?" Đạo ngạn nhiên vỗ Loan Khuynh Thành cái mông, biết rồi. Loan Khuynh Thành vui cười một tiếng, giống một cái vui sướng hồ điệp, chạy ra thính Vũ Hiên. Thời gian qua một lát, Quan Âm cất bước đi vào thính Vũ Hiên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh mưa không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, cảnh sắc tốt, tự nhiên lại điềm tĩnh, có thể khiến người ta sau khi ổn định tâm thần. Đạo ngạn nhiên cười nhạt một tiếng, đều là quen biết đã lâu, cũng đừng lại chắp tay, giả khách sáo. Bồ Tát mời ngồi, nếm thử ta trà đen, a phi, cà phê. Được chưa, giữa bằng hữu sát thực hẳn là tự tại một chút. Quan Âm hướng trên ghế salon ngồi xuống, đem ngọc tịnh bình hướng trên bàn trà vừa để xuống, lập tức hai chân nhấc lên, từ trong nạp trong túi lấy ra một hộp xì gà, đến một cây mã. Nàng mấy năm này không ít mở ra dương cung, dù sao Vũ Mộng Thấm là nàng đệ tử thân truyền, đến xem đệ tử là thiền kinh địa nghĩa sự tình. Đến lúc này hai đi liền cùng đạo ngạn nhiên thân quen, đến mức thường thường ở trước mặt hắn lộ ra nguyên hình. Đạo ngạn nhiên nhìn một chút xì gà, nhếch miệng, "Ta không rút." "Ngươi bán xì gà, chính ngươi không rút." Quan Âm nói điêu lên xì gà, xuất ra bật lửa. Đạo ngạn nhiên một tay lấy xì gà từ Quan Âm trong miệng đổ đi, "Không cho phép tại trong phòng của ta rút, sợ người." Quan Âm bạch đạo ngạn nhiên một chút, đành phải đem hộp xì gà cùng bật lửa thả lại trong nạp túi, "Tam Tạng cái này nha đã nhanh đến Ngũ Hành Sơn. Ngươi để Tôn Ngộ Không mau chóng lên đường đi chờ đợi lấy." Đạo ngạn nhiên nhẹ gật đầu, "Đi, không có vấn đề, sáng mai liền để hắn xuất phát." "Không có vấn đề liền tốt, ta đi đây." Đem đạo ngạn nhiên trong tay xì gà cất về, Quan Âm đứng dậy liền đi, "Ngươi cũng coi là tam giới một cô độc lưu." Hiện tại Như Lai Phật Tổ đều ưa thích một bên ngậm xì gà một bên giảng giải kinh văn. Phía dưới Bồ Tát, La Hán, Bốc Đế, Tỳ Khưu học theo, một bên Tôn Vân thủ bộ, một bên lắng nghe kinh văn. Xì gà đều nhanh trở thành Phật môn nhu yếu phẩm sinh hoạt, ngươi còn cố ý bán được chết quý một bước ra thính Vũ Hiên cửa lớn, Quan Âm lập tức đổi một bộ dáng, một lần nữa trở nên đoan trang tú lệ, từ bi thương người. Đạo ngạn nhiên nhìn xem Quan Âm đi xa bóng lưng, khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười, "Nộ Không Tây Du chi hành sắp bắt đầu, ta chinh chiến chi lộ cũng sắp lên đường. Hoa Đình Châu, ta tới." Ngũ Hành Sơn Tam Tạng nắm Bạch Mã cùng Lưu Bá Khâm chính cẩn thận từng ly từng tí đi đường, đột nhiên một trận gió lớn nổi lên, đem hai người một ngựa thổi đến kém chút té ngã. Sau một khắc, người mặc áo vải Tôn Nộ Không một cái bổ nhào lật đến Tam Tạng trước mặt, hai tay chống nạnh, "Ngươi chính là Đường Tam Tạng." Tam Tạng thấy một lần Tôn Nộ Không cái kia mặt mũi tràn đầy lông, lôi cơ miệng, mỏ nhọn má hốc bộ dáng, lập tức dọa đến hai chân mềm nhũn, "Yêu, yêu quái, yêu em gái ngươi a. Ta lão Tôn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế thân phong Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi dám lung tung nói xấu bản đại thánh, tin hay không ta lên thiên đỉnh tố cáo ngươi." Tôn Nộ Không một mặt ghét bỏ nhìn Tam Tạng, "Mau nói ngươi có phải hay không Đường Tam Tạng, làm nhà lằng nhằng coi chừng ta cho ngươi một điện áo." Nói chuyện, Tôn Nộ Không từ trong lỗ thai móc ra một khối đá cầm trên tay tung tung, chính là xuất phát trước đạo ngạn nhiên tặng cho hậu thiên chí bảo, điện pháo thạch. Tam Tạng gặp Tôn Nộ Không nổi giận, không khỏi cầm ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bẩn tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường tiến về Tây Thiên người thỉnh kinh, không có tìm nhầm người liền tốt. Tôn Nộ Không đem điện pháo thạch tắt về trong lỗ thai, hai tay vẫn ôm trước ngực, Tây Du chi hành, cách xa vạn dặm, đó là muốn đạp thiên sơn, hơn vạn nước. Trên đường yêu ma quỷ quái đến không hết, ngươi một cái nhục thể phàm thai làm sao có thể đi đến Đại Lôi Âm Tự? Cho nên Quan Âm Bồ Tát đặc biệt xin mời ta lão Tôn đến cấp ngươi hộ giá hộ tống. Về sau ngươi chỉ cần nghe ta, cam đoan ngươi bình bình an an, đầy đủ kiện toàn đi đến Đại Lôi Âm Tự, lấy được chân kinh. Nguyên lai đại thánh là Quan Âm Bồ Tát chỗ phái, vừa rồi thế nhưng là hủ chết bần tăng. Biết mà buồn, Tam Tạng thật to thở dài một hơi. Tốt tốt, mau tới đường, tranh thủ sớm ngày bởi tới Đại Lôi Âm Tự. Ngươi là không biết ta đại ca muốn chinh phạt Hoa Đình Châu, ta lão Tôn muốn là tiền phong đại tướng, kết quả hiện tại quả thực là bị Quan Âm Bồ Tát mượn tới. Ta cũng hoài nghi nàng cùng ta đại ca có phải hay không có một chân, nói mượn liền mượn. Nói chuyện, Tôn Ngộ Không dắt Bạch Mã liền đi. Lần này tiên phong đại tướng cho đồng thiết đạn ra hỏa này, hắn nhất định nằm mơ đều có thể cười tỉnh. A, tiểu đương a, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh lên a. A a a, bần tăng biết. Gặp Tôn Ngộ Không chào hỏi chính mình, Tam Tạng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đuổi theo sát, không biết đại thánh tôn tính đại danh. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, ta sư phụ cho ta lấy một cái tên, gọi Tôn Ngộ Không, ta đại ca lại cho ta lấy một cái tên, gọi Tôn Hành Giả, ngươi gọi cái nào đều được. Tam Tạng định nọt cười một tiếng, vậy bần tăng liền làm cho thân thiết chút, gọi Ngộ Không thế nào? Đi. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, từ trong nạp trong túi xuất ra một hộp xì gà, sau đó từ đó rút ra một cây xì gà đưa cho Tam Tạng, đến một cây. Tam Tạng một mặt một bước, nhìn kỹ một chút xì gà, này là vật gì? Bần tăng trước đây chưa từng gặp a. Tôn Ngộ Không lật ra một cái liếc mắt, ngươi không phải là một cái hòa thượng giả đi? Xì gà cũng không nhận ra. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ Phật môn, nếu ai ngoài miệng không điêu một cây xì gà, cái kia đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Xì gà, thì ra là thế. Vậy bần tăng đến một cây thử một chút. Nhãn tỉnh sáng lên, Tam Tạng coi chừng tiếp nhận xì gà, ngậm lên môi. Cái này đúng rồi, cái này gọi hợp quần. Tôn Ngộ Không lại rút ra một cây xì gà chính mình ngậm lên, sau đó xuất ra bật lửa cho hai người đốt. Cứ như vậy, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không hút xì gà, nắm bạch mã, bước lên con đường về hướng tây. Chương 605, con đường về hướng tây khởi hành. Hai mấy ngày sau, Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không trải qua một chỗ trang viên trước cửa. Tam Tạng sờ lên bụng sôi lột rột, Ngộ Không, bần tăng đói bụng, nếu không chúng ta đi tìm gia đình này hóa điểm cơm chay ăn. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, nhẹ gật đầu, đi, ngươi đi gõ cửa đi khất thử. Ta đi theo phía sau ngươi, ta cái bộ dáng này sợ là sẽ phải hù đến những người phàm tục kia, vạn nhất hù chết mấy cái già trẻ chẳng phải là sai lầm. Tam Tạng nghe chút, cảm thấy thật là hữu lý, không nói hai lời liền chạy tới bang bang gõ cửa. Sau một lát, kẹt kẹt một thanh âm vang lên, đại môn mở ra, một người có mái tóc hoa dâm lão giả đứng ở trong môn đánh giá đến Tam Tạng, lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không, hơi nhướng mày, ngươi là nhà ai trong chùa đi ra hòa thượng, làm sao mang một cái khó coi như vậy viên hầu bên trên chúng ta đến? Tam Tạng đi cái trước Phật lễ, bần tăng là Đông Thổ đại đường tới, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Thấy sát trời đã muộn, hy vọng có thể tá túc một đêm, hóa điểm cơm chay, vạn mong thuận tiện một hai. Lão giả suy nghĩ một lát, ngươi có thể đi vào, viên hầu này cái chốt bên ngoài. Tôn Ngộ Không nghe vậy một trận trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi, bất quá sau đó lật ra một cái liếc mắt, thầm nghĩ, được rồi, bất quá là một cái vô tri phàm nhân, ta không cùng hắn chấp nhận. Đại ca phân phó, một đường đi về phía tây, 10 phần lực chỉ cho dùng 3 phần, xảy ra chuyện tìm Phật giáo cùng Thiên Đình hỗ trợ. Miễn cho bước đắt kỳ theo gót, con hàng này chính là nghiệp vụ năng lực quá mạnh, quá chuyên nghiệp, kết quả khiến cho người oán trách, bị nữ hoa đá một cái bay ra ngoài, bây giờ còn đang Thiên Đình chùi buồn cầu đấy. Cái này Tam Tạng có chút khó khăn, thầm nghĩ trong lòng, lão giả này không biết Ngộ Không bản sự, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ngày hôm trước một gậy gõ chết một cái mánh hổ lộc lây, da hổ kia còn thắt ở bên hông hắn đâu. Lão giả này làm nhục như vậy Ngộ Không, thật sự là người không biết không sợ. Tiểu Đường ngươi đi vào đi, ta tìm Đông Hải Long Vương đi uống rượu, sáng sớm ngày mai ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Tôn Ngộ Không niết miệng, một cái bổ nhào mây lật đi Đông Hải. Yêu quái. Lão giả gặp viên hầu chẳng những miệng nói tiếng người, hơn nữa còn sẽ đằng vân giá vũ, lập tức la hoảng lên. Tam Tạng cười nhạt một tiếng, thí chủ chớ sợ, vị này là Quan Âm Bồ Tát đưa cho bần tăng hộ vệ, cũng không phải là yêu quái. Hắn nếu là yêu quái, người ta đâu còn có mệnh tại. Lão giả nghe chút, lập tức nhẹ gật đầu, cũng là, ngược lại là tiểu lão nhân ngạc nhiên, mời đến đi. Đa tạ thí chủ. Tam Tạng nhếch miệng cười một tiếng, lập tức bước vào bậc cửa, thật sự là có chút đói bụng. Đông Hải Long cung ngao quẳng ngay tại yến ẩm, Tôn Ngộ Không trực tiếp đi vào đại điện, lão Long Vương, ăn cơm đâu, có hay không ta lão Tôn ăn một miếng ăn à? Ngao quẳng dọa đến hoa cúc xếp chặt, đội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chạy đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng, đại thánh có thể quang lâm ta Đông Hải Long cung, vậy đơn giản là đồng tất sinh huy. Khai Dương quân ngay tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu, đại thánh làm sao có rảnh đến đây? Ai Tôn Ngộ Không không khỏi thật sâu thở dài một hơi, ta bị Quan Âm Bồ Tát mượn tới bảo đảm cái gì người thỉnh kinh, muốn đem cái kia người thỉnh kinh an toàn đưa đến Đại Lôi Âm tự, ta mới có thể trở về Khai Dương quân. Đoạn đường này cách xa vạn dặm, không có khả năng đằng vân giá vũ, chỉ làm cho một bước một cái dấu chân, thật sự là dạy vào người chết. Thì ra là thế, đại thánh tranh thủ thời gian nhập tọa đi, một mực ăn ngon uống ngon. Về sau muốn đến thì đến, Đông Hải Long cung cửa lớn vĩnh viễn là lớn thánh rộng mở. Ngao Quảng nhếch miệng cười một tiếng, tranh thủ thời gian xin mời Tôn Ngộ Không nhập tọa. Hắn một cái nho nhỏ thủy thần tự nhiên không dám đắc tội Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Huống chi Tôn Ngộ Không phía sau còn đứng lấy nhân giáo nhị đệ tử, Hỗn Nguyên cảnh cường giả, Võ Thịnh chân quân đạo ngạn nhiên. Đã nhiều năm như vậy, Tôn Ngộ Không không có tại Ngũ Hành Sơn hạ để ép, mà là tại đạo ngạn nhiên bên người làm tay chân, việc này đã là bí mật công khai. Kết quả Ngọc Đế mở một mắt nhắm một mắt, quyền đương không nhìn thấy, Như Lai cũng là không nói một lời, chỉ coi không biết. Lão Long Vương hảo sảng, nhân tình này ta nhớ kỹ, về sau có chuyện khó khăn gì, một mực tìm ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không vô vỗ lồng ngực, nhập tọa bắt đầu ăn uống thả cửa. Cái này ngoan khỉ đợi tại Võ Thịnh Chân Quân bên người ngược lại là học được không ít ân nghĩa lối lời, còn biết nhớ nhân tình. Vừa nghĩ đến đây, Ngao Quảng Yên lặng cười một tiếng, trở lại chỗ ngồi cùng Tôn Ngộ Không nâng ly cạn chén, ôn chuyện nói chuyện thiếng. Húc nhập đông thăng, ga trống bao sáng, trời dần dần sáng lên. Tam Tạng tại lão giả đưa tiễn phía dưới bước ra trang viên. Đa tạ thí chủ, bần tăng cáo tử. Pháp sư xin đi thong thả. Lão giả cười gật đầu, hết lòng tin theo Phật giáo trong lòng của hắn đắc ý, tự cho là tích phu báo. An cướp, đem thứ đáng giá đều giao ra. Tam Tạng vừa muốn dẫn ngựa rời đi, chợt thấy bên đường trong bụi cỏ nhảy ra 6 cái đại hán, bọn hắn tất cả chấp trưởng thương đoàn kiếm, đại đao xin sát. Dẫn đầu điện thoại di động chá một tiếng nói, hòa thượng kia, chạy đi đâu? Lưu lại ngựa, buông xuống hành lý, tha cho ngươi một cái mạng, nếu như không theo, một đao đưa ngươi đi gặp nhà ngươi Phật tổ. Tam Tạng gặp điệu bộ này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, hai chân phát run, Ngộ Không. Ngộ Không mau tới. Thoại âm rơi xuống, lại là không thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh. Lão giả đối với sáu cái đại hán trợn mắt nhìn, các ngươi những này tạp phỉ, dám giữa ban ngày cướp bóc người xuất ra, liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ha 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 ha, lão tử khi cướp đường đại vương nhiều năm, không biết có bao nhiêu cái nhân mạng, thiên lôi đánh xuống. Làm sao? Bổ ta một chút nhìn xem a. Hừ. Hảo hảo khuyên bảo không nghe, vậy chỉ dùng đao nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng, răng hàm khẽ cắn, dẫn đầu đại ca giơ lên trong tay cương đao đối với lão giả cổ chính là một đao. Sau một khắc, đầu của lão giả lộc cộc lăn đến Tam Tạng dưới chân, thi thể không đầu bành một tiếng đổ tại bụi bặm. Như là đã đổ máu, vậy liền dứt khoát làm tuyệt, đem gia đình này cho đồ. Các ngươi coi chừng hòa thượng này, nói không chừng là cái đáng tiền con tin. Dữ tợn cười một tiếng, dẫn đầu đại ca bỗng nhiên xông vào trang viên, gặp một mắt mù lão phụ chạm mặt tới, thế là giơ tay chém xuống, một đao chặt xuống đối phương đầu lâu. Mẹ a! Một tiếng thê lương thét lên vang lên, một thiếu nữ hoảng hốt quay người, co cẳng liền chạy. Ha 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 ha, còn có nữ nhân cản rỡ cười to ba tiếng, dẫn đầu đại ca bước nhanh đuổi kịp thiếu nữ kia, nâng lên liền đi đến phòng đi. Sau một lát, thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ trang viên. Tam Tạng nhìn xem thi thể của lão giả, nghe thiếu nữ kêu thảm, lập tức sủi lơ trên mặt đất, Ngộ Không, ngươi lại không đến, bần tăng tính mệnh đừng vậy. Lớn mật mâu tặc, lại ăn ta lão Tôn một gậy. Quát to một tiếng vang lên, Tôn Ngộ Không chân đạp thất thải tường vân, từ trên trời giáng xuống, lập tức một gậy đem một cái tạp phỉ nện gãy hai tay. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không lại xuất liên tục bài gậy, đem còn lại bốn cái tạp phỉ hết thảy nện gãy hai tay. A, một trận kêu thảm vang lên, năm cái tạp phỉ đau đến lăn lộn trên mặt đất. Hắc hắc, thật sự là thoải mái. Dẫn đầu đại ca cửa đối diện miệng biến cô không biết chút nào, hai lòng kéo quần lên đi ra bùng trong. Tôn Ngộ Không quan sát một chút dẫn đầu đại ca, không nói hai lời một cái lắc mình tới gần, vung gậy như ý kim cô đồng, đem dẫn đầu đại ca ba cái chân ken két bành toàn bộ giảm giá. A, trong lúc nhất thời, dẫn đầu đại ca cũng đau đến lăn lộn trên mặt đất. Đánh xong kết thúc công việc, thầm thì trong miệng một câu, Tôn Ngộ Không đi đến đem Tam Tạng đỡ dậy. Tam Tạng thật sâu thở dài một hơi, Ngộ Không, ngươi nếu là sớm đến một chút, gia đình này liền sẽ không gặp nạn. Chương 606, con đường về hướng tây khởi hành ba. Tôn Ngộ Không gãi gãi gương mặt, nhếch miệng, tự biết, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Nên lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức. Phàm nhân này đem ta cái này Tề Thiên Đại Thánh cự tuyệt ở ngoài cửa, chưa từng cho ta nửa bát đậu cơm ăn, vậy hắn toàn gia gặp nạn lại cùng ta có cái gì nhân quả? Ngược lại là tiểu đường ngươi nhà, cùng người nhà này nhân quả lớn đấy. Những này tặc phỉ là bởi vì coi trọng ngươi thất kia giá trị liên thành hãn huyết bảo mã, lúc này mới sinh ý xấu, làm xuống chuyện ác. Tam Tạng mở to hai mắt nhìn, Ngộ Không ngươi xuất thân nho ra. Sao rồi thời gian biết? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, ta đại ca để ta đọc khắp bách gia tùng thư, cái gì lao tử, trang tử, liệt tử, mặc tử, tuân tử, tôn tử, tăng tử, khổng tử, yến tử, quỷ cốc tử, đều đọc qua. Cho dù là Phật môn kinh văn ta cũng đọc một lần, có thể thuần thục đọc ngược kim cương kinh đấy. Còn có, ta lão Tôn đã từng bụng trộm hạ phàm biến hóa thành người tham gia qua một lần khoa cử, ngươi đoán làm gì? Ta trực tiếp trúng liền sáu nguyên, làm một lần trạng nguyên học phú ngũ sa, trạng nguyên chi tài. Thật là lợi hại, không hổ là Tề Thiên Đại Thánh. Tam Tạng hít một hơi lãnh khí, không khỏi lòng sinh bội phục. Thi huyện, thi phủ, thi viện, thi hương, thi hội, thi điện đều là thứ nhất mới tính trúng liền sáu nguyên, sao mà khó cũng. Tốt, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, chúng ta vẫn là đi mau đi, đi đường quan trọng. Nói chuyện, Tôn Ngộ Không đem Tam Tạng nâng lên bạch mã, dắt liền đi. Chờ chút, các ngươi chờ chút. Một đạo thoại âm rơi xuống, đã thấy thiếu nữ kia quần áo không chỉnh tề, mình đầy thương tích từ giữa phòng chạy ra. Nàng đem song thân đầu lâu nhặt lên ôm vào trong ngực, sau đó lập tức quỳ trên mặt đất, các ngươi không có khả năng cứ đi như thế. Những người này giết ta song thân, hủy ta trong sạch, còn xin pháp sư tru sát những ác tặc này, vì ta người một nhà báo huyết hải thâm cửu này a. Nói xong, thiếu nữ không khỏi khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, nhìn một chút Tam Tạng, khóe miệng nổi lên mỉm cười, tiểu đường a, đây chính là ngươi thiếu nhân quả, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Cái này, con tưởng rằng nữ tử này đã chết, Tam Tạng lập tức phạm vào khó. Ta đúng nói người xuất gia lòng dạ từ bi, không thể sát sinh, đó là quét rác sợ thường sâu kiến mệnh, yêu quý bơm bướm lồng bàn đèn sao có thể để bẩn tăng động thủ giết người đâu. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, tiểu đường nói có lý, đó còn là để thiếu nữ này một mình đối mặt cái này sáu cái đại hán đi. Thiếu nữ ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tam Tạng, đợi lấy lại tinh thần, không khỏi đoán ký ngút trời, mặt như lệ quỷ, cha ta nên ngươi làm đến tân, mẹ ta vì ngươi nấu cơm chay. Hôm nay ta người một nhà bởi vì ngươi gặp lớn như thế khó, ngươi thế mà đối với cái này sáu cái gian dâm cướp bóc các tặc dạng từ bi. Ngươi quả thực là không thể nói lý. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây mới là thiên lý công đạo. Trong mắt phẫn hận đều muốn tràn ra, thiếu nữ đem song thân đầu lâu ra sức nện ở Tam Tạng trên thân, sau đó bò người lên, nhặt lên một thanh cương đao gác ở trên cổ của mình, đáng thương ta một cái con gái yếu ớt, vô lực là song thân báo huyết hải thâm cửu này. Sau khi ta chết tất nhiên hóa thành lệ quỷ, chẳng những muốn sống xé cái này lục tặc, còn muốn hướng ngươi cái này giả nhân giả nghĩa hòa thượng đòi hỏi nhân quả. A! Rít lên một tiếng đinh tai nhức óc, thiếu nữ mắt thấy là phải mở ra cổ của mình. Chấm đã. Có chuyện hào hào nói, không thể như này a. Tam Tạng khẩn trương, lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tôn Ngộ Không mặt mày vẩy một cái, thầm nghĩ trong lòng, một đao này lấy xuống đi, Phật môn thanh danh sợ là muốn quét đường, coi như mang tới chân kinh cũng không ai tin. Ngược lại muốn xem cái này người thỉnh kinh lựa chọn ra sao, thật sự là một trận trò hay. Thiếu nữ nghe vậy dừng lại động tác, chảy ra hai hàng huyết lệ, song thân đã chết, trong sạch đã hủy, còn có lời gì có thể nói? Chỉ hỏi ngươi vị này đại đường thánh tăng một câu cuối cùng, ngươi là đưa ngươi tử bi cho ta, hay là đưa ngươi tử bi cho bọn hắn? Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, không khỏi mở miệng nói, trừng phạt ác mới có thể dương thiện, trừ bạo mới có thể an lương, há không biết Phật môn cũng có kim cương trừng mắt. Tam tạm nhìn một chút trên đất hai viên đầu người, lại nhìn một chút thiếu nữ kia, cắn răng một cái nhắm mắt lại, Ngộ Không, làm phiền ngươi ngừng. Ngươi nhân quả, hẳn là chính ngươi tự tay chấm dứt, ta lão Tôn cũng mặc kệ việc này. Một chút đánh gãy Tam Tạng lời nói, Tôn Ngộ Không hai tay vẫn ôm trước ngực, bày ra một bộ xem kịch bộ dáng. Tam Tạng nhảy xuống bạch mã, đối với Tôn Ngộ Không đi cái trước Phật lễ, Ngộ Không, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, coi như bẩn tăng thiếu ngươi một cái nhân tình. Tay ta không trói gà chi lực, làm sao có thể đánh giết cái này 6 cái không muốn bỏ xuống đồ đao, không muốn quay đầu là bờ ác tặc. Pháp sư tha mạng. Pháp sư tha mạng a. Ta lần sau không dám, ta nguyện bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Dẫn đầu đại ca nhìn xem Tam Tạng, dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn ba cái chân đều là đoạn, bây giờ không có phản kháng khí lực. Tam Tạng nghe vậy bỗng nhiên đối với dẫn đầu đại ca trợn mắt nhìn, trầm giọng nói, im miệng. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, câu nói này hẳn là xuất phát từ nội tâm, mà không phải treo ở môi. Bần tăng nói ngươi không biết hối cải chính là không biết hối cải, Ngộ Không, tranh thủ thời gian động thủ. Tốt a, ác tặc, nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm hét, Tôn Ngộ Không cầm lấy Như Ý Kim Cô Đồng hung hăng một gậy nện ở dẫn đầu đại ca trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, đỏ, trắng tung tóe Tam Tạng một thân. Ngã Phật từ bi, bần tăng nhất là không thể gặp cái này, nhìn thoáng qua ngã vào trong vũng máu thi thể, Tam Tạng xoay người sang chỗ khác, vương thai bị mắt, mặc niệm vãng sinh chú. Thiếu nữ nhìn xem giết chết chính mình song thần, làm bận chính mình trong sạch gác đặc bị mất mạng tại chỗ, lại là còn chưa hết giận, chạy đến bên cạnh thi thể, nâng đao chính là một trận loạn chặt, a tặc, người rốt cục gặp báo ứng. Tôn Ngộ Không cũng không ngăn cản thiếu nữ, mà là nắm Như Ý Kim Cô Đồng đi đến còn lại 5 người trước mặt, không để ý khổ sở của bọn họ cầu xin tha thứ, đem bọn hắn toàn bộ gõ đến óc vỡ toang, tại chỗ chết. A tặc, đem dẫn đầu đại ca thi thể chặt thành thịt nát, thiếu nữ lại chạy đến còn lại 5 bộ thi thể bên cạnh, nâng đao lại là một trận loạn chặt. Đánh xong kết thúc công việc, Tôn Ngộ Không đem Như Ý Kim Cô Đồng thu nhỏ nhét về lỗ tai, đi đến Tam Tạng bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Phật lý không có khả năng lớn hơn trời để ý, không phải vậy chính là nghịch thiên mà đi, cùng bạn dân là địch. Chuyện chỗ này, hay là tranh thủ thời gian lên đường đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Không lần nữa đem Tam Tạng nâng lên bạch mã, dắt liền đi. Đem 6 cỗ thi thể hết thảy chặt thành thịt nát, phát tiết xong trong lòng phẫn hận, thiếu nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Tam Tạng rời đi phương hướng quỳ xuống dập đầu, đa tạ pháp sư vì ta người một nhà báo huyết hải thâm cửu, ta không oán, không oán. Cha, mẹ, trên hoàng tuyển lộ chậm một chút đi. Chờ chút nữa nhi, tiếp sau chúng ta còn tưởng là người một nhà. Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ cầm lấy cương đao không chút do dự một đao cắt cổ, theo song thân mà đi. Sai lầm, sai lầm. A Tam Tạng thở dài một hơi, nhắm mắt yên lặng niệm lên vãng sinh chú. Tôn Ngộ Không không khỏi đối với thiếu nữ có chút bội phục, thầm nghĩ trong lòng, tốt một cái cương liệt nữ tử, đêm nay đi địa phủ tìm Diệp Quân, để hắn an bài người tiếp sau làm nữ hoàng đế. Chương 607, bắt đầu chinh chiến Hoa Đỉnh Châu. Một gió đông liệt, tinh kỳ che không, chống trận lôi, trường mâu như rừng. Đến hàng vạn mà tính nón trụ màu bạc tiên binh tại kim giáp thiên tương dẫn đầu xuống chạy chậm tiến vào giáo trường, lập tức sắp hàng chỉnh tề, ngước đầu nhìn lên điểm tướng đài. Điểm tướng đài phía trên, Đạo Ngạn Nhiên đứng chắc tay, đứng phía sau các lộ lĩnh quân tiên vương, đại tiên vương. Đạo Ngạn Nhiên gặp Khai Dương quân tập kết hoàn tất, hài lòng cười một tiếng, lên tiếng nói các vị, trong tay các ngươi trường mâu, bên hông chiến đao phải chẳng tại khát vọng uống máu. Là. Đến hàng vạn mà tính Khai Dương quân cùng nhau một tiếng gào thét, trong lúc nhất thời, cả trên trời mây trắng đều bị đánh tan. Đạo Ngạn Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, chúng ta cùng một chỗ cầm kim qua, cưỡi tuấn mã đi đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đoạt nữ nhân, có được hay không? Tốt. Đến hàng vạn mà tính Khai Dương quân lần nữa cùng nhau một tiếng gào thét, trong lúc nhất thời, ngay cả Lăng Tiêu điện đều lung lay. Quân tâm có thể dùng. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt thần thái sáng láng, vậy liền không nhiều lời, lập tức tiến về 66 trọng thiên, Hoa Đình Châu, chơi hắn liền xong rồi. Chơi hắn, chơi hắn, chơi hắn. Đến hàng vạn mà tính Khai Dương quân liên tục giơ cao trong tay trường mâu, ra sức gào thét, trong lúc nhất thời, sát khí ngút trời, cả kinh tam thập tam trọng thiên các lộ tiên gia lông tơ loài sáng, nhao nhao ghé mắt. Đạo Ngạn Nhiên hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, xuất phát. Thoại âm rơi xuống, vô số trăm mét đại long kéo tới vô số tòa hành quân đài, chở được Khai Dương đại quân liền thẳng hướng thứ 66 trọng thiên mà đi. Thấy Khai Dương quân thân ảnh đi xa, nhất chúng tiên nhà không khỏi nghị luận ầm ĩ, Khai Dương quân quái vật khổng lồ này lại bắt đầu động. Đúng vậy a, con mãnh hổ này ngủ say tiểu hội, tỉnh lại sau giấc ngủ liền muốn kiếm ăn. Chúng ta phụ trách căn nội, bọn hắn phụ trách bài trừ bên ngoài, bọn hắn càng cường đại, chúng ta càng an toàn. Chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ, cái này 99 trọng thiên sớm muộn cũng sẽ cắm đẩy chúng ta cơ sĩ. Ta không muốn cùng tham giả, ta muốn tham quân. Ngươi tham quân? Ngươi dự định cầm dây đỏ ghìm chết địch nhân sao? Ai muốn ngươi a, ta đều không có sống nhà, mỗi ngày không có việc gì. Thứ 66 trọng thiên Hoa Đỉnh Châu Hồng Trần bảy ngày vương, Ngưu Đại Lực, Ngưu Linh Nhi, Thái Đại Dư, Nô Minh Lúc, Ngụy Vô Nhai, Thất Bảo Nuốt Bằng Tiệm, không khó xuất lĩnh 10. Không 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 Khai Dương Tả Dược quân một đường dễ như trở bàn tay, đánh đâu thằng đó, chinh phục không ít thế lực. Ngày hôm đó hành quân chí Kim Hà Sơn, chợt thấy một cái viên hầu vai khiêng một đầu thiết đồng ngăn lại đại quân, núi này chính là ta Lao Xích đạo tràng, các ngươi không cho phép vào núi, tranh thủ thời gian lui về. Tốt một cái viên hầu, khẩu khí cũng không nhỏ. Trêu tức cười một tiếng, Nưu Đại Lực khống chế Hắc Ám Tà Thần Hổ, tay cầm Nguyệt Nha Sạn đi ra quân trận, ta chính là Khai Dương Thiên Vương Nưu Đại Lực, phụ mệnh chinh phạt Hoa Đình Châu, khuyên ngươi không cần bỏ ngựa đầu xe, hay là nhanh chóng tối lui, miễn cho bị chiến mã đạp thành thịt nát. Hừ, dám nói ta láo xích bỏ ngựa đầu xe. Tốt tốt tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết biết, ai mới là bỏ ngựa đầu xe. Nhìn bổng, một tiếng gầm thét, Viên Hầu một cái nhảy lên, nâng bổng liền đánh. Tốt táo bạo còn khỉ ngang ngược. Nưu Đại Lực thấy thế không khỏi hơi nhíu mày, đột nhiên vung lên Nguyệt Nha Sạn liền đánh về phía Viên Hầu. Sau một khắc, bang đương một tiếng vang thật lớn, thiết bổng cùng Nguyệt Nha Sạn hung hăng đụng vào nhau, kết quả đúng là Nưu Đại Lực bị đánh rơi xuống tọa kỵ, đặt mông ngồi dưới đất, mà Viên Hầu lại là nửa điểm thí sự không có, còn một mặt nhẹ nhõm. Ý tưởng cứng rắn, mọi người cùng nhau xông lên. Toàn quân xuất kích. Ngụy Vô Nhai thấy một lần Nưu Đại Lực ăn một cái thua thiệt ngầm, lo lắng hắn xảy ra chuyện, lập tức khống chế long mã, móc ra một thanh phủ lục thẳng hướng Viên Hầu. Giết. Còn lại 5 người đồng dạng tâm hệ Nưu Đại Lực căn nguy, cùng nhau hét lớn một tiếng, xuất lĩnh 10. Không 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 Khai Dương Tạ Dự quân bỗng nhiên thẳng hướng Viên Hầu. Hừ hừ. Thiên quân vạn mã thì như thế nào, ta lão xích chưa từng có để vào mắt. Cười lạnh một tiếng, Viên Hầu trong mắt tràn đầy khinh miệt, lập tức vung vậy trong tay thiết bổng đông nhiên thẳng hướng 10. Không 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 Khai Dương Tạ Dự quân. Trận chiến này, chọn vẹn đánh 2 canh giờ, vậy thì thật là đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Có thể kết quả lại là Viên Hầu cười cuối cùng, hồng trần 7 ngày vương thêm 10. Không 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 Khai Dương Tạ Dự quân sửng sốt bị một khỉ một côn đánh cho người ngã ngựa đổ, quan ngũ cởi giáp. Viên Hầu này lại là thông thần cảnh hậu kỳ. Khai Dương Tạ Dự quân nghe lệnh, rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Gặp phe mình bị thiệt lớn, Nưu Đại Lực khẽ cắn răng hàm, dứt khoát quyết nhiên quấn lên Viên Hầu. Ai? Làm sao cầm gậy sắt Viên Hầu đều lợi hại như vậy, Tôn Nộ không lợi hại, Đồng Thiết Đản lợi hại, cái này Viên Hầu cũng lợi hại, thật sự là chán ghét, lại là chúng ta bại. Thì thầm trong miệng, không khó khống chế Ngân Tông Ngọc Nha sư cũng dứt khoát quyết nhiên quấn lên Viên Hầu. Các ngươi tranh thủ thời gian rút lui, chúng ta ngăn lại Viên Hầu này. Ngụy Vô Nhai hét lớn một tiếng, liên hợp Nưu Linh Nhi, Thái Đại Dương, Ngô Minh Lục, Thất Bảo Nuốt Vàng Thiểm đồng dạng gắt gao quấn lên Viên Hầu. Chúng ta rút lui, mau bỏ đi. Nhanh nhanh nhanh, lập tức thoát ly chiến trường. 10000 Khai Dương Tạ Dự quân gặp Hồng Trần 7 ngày vương đang tranh thủ quý giá thời gian, không nói hai lời, nhao nhao quay người nhảy lên hành quân đài. Hừ, xem ở các ngươi coi như thức thời phân thượng, tha các ngươi đi thôi. Viên Hầu thấy đối phương rút lui, chính mình mục đích đã đạt thành, thế là lập tức nhảy ra vòng chiến, đem thiết bổng thu nhỏ nhét về trong lỗ thai. Hồng Trần 7 ngày vương thấy thế không khỏi cùng nhau thở dài một hơi, lập tức bay trở về hành quân đài. Hôm nay chúng ta nhận thua, ngày khác gặp lại. Tốt con khỉ, thật có thể đánh, đúng là không tại tôn, đồng cả hai phía dưới, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, chúng ta bên này có là nhân vật lợi hại. Không nghĩ tới sẽ ở Kim Hà Sơn ăn được một cái thiệt thòi lớn, phiền muộn, rút lui. Giống. Tất cả 100 mét đại long nghe được hiệu lệnh, cùng nhau một tiếng long âm, lập tức kéo tất cả hành quân đài, đường cũ mà trở lại. Khai Dương Tạ Dự quân, soái trướng Dương Thiền đứng tại trước địa đồ quy hoạch lấy tuyến đường hành quân, Nưu Linh Nhi vén rèm cửa lên đi đến, chắp tay nói, tam thánh mẹ. 10000 quân tiên phong tại Kim Hà Sơn gặp được một bàn tay cầm gậy sắt Viên Hầu, chúng ta Hồng Trần 7 ngày vương thêm 10000 thiên binh không làm gì hắn được, đành phải đường cũ trở về. Dương Thiền nghe vậy nhìn về phía Nưu Linh Nhi, khẽ cau mày, cái gì Viên Hầu lợi hại như vậy? Đúng là có thể một khỉ cản bản quân. Phe ta thương vong như thế nào? Thương vong không lớn, đối phương chỉ là muốn đánh lui chúng ta, cũng không có mang theo sau giết. Nưu Linh Nhi suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, ta hoài nghi cái này Viên Hầu rất có thể là hôn thế tứ hầu một trong Xích Khảo Mã Hầu. Nhiều năm trước Bắc Hải Long cung giá hải tử Kim Lương bị Xích Khảo Mã Hầu cưỡng ép cướp đi, hôm nay Viên Hầu kia trong tay thiết đồng cũng có thể lớn nhỏ như ý. Xích Khảo Mã Hầu. Dương Thiền lông mày cao chặt, suy nghĩ một lát, nếu như đối phương thật sự là Xích Khảo Mã Hầu lời nói, vậy cũng chỉ có thể chuyển tin cho trung quân, để phu quân đến đây thu thập cái này Viên Hầu. Chúng ta chi này cánh trái quân cho dù toàn bộ áp lên đi chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại tăng thêm thương vong. Nưu Linh Nhi nhẹ gật đầu, ta cũng là cho rằng như vậy, dù sao một khi tu luyện tới thông thần cảnh hậu kỳ, bao nhiêu ngày binh đều áp chế không nổi. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút đi, ta hiện tại liền đi truyền tin. Ân. Nưu Linh Nhi lên tiếng, quay người ra xoáy trướng. Một phen đại chiến, nàng cũng là mệt đến ngất ngư, đến mức khí tức có chút bất ổn. Chương 608, bắt đầu chinh chiến Hoa Đỉnh Châu 2 thứ 66 trọng thiên Hoa Đỉnh Châu cùng thi chi địa đồng thiết đạn một cái thang trời tung nhảy vào trong đó, hắn đem kình thiên bạch ngọc trụ gánh tại đầu vai, ngắm nhìn một phía, ngựa đầu hồn ảo, cho ăn. Có hay không thở? Đi ra trả lời. Ách vừa dứt lời, trong đất bùn đống nhiên phát ra một trận khiếp người gầm nhẹ, ngay sau đó từng cái hư thối xanh lét bàn tay từ trong đất bùn rũ ra. Sau đó, từng cái quần áo tả tơi, toàn thân bốc mùi zombie từ trong đất bùn leo ra. Đồng Thiết Đạn quan sát một chút zombie, hơi nhướng mày, lắc đầu liên tục, bộ này điếu dạng cùng ngày binh lời nói, vậy cũng quá xấu xí. Không muốn không muốn, hoàn toàn không có thu phục giá trị, hay là hết thể diệt đi tính toán. Một câu nói xong, Đồng Thiết Đạn vung vậy kình thiên bạch ngọc trụ một gậy quét nát một mảng lớn zombie. Dừng tay. Một tiếng gầm thét bỗng nhiên vang lên, một giây sau bùn đất oanh một tiếng nổ tung một cái độc lớn, một cái da bọc xương quái vật hình người một thanh từ bên trong cái hang lớn nhảy sắp xuất hiện đến. Chỉ gặp hắn đầu có 2 sừng, 10 ngón như câu, trước ngực hai bên tất cả treo một xuyên đầu lâu. Đồng Thiết Đạn quan sát một chút quái vật hình người, trêu tức cười một tiếng, ngươi đến chứng bệnh kén ăn rồi. Toàn thân trên dưới không có một chút thịt. Ta chính là thủy tổ cương thi, tướng thần, ngươi là thứ độ gì? Lại dám đánh tới cửa đến. Thoại âm rơi xuống, tướng thần toàn thân cao thấp thi khí lưu chuyển, khói đen bốc lên. Đồng Thiết Đạm đem Kình Thiên Bạch Ngọc trụ hướng trên mặt đất một đôn, cái cằm khẽ nâng, ngươi lại nghe cho kỹ. Ta chính là Khai Dương Quân Tiên Phong đại tướng, Đồng Thiết Đạm, hôm nay tới đây chính là vì chu diệt các ngươi, công chiếm mảnh đất này. Hừ, lại là đến đoạt địa bàn, vậy liền không có gì đáng nói, so tài xem hư thực đi. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Cửu U Băng Diễm, miệng bỗng nhiên một tấm, tướng thần a một chút hướng Đồng Thiết Đạm phun ra một đầu hỏa trụ màu trắng. T, lạnh quá lạnh quá. Hỏa trụ chưa tới, trung quanh thổ địa đã kết băng, đông lạnh Đồng Thiết Đạm đánh run một cái. Hắn không dám ngạnh kháng, Cửu Vũ Băng Diễm lập tức bắt đầu gián tiếp xê dịch. Muốn tránh, nào có dễ dàng như vậy. Tướng thần trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, Đồng Thiết Đạm trốn đến nơi đâu, hắn liền đem miệng nhắm ngay chỗ nào, thiêu đến đối phương luồn lên mẹ xuống, chật vật không chịu nổi. Sau một lát, Đồng Thiết Đạm con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nâng lên Kình Thiên Bạch Ngọc trụ nhắm ngay tướng thần miệng, dài dài dài. Vừa dứt lời, cái kia Kình Thiên Bạch Ngọc trụ hưu một chút dài ra, cây gậy một mặt trong nháy mắt đâm vào tướng thần trong miệng, đội lên cổ họng. Ách, trong lúc nhất thời, tướng thần trong miệng Cửu U Băng Diễm không chỗ phát tiết, đúng là từ trong lỗ tai của hắn, trong lỗ mũi, trong hốc mắt phun ra. Hắc hắc, để cho ngươi phun, ta cho ngươi chán. Một chiêu đắc thủ, Đồng Thiết Đạm cười đắc ý, lập tức giơ lên Kình Thiên Bạch Ngọc trụ liền bắt đầu hướng trên mặt đất đập mạnh. Liên tiếp đập vài chục cái đằng sau, tướng thần hai tay mới gian nan bắt được Kình Thiên Bạch Ngọc trụ muốn đem nó rút ra miệng của mình. Vẫn chưa xong đâu. Hắc hắc, nhếch miệng cười một tiếng, Đồng Thiết Đạm con ngươi đảo một vòng, lớn lớn lớn. Vừa dứt lời, cái kia Kình Thiên Bạch Ngọc trụ bành một chút biến lớn, trong lúc nhất thời tướng thần miệng bị chống đến cùng mặt bàn cỡ như vậy. Tướng thần trong mắt tràn đầy phẫn hận, một tay lấy Kình Thiên Bạch Ngọc trụ rút ra miệng của mình, lập tức lui lại ba trượng, dùng hai tay đem miệng của mình ép về độ lớn ban đầu. Có giãn tốt như vậy, ta còn tưởng rằng đầu của ngươi sẽ bị no bạo đâu. Đồng Thiết Đạm thấy thế không khỏi một trận ngạc nhiên. Đáng giận, ngươi kém chút cho ta cả trợ cướp, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Bị thiệt lớn, tướng thần nổi giận đùng đùng, đột nhiên vọt tới Đồng Thiết Đạm trước mặt chính là một chảo. Hắn là thủy tổ cương thi, nhục thân cứng rắn như kim, đã sớm đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, mà lại lực lớn vô cùng, có phi thường khủng bố năng lực cận chiến, một đôi thiết chảo không biết xé nát bao nhiêu địch nhân. Thật sự có tài thôi, tốc độ rất nhanh. Đồng Thiết Đạm thân kinh bách chiến, thật cũng không sợ tướng thần, thấy đối phương một chảo chụp tới, lập tức hướng về sau nhảy một cái tránh đi lợi chảo, thuận thế xoay người một cái, côn tùy thân đi, một chiêu trực đảo hoàng long một côn đè vào nó lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, tướng thần bị đỉnh lui mấy bước, thế công chỉ trệ. Lại nhìn ta đả cầu đồng pháp, công thủ chi thế thay đổi trong nháy mắt, Đồng Thiết Đạm nắm lấy thời cơ, một cái lắc mình gần sát tướng thần, trong tay Kình Thiên Bạch Ngọc trụ múa ra côn ảnh trùng điệp, trong khoảnh khắc đem tướng thần vòng nhập côn ảnh bên trong. Đầy mắt đều là côn ảnh, tướng thần có chút ngây người, không biết ứng đối ra sao, nhưng chính là như thế một chút thời gian, trên người hắn đã chịu mười mấy côn. Chuyên đánh chó đầu. Đồng Thiết Đạm gặp tướng thần bị đánh ngộng, trong mắt hung quang lóe lên, hung hăng một côn nện ở hắn phần gáy. Ách, Đồng Thiết Đạm gậy sắt cũng không phải ăn chay, cho dù tướng thần nhục thân cứng rắn như kim, vậy cũng không chịu nổi như vậy nện, lập tức hừ một tiếng, một cái lảo đảo té ngã trên đất, hoàn toàn không biết đông nam tây bắc. Bắt giao cho đại ca, nói không chừng hữu dụng. Thầm thì trong miệng một câu, Đồng Thiết Đạm xuất ra phược yêu tắc đem tướng thần buộc, nhấc lên liền đi. Khai Dương Trung Quân, Doanh Địa Đạo Ngạn Nhiên ngồi tại trên ghế bành, đối với trời chiều, lôi kéo đàn nhị hổ. Mấy cái lớn chừng bàn tay quang chi tinh linh quạt cánh vây quanh ở bốn phía, nghiêng hai lắng nghe. Gần nhất quét đến một bản đàn nhị hổ vạn giải sau khi ăn để hắn lập tức trở thành một vị đàn nhị hổ tông sư, kỹ nghệ siêu phàm. Đại ca, nhìn ta bắt cái gì trở về? Đồng Thiết Đạm xa xa liền ồn ào mở, đại hắn một cái nhảy lên nhảy đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, lập tức đem tướng thần ném xuống đất. Đại ca, con cương thi này rất lợi hại, gọi thủy tổ cương thi tướng thần, có thể phun băng hỏa, còn đặc biệt nhịn đánh, trọi cứng ta mười mấy côn đồng, cũng liền choáng một lát mà thôi. Đạo Ngạn Nhiên dừng lại động tác, quan sát một chút tướng thần, một mặt ghét bỏ, dáng dấp thật xấu, gầy vô cùng, kéo ra ngoài chặt, lấy thêm cho ăn. Đồng Thiết Đạm gãi ra đầu một cái, đại ca, chúng ta không có nuôi chó, coi như nuôi, tên này da dày thịt béo cũng gặm bất động. Dạng này A Đạo Ngạn Nhiên sờ lên cằm, suy nghĩ một lát, vậy liền gửi cho Hạo Thiên Quyển, hắn hẳn là ưa thích dùng cái đồ chơi này mà mài răng. Cho ăn. Ngươi có ý tứ gì a? Có phải hay không có chút không tôn trọng ta? Ta, tướng thần, thủy tổ cương thi tướng thần, ngươi cũng không có ý định chiêu hàng một chút không? Ngươi chiêu hàng một chút thử một chút thôi. Vạn nhất ta đáp ứng đâu? Thủ hạ ngươi chẳng phải là lại nhiều thêm một vị tướng tài đắc lực? Tướng thần nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Đạo Ngạn Nhiên, hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận chính mình trở thành Hạo Thiên Quyển gậy mài răng. Ngươi quá xấu, ta không muốn chiêu hàng ngươi. Tam đệ, đem hắn lôi đi lôi đi. Đạo Ngạn Nhiên phất phất tay, tiếp tục kéo đàn nhị hổ. Là. Đồng Thiết Đạm lên tiếng, nhấc lên tướng thần liền đi. Chấm đã. Chấm đã. Bởi vì cái gọi là chu công nôn mức, thiên hạ quy tâm a. Tự tiện giết hàng tướng, thật là chẳng lành. Chân quân nghĩ lại a. Tướng thần nhanh khóc, lần thứ nhất có dung mạo lo nghĩ. Ai Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy thở dài một hơi, dừng lại động tác, chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm, ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Vậy được rồi, ta lại hỏi ngươi, có bằng lòng hay không vì ta tọa hạ ưng quyền? Nguyện ý nguyện ý, ta thủy tổ cương thi tướng thần nguyện ý vì chân quân ra sức châu ngựa. Tướng thần đem chính mình thận trọng một cước dẫm vào trong bùn, liên tục gật đầu đáp ứng. Đạo Ngạn Nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tự thân vì tướng thần giải khai phược yêu tác, lạnh nhạt nói, phong ngươi làm tiên phong phó tướng, phối hợp tiên phong đại tướng mở đường. Tạ chân quân. Tướng thần khoa trương một chút quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, ta nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ân, vẫn rất có văn hóa, bây giờ nhìn ngươi bỗng nhiên thuận mắt rất nhiều. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên ngồi trở lại ghế bành. Tam đệ, đêm nay dê nướng nguyên con, còn có rượu ngon, nhanh đi, không phải vậy có thể không giành được.
Tốt tốt tốt,
ta cái này đi. Lên tiếng, Đồng Thiết Đản bước lên tướng thần sau cổ áo, co cẳng liền chạy.
Tướng thần,
lại là thường thường không có gì lạ một ngày a.
Cảm thán một câu, Đạo Ngạn Nhiên lại dự định kéo đàn nhị hổ, giải trí giải trí.
Chân quân,
quân tình khẩn cấp.
Một đạo thanh âm lo lắng đông nhiên vang lên, đã thấy quang nhất quạt cánh chuẩn chuẩn nhanh chóng bay tới, sau đó ôm quyền nói, chân quân, cánh trái quân gặp đại phiền toái, toàn quân bị cản trở tại Kim Hà Sơn, trì trệ không tiến.
Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, đại phiền toái?
Dạng gì đại phiền toái có thể ngăn lại Dương Tiền xuất lĩnh cánh trái quân?
Quang nhất thở dài một hơi, là một cái viên hầu, tay cầm một cây gậy sắt, 10,000 tiên binh đều không gần được hắn thân, rất có thể là hôn thê tứ hầu một trong Xích Khảo Mã Hầu.
Cầm giá hải tử Kim Lương Xích Khảo Mã Hầu, có ý tứ, ta đi xem một chút.
Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia hứng thú, lập tức kiếm chỉ vừa bấm, hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi.
Chương 609, bắt đầu chinh chiến Hoa Đỉnh Châu. Ba Hoa Đỉnh Châu Kim Hà Sơn, Dương Thiền cầm trong tay Tiên Thiên Linh Bảo, Bảo Liên Đăng, cưỡi tại Kim Ngọc Kỳ lần trên lưng, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Phía sau nàng, Vũ Hổ Thiên Vương, Đỗ Phong Linh, Nguyên Bảo, Thanh Giao, Trương Ngọc Mai, Diễn Dung cưỡi tại riêng phần mình trên tọa kỵ, song song mà đứng.
Lại sau một loạt, Hồng Trần Bảy Ngày Vương, Ngưu Đại Lực, Ngưu Linh Nhi, Thái Đại Dư, Ngô Minh Lục, Ngụy Vô Nhai, Thất Bảo Nuốt Bằng Tiềm, không khó cũng cưỡi tại riêng phần mình trên tọa kỵ, song song mà đứng.
Phía sau cùng thì là 20,000
Khai Dương Quân, bày trận mà đứng.
Đây chính là cánh trái quân toàn thể đội hình.
Theo lý thuyết thực lực như vậy hẳn là binh phong chỉ, đánh đâu thắng đó, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ lại bị một cái viên hầu ngăn lại, toàn quân tiến lên không được.
Ha 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 ha.
Các ngươi cái gì cầu thí Khai Dương Quân, lần trước chạy trối chết, lần này làm sao còn có mặt đến?
Ta nói cho các ngươi biết, cái này Kim Hà Sơn là ta Lão Xích địa bàn.
Muốn cứng rắn đoạn,
hỏi trước một chút ta trong tay côn sắt, nó có đáp ứng hay không?
Khai Dương Tả Dược Quân đối diện, đầu đội chín mây liệt diễm quan, người mặc văn sơn kim tỏa giáp, con hệ đại hùng bảo, eo cuốn kim đai lưng xích khảo mã hầu xích nguyên minh cơ trong tay giá hải tử kim lương, ngửa mặt lên trời cười to, thái độ rất là phách lối.
Dương Tiễn xinh đẹp lông mày khẽ nhíu, trầm giọng nói, xích khảo mã hầu, nhiều năm trước ngươi trộm nhập Bắc Hải Long Cung, cứng rắn đoạt giá hải tử kim lương, sát thương lính tôm tướng qua vô số.
Việc này đã bị Bắc Hải Long Vương cáo lên thiên đình, ngươi đến nay vẫn là thiên đình truy nã trọng phạm.
Ta khuyên ngươi thu liễm tâm tính, quy thuận ta Khai Dương quân, thì chịu tội toàn bộ tiêu tán, vạn sự an khang.
Nếu là lại muốn ngu xuẩn mất khôn, vậy ngươi cuối cùng chạy không khỏi thiên đình chém yêu đài.
Vừa nghe đến chém yêu đài ba chữ, Xích Nguyên Minh sắc mặt cứng đờ, dáng tươi cười cấp tốc biến mất.
Cái kia chém yêu đài không biết chém giết bao nhiêu yêu nghiệt, thực sự không phải cái gì đất lành.
Hừ,
trời đất bao la ta lớn nhất, há có thể đê mi thuận nhãn, nhìn hắn mắt người sắc làm việc.
Không cần nhiều lời, ta Lão Xích tuyệt không quy thuận.
Ta khuyên các ngươi hay là đường cũ trở về, miễn cho trở thành ta bổng bên dưới vong hồn.
Chớp mắt vừa mở, Xích Nguyên Minh cầm trong tay giá hải tử kim lương hướng trên mặt đất một đôn, bá khí lộ bên.
Tốt một cái xích khảo mã hầu.
Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang vọng đất trời, Đạo Ngạn Nhiên đạp trên vân lộ mà đến, từ trên trời giáng lâm đến Xích Nguyên Minh trước mặt.
Hôn thế tứ hầu một trong Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, tốt xuất nhập, tỷ tử duyên sinh.
Thiên đình nhiều năm tìm ngươi không đến, không nghĩ tới ngươi đúng là trốn ở nơi đây.
Có thể có tính danh.
Xích Nguyên Minh gãi gãi gương mặt, một mặt hiếu kỳ đánh giá đến Đạo Ngạn Nhiên, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ta họ Xích, tên hai chữ Nguyên Minh, ngươi gọi cái gì?
Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, ta họ Đạo, tên hai chữ Ngạn Nhiên, chính là thiên đình chỗ phòng võ thịnh chân quân.
Hôm nay ngươi ta gặp nhau, quả nhiên là quan binh gặp tạp phỉ, tránh không được một trường ăn đấu.
Xích Nguyên Minh bung vẩy một chút giá hải tử kim lương, hắc hắc.
Ta Lão Xích nhất là vui đấu, đáng tiếc một mực không đụng tới cái gì ra dáng đối thủ, một thân thần thông không cách nào đều sử xuất.
Nhìn ngươi một mặt ngạo nghễ, khí độ phi phàm, nghĩ đến cũng là một vị thường thắng tướng quân, hôm nay chúng ta hảo hảo đấu một trận.
Đi, ta cũng muốn nhìn xem bản lãnh của ngươi phải chăng cao hơn mặt khác hôn thế khỉ.
Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra Cửu Thiên Lôi Thần Kích vung vẩy một chút.
Vậy thì bắt đầu đi.
Nhìn bổng,
hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Xích Nguyên Minh chạy lấy đà mấy bước một cái nhảy lên, trong tay giá hải tử kim lương giơ lên chính là đánh đòn cảnh cáo.
Khí thế không sai lời bình một câu, Đạo Ngạn Nhiên một tay hoành kích trực tiếp ngăn lại đánh đòn cảnh cáo, lập tức vận dụng Cửu Thiên Lôi Thần Kích một quyền hất lên, lập tức đem Xích Nguyên Minh quăng bay đi 100 mét.
Đợi hai chân rơi xuống đất, Xích Nguyên Minh lại liền lùi lại vài chục bước mới dừng lại thân hình.
Lấy một tay kích đón lấy hai tay côn, còn nhẹ nhõm tự nhiên đem ta quăng bay ra đi.
Cái này, người này cỡ nào thần lực?
Ta tới.
Đạo Ngạn Nhiên cũng mặc kệ Xích Nguyên Minh tâm bên trong như thế nào kinh đảo hải lãng, hương phấn nhếch miệng cười một tiếng, chạy mau mấy bước một cái thuấn di tới gần Xích Nguyên Minh, nhấc kích liền đâm.
Tới tốt lắm.
Đối mặt lôi quang lấp lóe Cửu Thiên Lôi Thần Kích, Xích Nguyên Minh cũng không có công phu trốn chạy, lập tức tập trung tâm thần, vận côn liền nện.
Chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, giá hải tử kim lương đập ra Cửu Thiên Lôi Thần Kích, sau đó đầu côn đột kích, nhanh chóng một chút hướng Đạo Ngạn Nhiên mặt.
Đạo Ngạn Nhiên thấy thế cấp tốc hướng phía bên phải rời một cái, tránh đi đầu côn.
Xích Nguyên Minh thuận thế hai tay phát lực, đem đầu côn quét về phía Đạo Ngạn Nhiên gương mặt.
Đạo Ngạn Nhiên lập tức dựng thẳng kích ngăn lại đầu côn, để tránh mình bị quét xuống một ngụm răng trắng.
Xích Nguyên Minh thấy phía trước côn đường đã mất, lập tức xoay người một cái, côn tùy thân chuyển, mang theo trong tay giá hải tử kim lương gào thét lên đánh tới hướng Đạo Ngạn Nhiên phía sau lưng.
Đạo Ngạn Nhiên nghe được phía sau tiếng gió lập tức một cái nhảy lên tránh đi giá hải tử kim lương,
lập tức một cái cu lê ngược sử dụng cựu thiên lôi thần kích một mũi kích hướng Xích Nguyên Minh đỉnh đầu. Xích Nguyên Minh cảm giác được đỉnh đầu một màn kia băng hàn, lập tức mũi chân điểm nhẹ mặt đất, lướt ngang ba trượng, tránh đi sắc bén lưỡi kích. Sau một khắc, cựu thiên lôi thần kích lập tức đâm vào trên mặt đất, đạo ngạn nhiên thừa cơ rơi xuống đất, một cước đá vào trên băng kích, lập tức mũi kích cùng trên mặt đất đá vụn đồng thời hướng Xích Nguyên Minh mà đi. Xích Nguyên Minh hơi nhướng mày, ngay lập tức đem giá hải tử Kim Lương Vũ làm một đoàn quân ảnh, đem mũi kích cùng đá vụn toàn bộ ngăn lại. Thông quái, võ nghệ không tệ. Hét lớn một tiếng, đạo ngạn nhiên vung vẩy cựu thiên lôi thần kích tiếp tục thẳng hướng Xích Nguyên Minh. Người võ nghệ cũng rất là cao cường. Ánh mắt càng phát ra hưng phấn, Xích Nguyên Minh vô cùng phân chấn thần uy, đông nhiên thẳng hướng đạo ngạn nhiên. Trong lúc nhất thời, hai người không để pháp thuật thần thông, chỉ liều võ nghệ binh khí, giết đến cứ gọi là một cái sơn băng địa liệt, gió xoáy mây thư. 100 hiệp, 200 hội hợp, thẳng đến chiến đến 300 hiệp, Xích Nguyên Minh một côn ép ra đạo ngạn nhiên, sau đó một cái nhảy lùi lại nhảy ra vòng chiến, vui cười một tiếng, cái này so đấu võ nghệ binh khí nhất thời khó phân cao thấp, không bằng chúng ta so tài một chút pháp thuật thần thông như thế nào. Đạo ngạn nhiên nhẹ gật đầu, được a, vậy liền so tài một chút pháp thuật thần thông. Nhìn ta thần thông, Vạn Quỷ tụ thân. Quát to một tiếng, Xích Nguyên Minh bỗng nhiên dậm chân một cái, một giây sau, một cái đường vân màu tím pháp trận khổng lồ tại dưới chân hắn hiện hiện. Cái kia pháp trận khổng lồ quán thông địa phủ, trong nháy mắt hút đến vô số lệ quỷ hoán linh, hết thể rót vào Xích Nguyên Minh trong thân thể. Thời gian qua một lát, Xích Nguyên Minh hai mắt xích hồng, toàn thân giấy lên quỷ hỏa, một thân khí thế càng khủng bố. Rất lâu không có sử dụng ngự kiếm thuật, cũng không biết ngượng tay không có. Thầm thì trong miệng một câu, đạo ngạn nhiên xuất ra dưỡng kiếm thiên cơ một mở ra, tay trái kiếm chỉ vừa bấm, ngự kiếm thuật. Thoại âm rơi xuống, Hàn Sương, bên trên tốt, yêu hoàng, đuôi phượng, lưỡi rồng, lửa lân, sen công, ỷ thiên, chí thánh, tê ánh sáng. Mười thanh phi kiếm hưu một chút bay ra dưỡng kiếm thiên cơ hộ, lơ lửng tại đạo ngạn nhiên bên người, kiếm chỉ Xích Nguyên Minh. Cái này mười thanh phi kiếm đã toàn bộ thăng cấp thành hậu thiên chí bảo, không biết có thể đem mười tuyệt kiếm trận đẩy lên dạng gì độ cao. Dựa mắt mà đợi đi. Trong lòng âm thầm nói thầm, đạo ngạn nhiên tay trái nắm chặt kim khuyết kiếm chuôi kiếm, đem chậm rãi rút kiếm ra vỏ, dự định sử dụng kiếm kích song tuyệt. Ta đây cái đi. 12 kiện thần binh lợi khí, có chút khi dễ khỉ. Xích Nguyên Minh nhìn một chút trong tay gậy sắt, lập tức không còn gì để nói xông lên đầu. Chiến! Hét lớn một tiếng, đạo ngạn nhiên tay trái kiếm, tay phải kích, cấp tốc thẳng hướng Xích Nguyên Minh. Chanh! Mười thanh phi kiếm cùng nhau phát ra một tiếng kiếm ngân vang, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt thẳng hướng Xích Nguyên Minh. Chiến liền chiến! Đem hết thể ném sau, Xích Nguyên Minh toàn thân là gan, vung vẩy lên giá hải tử Kim Lương liền cùng đạo ngạn nhiên đánh vào một chỗ. Chương 610, bắt đầu chinh chiến Hoa Đỉnh Châu 4. Một trận đại chiến từ sáng sớm đấu đến giữa trưa, lại từ giữa trưa đấu đến hoàng hôn. Đạo ngạn nhiên cùng Xích Nguyên Minh hai cái đó là đánh cho xương xốp gần mềm, thoải mái lâm ly. An ta một chiêu. Đạo ngạn nhiên thấy sắc trời đã mượn, không muốn lại kéo, nắm chặt kim khuyết kiếm một chỉ Xích Nguyên Minh, mười tuyệt kiếm trận, lên. Thoại âm rơi xuống, mười thanh phi kiếm hưu một chút trong nháy mắt đem Xích Nguyên Minh vây ở trong kiếm trận, đồng thời dẫn động giữa thiên địa vô lượng canh kim chi khí. Rộng lượng canh kim chi khí tại tụ tập, ta làn da đều có chút đau nhức. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, Xích Nguyên Minh lập tức hai tay nắm chặt đỡ biển tử kim lương, đem hung hăng cắm trên mặt đất. Một giây sau, một cái đường vân màu tím tiểu pháp trận tại dưới chân hắn hiện hiện. Cái kia tiểu pháp trận dâng lên khói tím, trong nháy mắt đem Xích Nguyên Minh thân thể do thực chuyển hư. Mười tuyệt kiếm trận, chu. Tị tử duyên sinh, khải. Hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên, sau một khắc, phân ly ở giữa thiên địa vô lượng canh kim chi khí bị dẫn vào trong kiếm trận, đối với Xích Nguyên Minh tiến hành toàn phương vị vây sát. Bất quá Xích Nguyên Minh lại là không thèm quan tâm, hắn nhìn xem đạo ngạn nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tị tử duyên sinh chính là ta thiên phú thần thông, thân thể do hiện thực chuyển đổi hư vô, không nhìn hết thể công kích, ngươi không làm gì được ta. Ha 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 ha. Ha 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 ha, đáng giận, cao pháo đánh con muỗi, chẳng bắn. Đạo ngạn nhiên hơi nhướng mày, đành phải đem 10 thanh phi kiếm rút về. Xích Nguyên Minh thấy thế cũng thu hồi tiên phú thần thông, đem thân thể do hư chuyển thực, môn thần thông này quá nguy tiên, cho nên linh lực tiêu hao rất lớn, không cách nào lâu dài bảo trì. Trời tối, ta đói bụng, chúng ta lần sau lại đánh. Lưu quang trôi qua. Vừa dứt lời, Xích Nguyên Minh hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha, ta cũng không có ý định chơi. Trong lòng bàn tay thần quốc, đạo ngạn nhiên khẽ miệng nổi lên mỉm cười, đem cửu tiên lôi thần kích một thanh cắm trên mặt đất, lập tức đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay, đống nhiên vung lên. Sau một khắc, Xích Nguyên Minh dây biến bụi bặm, bị đạo ngạn nhiên thu nhập lòng bàn tay. Như Lai Ngũ Chỉ Sơn có thể chấn áp ở Linh Minh Thạch Kỷ, không biết ta Ngũ Chỉ Sơn có thể hay không chấn áp lại Xích Khảo Mã Hầu. Lạnh nhạt một câu, đạo ngạn nhiên bàn tay phải khẽ đảo, đùng một chút đem Xích Nguyên Minh đập vào trên mặt đất. Sau đó hắn năm ngón tay hóa thành kim, mộc, nước, lửa, đất, năm tòa liên núi, đem Xích Nguyên Minh gắt gao chấn áp dưới chân núi. Làm sao có thể? Đánh lâu như vậy, ngươi thế mà còn có dấu át chủ bài. Xích Nguyên Minh lần này là thật luống cuống, bắt đầu kịch liệt giằng co. Sau một khắc, năm tòa liên núi bị Xích Nguyên Minh dãy đến chấn động không thôi, ngọn núi nứt ra, lại có sụp đổ nguy hiểm. Hôn thế tứ hầu khí lực đều lớn, đáng tiếc Như Lai có chữ vàng bảng dập, ta có nhất khí hóa tam thanh, há lại cho ngươi hàm ngư phiên thân. Một tòa Ngũ Chỉ Sơn không được, vậy ta liền đến bốn tòa. Nhất khí hóa tam thanh. Tâm niệm vừa động, chỉ gặp đạo ngạn nhiên đầu đẩy ra ba đóa kim hoa, ba đạo thanh khí từ ba đóa kim hoa bên trong hưu một chút xuống tới, lập tức rơi xuống đất biến thành ba nam tử. Chính là cùng đạo ngạn nhiên giống nhau như lúc đạo quá rõ, đạo ngọc thanh, trên đường rõ ràng. Trong lòng bàn tay thần quốc, ngũ hành phong ấn. Đạo quá rõ, đạo ngọc thanh, Trên đường rõ ràng cùng nhau nết miệng cười một tiếng, lật bàn tay một cái, năm ngón tay hóa thành kim, mộc, nước, lửa, đất, ba tòa liên núi, trước sau điệp ra đến đạo ngạn nhiên ngũ chỉ sơn bên trên. Sau một khắc, bốn tòa ngũ chỉ sơn hợp làm một thể, kinh khủng chấn áp chi lực kém chút đem Xích Nguyên Minh ép thành thịt nát. Điểm nhẹ, đau nhức sát ta cũng Xích Nguyên Minh đau đến nghe răng nết miệng, không còn dám làm dãy rủa. Đạo ngạn nhiên thu binh khí thần thông, chắp hai tay sau lưng, đi đến Xích Nguyên Minh trước mặt, cười hắc hắc, hiện tại hai con đường cho ngươi tuyển. Một đầu là ta lập tức chặt ngươi, dẫn theo đầu của ngươi đi thiên đỉnh đổi chút món tiền nhỏ hoa hoa. Một đầu là ngươi cho ta làm tiểu đệ, để cho ngươi làm gì liền làm gì, thiên đỉnh lệnh truy nã, ta giúp ngươi bình. Tuyển một con đường đi. Nói chuyện, đạo ngạn nhiên xuất ra tiên thiên linh bảo, Nhật Mang kiếm, một kiếm cắm ở Xích Nguyên Minh trước mắt. Rầm. Xích Nguyên Minh nhìn xem vô cùng sắc bén Nhật Mang kiếm, đành phải nuốt nuốt nước miếng, một thân dũng khí toàn tán. Ta lựa chọn làm tiểu đệ. Ta sớm đã bị đại ca anh tư tin phục, người nào cản trở lấy ta nhận đại ca, ta liền cùng ai gấp. Đại ca, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi núi này, tức đái đều nhanh ép đi ra. Hầu tinh hầu tinh. Đạo ngạn nhiên hài lòng cười một tiếng, đùng một chút búng tay một cái, Vũ Hành Sơn lập tức tiêu tán thành vô hình. Xích Nguyên Minh chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đối với đạo ngạn nhiên chắp tay thi lễ, đại ca. Đạo ngạn nhiên nhẹ gật đầu, về sau Linh Minh Thạch Khỉ Tôn Ngộ Không là ngươi nhị ca, thông cánh tay viên hầu đồng thiết đạn là ngươi tam ca, ngươi chính là tứ đệ, vừa vặn đụng một bản mặt trưởng. Đánh mệt mỏi, chúng ta nhậu nhẹt đi. Xích Nguyên Minh định nọt cười một tiếng, đại ca theo ta tiến Kim Hà Sơn nghỉ ngơi, ta ẩn giấu rất nhiều tươi mới trái cây đấy. Tốt, lên núi. Đạo ngạn nhiên vung tay lên, cùng Xích Nguyên Minh cùng một chỗ tiến vào Kim Hà Sơn. Lên núi. Dương Tiễn sán lạn cười một tiếng, khống chế Kim Ngọc Kỳ Lân đuổi theo sát. Khai Dương Quân lại nhiều một thành viên đại tướng, đánh xuống Hoa Đỉnh Châu ở trong tầm tay a. Thật sự là đặc sắc a. Ta từ sáng sớm quan chiến đến hoàng hôn, ngay cả mí mắt đều không có bỏ được nháy một chút. Có chân quân làm hậu thuẫn, Khai Dương Quân người nào có thể cản? Một trận nghị luận ở Mỹ, lữ bạn Khai Dương Tả Dự Quân bước vào Kim Hà Sơn, xây dựng cơ sở tạm thời. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếp gần hoàng hôn. Một bữa rượu yến kết thúc, trong sáng hạ nguyệt đã treo trên cao bầu trời đêm. Đạo ngạn nhiên nằm tại trên nham thạch lớn nghỉ ngơi, Dương Thiền nhẹ nhàng đi tới tòa hạ, phu quân thu phục Xích Khảo Mã Hầu Xích Nguyên Minh, có thể hay không để hắn lưu tại cánh trái quân làm tiên phong đại tướng? Không có một vị thông thần cảnh hậu kỳ tọa trấn, một khi gặp được cường địch, cánh trái quân tướng sẽ lần nữa chỉ trệ không tiến. Ta cũng không thể một mã tiếp, lại mà ba gọi ngươi tới trợ giúp. Đạo ngạn nhiên mở to mắt, nhìn xem Hạ Nguyệt, Xích Hào Mã Hầu vừa mới thu phục, tâm tính chưa định, ngay sau đó đặt ở cánh trái quân sợ là có hại vô ích, hay là do ta mang theo trên người ổn thỏa một chút. Đợi ta trở lại trung quân, ngay lập tức sẽ để thiết đạn tới khi cánh trái quân tiên phong đại tướng. Phái thiết đạn tới. Ân. Thiết đạn tạo đã xem Khai Dương cung là nhà, phái hắn tới xác thực so Xích Nguyên Minh ổn thỏa rất nhiều. Dương Tiền Yên Nhiên cười một tiếng, hay là phu quân suy tính chu toàn, đều nghe phu quân. Cũng không biết đạt đệ nạ xuất lĩnh quân cánh phải đánh tới chỗ nào. Sáng sớm ngày mai ta liền về trung quân tọa trấn, vạn nhất quân cánh phải gặp được khó khăn gì, ta cũng tốt nhanh chóng trợ giúp, giải quyết khó khăn. Nói chuyện, đạo ngạn nhiên ôm Dương Tiền vòng eo đưa nàng ôm vào trong ngực, đêm nay theo giúp ta cùng một chỗ nhìn mặt trăng. Dương Tiền chế nhạo cười một tiếng, cũng chỉ nhìn mặt trăng. Đương nhiên không đơn thuần là nhìn mặt trăng, chúng ta còn muốn đến một trận đại địa làm giường, bầu trời là bị xích thành giao lưu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhẹ nhàng cắn cắn Dương Tiền vành hai, đạo ngạn nhiên một cái đại thủ từ từ xâm nhập Dương Tiền vào áo. Dương Tiền một phát bắt được đạo ngạn nhiên đại thủ, chép miệng, ta hiện tại thế nhưng là cánh trái quân thống soái, nếu là bị người khác gặp được hai ta sự tình, vậy ta còn có gặp hay không người rồi? Cùng ta đi doanh trại. Tiêu Tu cười một tiếng, Dương Tiền đứng dậy kéo đạo ngạn nhiên liền hướng doanh trại mà đi. Nơi này phong cảnh tốt lắm, có tình thơ ý họa không thấy được, ngược lại là nhìn thấy một đám con muỗi. Đi nhanh lên. Tốt ta đạo ngạn nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải tùy ý Dương Tiền lập đi. Chương 611, bắt đầu chinh chiến Hoa Đỉnh Châu. Năm Hoa Đỉnh Châu ạt đệ nạ xuất lĩnh lưỡng bạn Khai Dương hữu dực quân một đường hát vang tiến mạnh, dễ như trở bàn tay, chinh phục không ít thế lực. Ngày hôm đó hành quân đến vạn trùng cốc, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới vô số lục bọ ngựa ngăn lại đường đi. Những cái kia lục bọ ngựa đều là cao hơn một mét, một đôi mắt kép đỏ như huyết ngọc. Hoàng kim chiến xa phía trên, ạt đệ nạ thấy thế lập tức giơ cao trong tay hoàng kim trường mâu, bày trận. Cảnh giới là lưỡng bạn Khai Dương hữu dực quân cùng nhau đáp lời một tiếng, lập tức xếp quân trận, đỡ thuận rút đao. Ta chính là vạn trùng cốc cốc chủ, ngựa cổ sư, Lan Đại. Nơi này là ta vạn trùng cốc địa bàn, đường này không cho phép các ngươi thông hành, khuyên các ngươi lập tức quay đầu rời đi, tìm đường khác. Một đạo thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên vang lên, đã thấy một cái to lớn song xoa tê kim quy từ lục bỏ ngựa trong trận doanh leo ra. Song xoa tê kim quy trên lưng ngồi một cái chỉ dùng lá cây che khuất xuân quang tóc lục mỹ nhân. Át đến nạ không chế hoàng kim chiến xa hướng về phía trước mấy bước, ta là Khai Dương hữu dực quân thống soái, chiến tranh cùng nữ thần trí tuệ, Át đến nạ. Ta đến Hoa Đỉnh Châu là vì chinh phục nơi này hết thảy thế lực, cho nên ta sẽ không quay người rời đi, mà là sẽ cho hai người lựa chọn. Thần phục, có thể là tử vong. Lan Đại nghe vậy hơi nhướng mày, ngươi cũng quá bá đạo đi. Át đến nạ cười nhạt một tiếng, bên trong vương bên ngoài bá, chuyện đương nhiên. Hừ, vậy liền không có gì đáng nói, ngược lại muốn xem là của ngươi Khai Dương hữu dực quân lợi hại, vẫn là của ta vạn trùng đại quân lợi hại. Lam Đại giơ lên trong tay mầm xanh pháp trượng một chỉ Át đến nạ, một tiếng khét đều, bạo liệt bỏ ngựa, toàn quân xuất kích. Thoại âm rơi xuống, một cái bạo liệt bỏ ngựa quạt cánh hung hăng đụng vào một cái Khai Dương thiên binh tâm chắn, lập tức anh một chút tự bạo ra. A. Tấm chắn phía sau Khai Dương thiên binh lập tức hét thảm một tiếng, bị tạc bay ra ngoài mười mấy mét. Sau một khắc, vô số bạo liệt bọ ngựa quạt cánh nhau nhau đụng vào từng khối tâm chắn, lập tức cũng rầm 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 tự bạo ra.
A a,
từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường, tâm chắn phía sau Khai Dương Thiên binh nhau nhau bị tạc bay ra ngoài xa mười mấy mét. Adena sử dụng hoàng kim tâm chắn ngăn lại một cái bạo liệt bọ ngựa tự bạo, uy lực cực lớn không khỏi làm nàng cũng lui lại một bước. Nàng quay đầu nhìn thấy quân cánh phải hàng thứ nhất thiên binh trực tiếp bị tạc tán, lập tức một trận nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Lần thứ nhất gặp được vừa khai chiến liền chơi tự bạo đối thủ, đám côn trùng này căn bản không có sinh tử khái niệm. Trong sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ tỉnh sư tay trái nắm chặt đầu sư tử cự thuẫn, một bên ngạnh kháng mấy cái bạo liệt bọ ngựa tự bạo, một bên tới gần Adena hoàng kim chiến xa. Nữ thần, đối phương hỏa lực có chút mãnh liệt, ứng đối ra sao? Adena phóng tầm mắt nhìn tới, tại trận địa địch bên trong tìm kiếm lấy cái gì, đồng nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, đưa tay một chỉ ngay tại lui lại ẩn tàng lan đại, bắt giặc trước bắt vua, bắt giữ nàng này.
Tốt.
Tỉnh sư lên tiếng, từ vòng tay không gian bên trong xuất ra sư nha kiếm bản rộng, đồng nhiên thẳng hướng lan đại.
Thử,
muốn cầm ta? Có dễ dàng sao như vậy? Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lan đại vỗ song xoa tê kim quy sừng nhỏ, chúng ta về phía sau, đi.
Giống.
Song xoa tê kim quy giống to một tiếng, lập tức mở ra cánh bay đi bỏ ngựa trận doanh hậu phương. Tên giảo hoạt thấy đối phương chạy, Adena hơi nhướng mày, dùng sức một mâu thứ chết một cái bạo liệt bọ ngựa, lên tiếng nói hoàng kim thánh đấu sĩ lập tức xuất linh phá trận doanh đột phá bọ ngựa trận địa địch, bắt có thể là chém giết ngự cổ sư lan đại. Bạch ngân thánh đấu sĩ lập tức tổ chức đao thuẫn thủ dựng lên cự hình tháp thuẫn. Thanh đồng thánh đấu sĩ lập tức tổ chức cung tiễn thủ bắn giết những này bạo liệt bọ ngựa.
Là
nghe được hiệu lệnh, quân cánh phải lập tức từ mộng bức trạng thái tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu hành động. Thời gian qua một lát, từng khối lại cao vừa rộng lại dày cự hình tháp thuẫn dựng thẳng lên, tạo thành một đạo tường thành sắt thép. Vô số bạo liệt bọ ngựa đụng vào tự bạo cũng khó có thể dung chuyển mảy may.
Bán.
Bay một tiếng, một trận mưa tên bay lên không trung, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó hung hăng bắn vào bạo liệt bọ ngựa trận doanh. Trong lúc nhất thời, vô số bạo liệt bọ ngựa bị bắn té xuống đất, tại chỗ tử vong không phải số ít, bất quá lại là cũng không phát sinh tự bạo.
Các minh đệ,
mục tiêu ngự cổ sư lan đại.
Giết a!
12 hoàng kim thánh đấu sĩ cùng nhau hét lớn một tiếng, xuất lĩnh phá trận doanh nhanh chóng đột phá bạo liệt bọ ngựa trận doanh, hướng lan đại chạy giết mà đi.
Cốc chủ,
chúng ta đến đây trợ giúp. Một đạo thoại âm rơi xuống, đã thấy mười mấy cái như con nghẽ lớn nhỏ rồi xanh óng óng bay tới. Mỗi một cái rồi xanh trên lưng đều ngồi một cái chỉ dùng lá cây che khuất xuân quang tóc lục mỹ nhân. Lan đại gặp Khai Dương Thiên binh nhanh chóng ổn định trận cước, dẫn đến bạo liệt bọ ngựa uy lực mất lớn, không khỏi hơi nhướng mày.
Thử,
thật sự là đối thủ khó dây dưa, nhanh như vậy liền lấy ra cách đối phó. Mọi người cùng nhau triệu hoán ma hoa bọ ngựa, không thể để cho đối phương giết tới. Thoại âm rơi xuống, Lan đại vung vẩy lên trong tay mầm xanh phát trượng, trong miệng nói lẩm bẩm.
Triệu hoán ma hoa bọ ngựa.
Còn lại ngự cổ sư nghe theo hiệu lệnh, cũng nhao nhao vung vẩy lên trong tay mầm xanh phát trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, che khuất bầu thiên ma hoa bọ ngựa từ vạn trùng cốc bay ra, lập tức hạ xuống 12 hoàng kim thánh đấu sĩ dẫn đầu phá trận doanh trước mặt. Đã thấy ma hoa kia bọ ngựa cao 2 mét, một đôi đao tí hàn quang lập lòe, xem xét chính là vô cùng sắc bén. Làm liền xong rồi. Cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ thuấn vũ nắm chặt hoàng kim trường cung, nhắm ngay lan đại lồng ngực đưa tay chính là một tiễn. Mũi tên vạch phá bầu trời, một cái chớp mắt liền tới gần lan đại.
Đừng muốn xem thường tại ta.
Đối mặt mũi tên, lan đại một tiếng khét đều, trong tay mầm xanh pháp trượng vung lên, lập tức đem mũi tên đánh rớt tại đất.
Mọi người coi chừng,
cái này ngự cổ sư năng lực cận chiến không kém. Thuấn vũ thấy đối phương tùy tiện đánh rớt chính mình mũi tên, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở một câu, sau đó lần nữa dương cung cài tên nhắm ngay lan đại. Sau một khắc, một cái ma hoa bọ ngựa đống nhiên bay đến Thuấn vũ trước mặt, giơ lên một đôi tí đao liền áp hướng Thuấn vũ hai vai.
Vướng bận.
Thuấn vũ thấy thế một trận tức giận, đành phải chuyển di mục tiêu, một tiếng đem cái này ma hoa bọ ngựa nổ đầu. Cái kia không đầu ma hoa bọ ngựa lập tức ngã xuống đất tử vong, bốn chân run rẩy. Thuấn vũ còn muốn tìm lan đại thân ảnh, đống nhiên lại có ba cái ma hoa bọ ngựa cuốn đi lên. Xem ra chỉ có thể trước giải quyết những này ma hoa bọ ngựa. Vừa nghĩ đến đây, Thuấn vũ lập tức hướng Kim Lê bên người di động. Kim Lê cầm trong tay hoàng kim song tiết côn một côn đập nát một cái ma hoa bọ ngựa cái đầu nhỏ, thấy một lần Thuấn vũ tới, không khỏi nết miệng cười một tiếng, lập tức cho hắn ngăn lại ba cái ma hoa bọ ngựa, liền biết ngươi sẽ tìm đến ta đánh phối hợp. Trong Kim Như hoàng kim thánh ý phòng cao máu dày, đương nhiên tìm ngươi. Có hàng phía trước, Thuấn vũ hoàn toàn buông tay buông chân, dương cung cải tên đối với ma hoa bọ ngựa chính là một trận điên cuồng chuyển vận. Chúng ta tới giúp ngươi coi chừng hậu phương cùng phía trên.
Đối với
xa thủ, ủng hộ bắn chết bọn chúng. Hai đạo khét kêu vang lên, đã thấy Tròm Thiên Niết hoàng kim thánh đấu sĩ ưu cục cùng Ma Yết tỏa hoàng kim thánh đấu sĩ Chi Ca nhanh chóng chạy đến Thuấn vũ sau lưng. Tròm Thiên Niết thần kỹ, siêu cấp kịch độc phun xương. Hít sâu một hơi, khuấy động toàn thân linh lực, ưu cục một ngụm xương độc màu đen bỗng nhiên phun ra, trong nháy mắt đem mười mấy cái ma hoa bọ ngựa ăn mòn sạch sẽ. A phun ra xương độc màu đen đằng sau, ưu cục tranh thủ thời gian đung đưa trái phải đầu, đem càng nhiều ma hoa bọ ngựa đặt vào phạm vi công kích. Ma Yết tỏa thần kỹ, Ma Đao Thiên Nhận. Nhìn xem từ không trung bay nào mà đến đông đảo ma hoa bọ ngựa, Chi Ca triển khai tư thế, tranh một chút rút ra trong tay hoàng kim ma yết đao. Sau một khắc, đao mang tung hoành bầu trời, vô số ma hoa bọ ngựa tản chi khối vụn giống như trời mưa bình thường rơi xuống. Chương 612, bắt đầu chinh chiến Hoa đỉnh Châu. 6 tỉnh sư tay trái đầu sư tử cự thuẫn một thuẫn đụng bay một cái ma hoa đường lang, tay phải sư nha kiếm bản rộng một kiếm đánh chết một cái khác ma hoa đường lang. Hắn nhìn chăm chú ngắm nhìn bốn phía cái kia lít nha lít nhít ma hoa đường lang, không khỏi hít một hơi lanh khí, số lượng này cũng nhiều đi, thỏa thỏa bạo binh chạy. A, đây là chòm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ quang tử trong tay hoàng kim tam xoa kích quét ngang, một kích quét nát một loạt ma hoa đường lang, tung tóe một thân chất lỏng xanh biếc. Hắn tới gần tỉnh sư, trầm giọng một câu: những bọ ngựa này cũng là hung hãn không sợ chết, có bọn chúng ngăn cản, chúng ta rất khó tới gần bụng. Tiêu, đánh như vậy xuống dưới, bọ ngựa không có giết xong, chúng ta trước mệnh mỏi nằm chòm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ ám tử tay cầm hoàng kim đại liêm đao một đao chém bay bốn cái ma hoa đường lang, cũng một chút xíu tới gần tỉnh sư, tạo thành ba người trận. Kể từ đó, ba người liền có thể đem tinh lực phóng tới phía trước cùng phía trên, mà không cần lo lắng phía sau đánh lén. Bình nước tòa hoàng kim thánh đấu sĩ thủy thấm tay nâng cao cỡ nửa người hoàng kim bình nước đem từng cái ma hoa đường lang hút vào trong bình, trong một cái hô hấp ma hoa kia bọ ngựa liền hóa huyết thủy. Đợi huyết thủy sắp tràn ra miệng bình, nàng một cái nhảy lên nhảy đến không trung, đem miệng bình nhắm ngay mặt đất, sau đó một đầu sông lớn màu máu từ hoàng kim bình nước bên trong lao nhanh xuống, cọ rửa chiến trường. Phàm là đụng phải nước sông ma hoa đường lang đều giống như bị dội cho axit sulfuric dịch một dạng, đau đến chi chi kêu to, chiến lực lập tức lại giảm. Hơi chút dứt khoát toàn bộ thân thể hòa tan tại trong nước sông. Cơ hội tốt, cùng tiến lên. Tay cầm hoàng kim song đao trọm song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ Sĩ Dư cùng tay cầm hoàng kim song truy trọm cự giải hoàng kim thánh đấu sĩ Thanh Tiểm hai người thấy một lần sông lớn màu máu, lập tức con mắt to sáng, lập tức một thanh nhảy vào trong sông lớn, đạp trên nước sông đối với ma hoa đường lang triển khai điên cuồng giết chóc. Hai người bọn họ hoàng kim thánh y gặp nước liền sẽ uy lực đại tăng, cho nên thích cùng thủy thấm tạo thành tổ ba người. Đợi đem hoàng kim bình nước bên trong huyết thủy đổ xong, thủy thấm trở xuống mặt đất, tiếp tục tay nâng hoàng kim bình nước đem từng cái ma hoa đường lang hút vào trong bình, góp nhặt huyết thủy. Nếu là có cá lọt lưới tới gần cũng không sợ, nàng có thể một cái bình đập chết đối phương. Biến dê, biến dê, biến dê. Trong Bạch Dương hoàng kim thánh đấu sĩ Bạch Thưởng trong tay hoàng kim đầu dê trượng liên tục điểm ra, đem lịch loạn điểm hóa thuật phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, vô số ma hoa đường lang dây biến bè bè kêu dê con. Ngươi một điểm, giết dê loại việc nặng này ta đến. Gào to một tiếng, trong sao thiên bình hoàng kim thánh đấu sĩ Thiên Tâm tay cầm hai cây hoàng kim đạn côn, chiếu vào những cái kia dê con đầu chính là một côn một cái. Ta cũng tới hỗ trợ. Trong sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ Vô Cấu vui cười một tiếng, cũng chạy tới gõ đầu dê, nàng sử chính là một đôi bí đỏ truy nhỏ, đầu truy cùng nắm đấm bình thường lớn, cũng là một truy một cái. Sau nửa ngày, Hạt Đế Nạ xuất lĩnh lương vạn khai dương thiên binh rốt cục đem bạo liệt bọ ngựa dọn dẹp sạch sẽ. Nàng lập tức giơ cao trong tay hoàng kim trường mâu, hét lớn một tiếng, các dũng sĩ, cùng ta xông. Còn chưa dứt lời bên dưới, Hạt Đế Nạ đã khống chế hoàng kim chiến xa đâm đầu xông thẳng vào ma hoa đường lang trong trận doanh, trong tay hoàng kim trường mâu múa lên, đem có thể đụng tay đến ma hoa đường lang chém giết sạch sành sanh tại chỗ. Giết a, chơi hắn. Lưỡng bạn khai dương thiên binh bị bạo liệt bỏ ngựa tự bạo khiến cho đầy bụi đất, không khỏi nổi trận lôi đình, đều là đỏ cả đôi mắt lên, mặt mũi tràn đầy cuồng bạo giết tiến ma hoa đường lang trận doanh. Trong lúc nhất thời, cả hai giết đến khó phân thắng bại, lẫn nhau có tử thương. Không nghĩ tới khai dương quân thật lợi hại, thế mà cùng ta vạn trùng đại quân tiến vào rằng co trạng thái, bất quá kẻ thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Mọi người cùng nhau triệu hoán ném mạnh bỏ hung. Lan đại quan sát đến chiến trường, gặp ma hoa đường lang trận doanh không có ngăn chặn đối phương, lập tức vung vẩy lên trong tay mầm xanh pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Triệu hoán ném mạnh bỏ hung. Còn lại ngự cổ sư nghe theo hiệu lệnh, cũng nhao nhao vung vẩy lên trong tay mầm xanh pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, đại địa đang chấn động, vô số ném mạnh bỏ hung đẩy từng cái phân bóng từ vạn trùng cốc đổi tới chiến trường. Đã thấy cái kia ném mạnh bỏ hung so nai sừng tấm Bắc Mỹ còn một lớn, cái kia phân bóng so với người còn cao hơn rất nhiều. Ta dựa vào không thể nào. Nhiều như vậy phân bọn chúng là thế nào thu thập? Ta có một loại dự cảm bất tường ta cũng dự cảm được, không cần a. Muốn hay không ác tâm như vậy? Rút lui. Lập tức rút lui. Nhìn xem từng cái số khí vân thiên phân bóng, Hạt Đế Nạ cùng 12 hoàng kim thánh đấu sĩ sắc mặt một trận tái nhợt, lập tức xuất quân quay đầu liền chạy. Đáng tiếc một giây sau, đến không hết phân bóng bị ném mạnh bỏ hung trận doanh đống nhiên đẩy lên bầu trời, lập tức vạch ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung hướng Khai Dương Hữu Dực quân vào đầu đập tới. Khai Dương Hữu Dực quân, doanh điệu cục đem đầu tựa ở chi ca trên bờ bay, khóc bù lù bù loa, ô ô ô quá ác độc rồi, ta không sạch sẽ hai quân đối chọi nào có ném vân đó a. Ô ô ô, trên người của ta thối quá, ta muốn tắm rửa. Ô ô ô, chi ca xuất ra khăn mặt sát tụ cục trên tóc gạo rụt trùng, một trận nghiến răng nghiến lợi. Cái này vạn trùng cốc đơn giản không phải người, không nói võ đức. May mắn đều là một chút phân châu, dê phân ngựa cái gì, bọn chúng ăn cỏ xanh, không có chuyện gì. Nữ thần đã khống chế hoàng kim chiến xa đi cho chúng ta tìm kiếm nguồn nước, chúng ta rất nhanh liền có thể tắm rửa. Thật sao? Thật sự là dê bò ngựa phân và nước tiểu sao? U cục thoáng dừng lại thúc thiết, một mặt kỳ vọng nhìn xem chi ca. Mạch thường cầm khăn mặt xoa xoa trên mặt mễ điện cộng, ngửi ngửi, khẽ to mày, chỉ có thể nói một nửa là dê bò ngựa phân và nước tiểu, về phần một nửa kia. Chính ngươi tưởng tượng đi, ô ô ô, ta không sạch sẽ rồi. Cục đem đầu lần nữa hướng chi ca trên bờ vai khẽ dựa, khóc càng hung. Chi ca lật ra một cái lưỡi mắt, chạy tới hung hăng một cước đá vào Bạch Thưởng trên ông, không biết nói chuyện liền thiếu đi nói chuyện, không ai lấy ngươi làm câm điếc, xéo đi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bạch Thưởng cười ha ha, tranh thủ thời gian trốn mất. Vạn Trung Cốc, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ngươi trở lão đường, thù này không báo, ta liền không cứ gọi Vô Cấu. Một cái thùng nước bên cạnh, Vô Cấu cầm khăn mặt ngay tại thanh lý trên người chất bẩn. Đáng tiếc trong thùng nước sao đủ. Khăn mặt một tẩy liền biến thành đen biến thối không có khả năng lại dùng, cũng không thể đem nước bẩn lại hướng trên người mình bôi đi. Thủy thấm cũng không thiếu nước, hoàng kim bình nước hướng trên đầu mình khẽ đảo, đem trên người chất bẩn cọ rửa sạch sẽ. Sĩ Dư, Thanh Kiểm, hai người không sợ nước này ăn mòn, muốn hay không trước cọ rửa một chút. Nói chuyện, Thủy thấm đưa ánh mắt về phía Sĩ Dư cùng Thanh Kiểm. muốn, nhanh nhanh nhanh, thật sự là thú chết, tranh thủ thời gian giúp ta cọ rửa một chút. Liên đợi đến ngươi cọ rửa sạch sẽ đằng sau, sẽ giúp hai ta cọ rửa. Nói chuyện, Sỉ Dư cùng Thanh Kiểm tranh thủ thời gian chạy đến Thủy Thấm trước mặt. Thủy Thấm không nói hai lời, cầm lấy hoàng kim bình nước liền bắt đầu cọ rửa Sỉ Dư cùng Thanh Kiểm hai người. Mọi người tranh thủ thời gian hướng đông nam đi, nơi đó có một con sông lớn, có thể làm cho mọi người tẩy thông khoái. Một đạo tiếng nói vang lên, lại là Ạt Đệ Nạ khống chế hoàng kim chiến xa từ trên trời giáng xuống. Nữ thần cùng hoàng kim chiến xa rực rỡ hẳn lên, hiển nhiên đã hảo hảo tắm một lần. Đi nhanh lên, việc này nhất định phải giữ bí mật, nếu để cho chúng quân cùng cánh trái quân biết chúng ta quân cánh phải kém chút bị vùi vào trong phân, vậy bọn hắn đến trò cười chúng ta 100 năm. Nói đúng, việc này nếu ai dám truyền đi, đoàn người cùng một chỗ đánh hắn. Tranh thủ thời gian tẩy đi chất bẩn, quay đầu lại tìm bạn trùng cốc tính sổ sách. Một trận nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy tức giận bất bình, Khai Dương hữu dự quân đội vàng hướng đông nam mà đi. Chương 613, bắt đầu chinh chiến Hoa đỉnh châu bảy Hoa đỉnh châu Trích Viêm sa mạc độc cát Thái Dương treo trên cao bầu trời, thiêu nướng nhìn không thấy cuối cát vàng. Toàn nào đó cồn cát, một cái sa mạc đâm rắn muối liều mạng đảo lấy hạt cát, ý đồ đem thân thể vùi vào dâm mát một chút trong hạt cát. Sa mạc đâm rắn muối là số ít có thể tại Trích Viêm sa mạc bên trong sinh tồn sinh vật, bởi vì nó không cần tìm kiếm nguồn nước. Nó sẽ lợi dụng sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, tương dạng ở giữa trong không khí hơi nước kết lộ, dẫn vào khoang miệng. Một khắc trước, sa mạc đâm rắn muối vừa mới đem chính mình chôn xong. Sau một khắc, một cái khô héo khô nước tay đào mở hạt cát, lại đưa nó cho đới đi ra. TT sa mạc đâm rắn muối gọi là một cái nổi trận lôi đình, há mồm liền muốn cắn tay kia, ngươi lệ phép sao? Lão tử thật vất vả đào hố đem chính mình chôn xuống, ngươi lại cho lão tử đào đi ra. Vật nhỏ, theo giúp ta tâm sự được không? Ta tốt cô độc tay kia chủ nhân phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, sau đó cầm bước lên sa mạc đâm đôi rắn muối ba, đưa nó phóng tới trong lòng bàn tay. Đã thấy đầu người kia phát khô héo thưa thớt, làn da ngăm đen khô nước, mà lại con mắt lõm, giang lộ ra ngoài. Quả nhiên là ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Xấu đến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Ta gọi bạn, ngươi tên gì? Hạn Bạt nhếch miệng cười một tiếng, bất quá còn không bằng không cười, cười lên càng thêm khó coi, đơn giản có thể xưng khủng bố. Sa mạc đâm rắn mối chỉ là một cái phổ thông phàm thú, nó làm sao biết đối phương đang nói cái gì, chỉ là hung hăng tán loạn, muốn thoát đi. Đáng tiếc đối mặt Hạn Bạt, nó thì như thế nào có thể chạy ra bàn tay của đối phương tâm. Ngươi ăn cơm chưa? Hạn Bạt lần nữa hỏi một câu, kỳ thật chính là đang lẩm bẩm lủ bộ. Sau một lát, sa mạc đâm rắn mối không còn tán loạn, từ từ nhắm mắt lại không nhúc nhích. Lại sau một lát, sa mạc đâm rắn muối bốc lên nhiệt khí, da chóc thịt bong, chín mọng. Ngươi không trả lời ta, cái kia nói chuyện phiếm kết thúc, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta chưa ăn cơm, a a a a. Cười hơn mấy âm thanh, Hạn Bạt đem sa mạc đâm rắn muối toàn bộ nhét vào trong miệng, nhai từ từ vàng. Sau một lát, dầm một tiếng đem sa mạc đâm rắn muối nuốt vào bụng, Hạn Bạt đứng dậy, ngắm nhìn một phía, dự định lại tìm một chút vật sống tâm sự. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn thấy sa mạc biên giới có một đội nhân mã trải qua. Là người. Ha 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 ha, là người vong ân phụ nghĩa. Các ngươi chán ghét ta, xua đuổi ta, đem ta phong ấn tại cái này sa mạc hoang vu bên trong tự sinh tự diệt. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi, ta muốn ăn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, trên người lệ khí kịch liệt cuộn cuộn, Hạn Bạt lập tức có cảm hướng đội nhân mã kia đuổi theo. Đợi Hạn Bạt tới gần một chút, đột nhiên một thanh phi kiếm gào thét mà đến, trực kích bộ ngực của nàng. Ân. Hạn Bạt hơi nhướng mày, lập tức một bàn tay đem phi kiếm đánh bay trở về. Sau một khắc, một bóng người thoáng hiện, một thanh tiếp được phi kiếm. Quái vật, ngươi sát khí bừng bừng dựa đi tới, ý muốn như thế nào? Đạo Ngạn Nhiên trên dưới quan sát một chút Hạn Bạt, khẽ cau mày, có thể xấu đến làm cho người buồn nôn, cũng coi là một đóa hiếm thấy. Ta không phải quái vật, ta là bạn, hoàng đế nghĩa nữ, Ti Hỏa thần linh. Một đôi mắt tràn đầy lửa giận, Hạn Bạt gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Ngạn Nhiên, hận không thể xé nát đối phương. Đạo Ngạn Nhiên nuốt ve kiếm mi, bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai ngươi chính là Hạn Bạt. Cái kia đi tới chỗ nào liền sẽ đất cằn nghìn dặm thủy tổ cương thi Hạn Bạt. Đáng giận nhân tộc, ta gọi bạn, cũng gọi nữ bạn, không cho ngươi xưng ta là Hạn Bạt. Các ngươi vong ân phụ nghĩa, ta trợ giúp các ngươi kết thúc nội chiến, để cho các ngươi an cư lạc nghiệp. Mà ta lại tại trong chinh chiến bị đại địa chọc khí chỗ ô, thành hiện tại quỷ bộ dáng này. Có thể các ngươi là thế nào đối ta? Đem ta phong ấn tại cái này Trích Viêm sa mạc, để cho ta lẻ loi lưu quạng, tự sinh tự diệt. Ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Trên thân lệ khí lại trướng ba phần, Hạn Bạt hai tay thành trảo, đột nhiên thẳng hướng Đạo Ngạn Nhiên. Cái này cũng có thể trách đến trên đầu ta. Rõ ràng là chính ngươi vấn đề tốt, đã Đạo Ngạn Nhiên không còn gì để nói, đừng một chút búng tay một cái. Giống. Nữ nhân xấu xí, dám ở chân quân trước mặt làm càn. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Thoại âm rơi xuống, tướng thần một cái nhảy lên nhảy đến Hạn Bạt trước mặt, đi lên chính là một cái thân chính của tay. Anh Hạn Bạt bị đỉnh chặt chẽ bước vàng, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài chục bước. Ha ha. Tướng thần cười đắc ý, cái cằm khẽ nâng, ôm quyền thi lễ, ta chính là Bát Cực Quyền người mới học, Thủy Tổ Cương Thi tướng thần. Đạo hữu, đa tạ. Đỉnh ngứa ta. Ngươi dám đỉnh ngứa ta. Ta muốn xé ngươi. Hạn Bạt nhìn một chút chính mình lõm lồng ngực, trực tiếp nổi trận lôi đình, một cái nhảy lên tới gần tướng thần, đối với cái mũi của hắn chính là một quyền. Tướng thần ngẹo đầu tránh đi năm đấm, thừa cơ một phát bắt được Hạn Bạt cổ tay, thuận thế một cái thiết sơn tiến tới đụng tới. Anh Hạn Bạt lập tức bị đụng chặt chẽ bước vàng, kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài mười mấy mét. Ha ha, chân quân dạy Bát Cực Quyền thật sự là dùng quá tốt, hoàn toàn chính là kỹ thuật áp chế. Tướng thần hoạt động một chút bà bay, nguyên địa nhảy lên, một mặt trêu tức nhìn xem Hạn Bạt, đến nhà,
lại đến nhà, vừa vặn cho ta làm buổi luyện. Hắc hắc, sẽ bắt cực quyền tướng thần, liền hỏi ngươi có sợ hay không đi. Khoe miệng nổi lên mỉm cười, Đạo Ngạn Nhiên xoay người rời đi, tùy tiện đánh tới đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế là được rồi. Nhân tộc, không cho phép đi. Hạn Bạt đối với cùng là cương thi tướng thần một chút hứng thú đều không có, gặp Đạo Ngạn Nhiên muốn đi, lập tức truy sát tới. Ngươi có phải hay không coi trọng nhà ta chân quân? Kỳ thật ta cũng không tệ, Kiệt tiện hề hề cười một tiếng, tướng thần lướt ngang mấy bước, ngăn lại Hạn Bạt, mặc dù ta rất xấu, nhưng là ta rất ôn nhu. Ngươi là tự tìm đường chết. Cửu Dương Thiêu Lớp Viêm. Một tiếng gầm thét, miệng bỗng nhiên một tấm, Hạn Bạt ta một chút hướng tướng thần phun ra một đầu hỏa trụ màu đỏ. Phun lửa. Ta cũng sẽ. Cửu U Băng Diễm. Miệng bỗng nhiên một tấm, tướng thần a một chút hướng Hạn Bạt phun ra một đầu hỏa trụ màu trắng. Trong lúc nhất thời, một đỏ một trắng hai đầu hỏa trụ hung hăng đụng vào nhau. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, tướng thần cùng Hạn Bạt riêng phần mình bị tạc bay trăm mét. Một cái lưu ly hồ cắt xuất hiện tại hai đầu hỏa trụ chỗ giao hội. Còn có cái gì bản sự, xử hết ra. Tướng thần vỗ vỗ trên áo bào hạt cát, một mặt kiêu căng nhìn về phía Hạn Bạt, thầm nghĩ trong lòng, thần thông đánh một cái ngang tay, võ nghệ lại so đối phương cao như vậy một mảng lớn, nắm chắc thắng lợi trong tay. Như ngươi mong muốn. Lưu ly hỏa hồ. Hít sâu một hơi, Hạn Bạt mở ra hai cái bàn tay một thanh đập vào trên hạt cát, trong khoảnh khắc, hạt cát bắt đầu hòa tan thành cát dung nham. Trong vòng mấy cái hít thở đằng sau, cát dung nham càng để lâu càng nhiều, hình thành một cái hỏa hồng cát dung nham hồ lớn. Hai đầu cát dung nham đại long từ cát dung nham trong hồ lớn từ từ nhô đầu ra, lập tức phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, đột nhiên cắn về phía tướng thần. Sau một khắc, hai đầu cát dung nham mãnh hổ từ cát dung nham trong hồ lớn từ từ bò sắp xuất hiện đến, lập tức phát ra một tiếng rung thiên hổ khiếu, đột nhiên phóng tới tướng thần. Lại sau đó là hai cái cát dung nham vượng hoàng, hai cái cát dung nham voi lớn, hai cái cát dung nham sư tử. Chương 614, bắt đầu chinh chiến Hoa đỉnh châu tám tướng thần một quyền đánh nát một đầu cát dung nham đại long, một cước đá tán một đầu cát dung nham mãnh hổ, có thể đối mặt giống như vô cùng vô tận cát dung nham thần thú đại quân, hắn biểu thị, lao tử không đùa. Con ngươi đảo một vòng, tướng thần xoay người chạy. Dù sao Trích Viêm Sa Mạc cũng không phải là khai dương trung quân chinh phạt mục tiêu, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cái này chim không hề bị hoang vu cực nóng địa phương rách nát, đầu góc có hồ mới hoa khí lực chiếm lĩnh, đánh tới một nửa chạy trốn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hạn Bạt thấy thế lập tức gấp, đứng dậy, co cẳng liền đuổi. Cả hai ngay tại sa mạc biên giới, tướng thần một hồi liền xông ra Trích Viêm Sa Mạc. Mà khi Hạn Bạt đống nhiên xông ra Trích Viêm Sa Mạc thời điểm, đống nhiên hai đầu kìm quang lóng lánh, khắc thần văn xích sắt tại nàng cổ chân hiện hiện, đưa nàng một thanh kéo về Trích Viêm Sa Mạc, không để cho nàng ra ngoài. Đáng giận. Ta muốn đi ra ngoài. Ta không muốn đợi tại sa mạc này bên trong, thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Hạn Bạt một trận cuồng nộ, đặt mông ngồi vào trên hạt cát, đối với hai đầu khóa lại chân mình cổ tay xích sắt lại kéo lại cắn. Bất quá hai đầu xích sắt rất là kiên cố, một chút vết thương đều không có. Nghe giống. Nguyên lai là bị khí vận xiềng xích khóa lại hai chân. Hay là lần đầu nhìn thấy loại phong ấn này thuật, là hoàng đế tự mình phong ấn. Đạo Ngạn Nhiên đứng tại cực nóng sa mạc bên ngoài, quan sát tỉ mỉ lấy cái này hai đầu xích sắt. Sau một lát, hắn nhếch miệng, hiếm lạ xem hết, đi đi. Ta chính là đi ngang qua mà thôi. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên xoay người rời đi. Tướng thần cười đắc ý, hấp tấp đuổi theo Đạo Ngạn Nhiên. Cho ăn. Các ngươi trở đi. Hạn Bạt lập tức gấp đến độ khóc lớn. Ta một người tốt cô độc, van cầu các ngươi lưu lại theo giúp ta trò chuyện. Ta không giết các ngươi, không giết, chỉ cầu các ngươi lưu thêm một hồi. Chính mình chơi đi, ta thế nhưng là người bận rộn. Đạo Ngạn Nhiên phất phất tay, xài bước mà đi. Một giây sau, khoe mắt của hắn đống nhiên liếc thấy một mảnh ngũ thải ban lan, không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía mảnh kia ngũ thải ban lan. Đã thấy những cái kia cắt dung nham thần thú lạnh đi đằng sau tất cả đều biến thành từng tòa lưu ly pho tượng. Những cái kia lưu ly pho tượng giống như lúc manh mối sinh động, đơn giản chính là đại sư cấp tác phẩm. Ta đi, thật xinh đẹp a. Đạo Ngạn Nhiên một tiếng kinh hô, dừng bước lại, cẩn thận thưởng thức lên những pho tượng kia. Ngũ thải ban lan, sắc thực rất xinh đẹp. Tướng thần sờ lên cằm, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đạo Ngạn Nhiên linh quang lóe lên, con mắt có chút nheo lại, ta giống như phát hiện một đầu tài lộ. Dạng này pho tượng nếu là bày ở trên quảng trường, trong hoa viên, vậy khẳng định là lần có mặt mũi. Có thể làm cho người khác có mặt mũi người, liền nhất định sẽ phát nhanh, đây là chân lý. Hàng hiệu tràn giá chính là như thế tới, chi phí 200 khối túi sách có thể bán 20. Không không không, chi phí 10. Không 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 đồng hồ có thể bán 1 triệu. Vậy được vốn là số không lưu ly pho tượng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Không cách nào tưởng tượng. Hiện tại xem ra, cái này Hạn Bạt đúng là một vị cấp bậc quốc bảo điều khác ra. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên nhìn Hạn Bạt ánh mắt cũng không giống nhau, hoàn toàn là một bộ đại sắc lang nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc dáng vẻ. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Chỉ nói chuyện phiếm. Không, không làm gì khác. Hạn Bạt bị Đạo Ngạn Nhiên thấy tê cả da đầu, không khỏi hai tay che ngực, một mặt ngượng ngùng. Khu cụ Đạo Ngạn Nhiên háng dọn một cái cằm khẽ nâng, đứng chắc tay, xem ở ngươi lẻ loi lưu quả phân thượng, bản chân quân quyết định lòng từ bi, thu ngươi làm ta tọa hạ ưng quyển, ngươi có nguyện ý hay không? Tọa hạ ưng quyển? Hạn Bạt hơi nhướng mày, có chỗ tốt gì? Ta thế nhưng là ti hỏa thần kỳ, sẽ không vô duyên vô cớ cho người khác làm ưng quyển. Đó là đương nhiên có chỗ tốt rồi. Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, cười nhạt một tiếng, ta muốn biện pháp tẩy đi trên người ngươi đại địa cho khí, để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Lại nghĩ biện pháp chặt đứt khí vận xiển xích, thả ngươi ra Trích Viêm Sa Mạc. Coi là thật. Hạn Bạt nghe vậy con mắt to sáng, ngươi nếu là thật sự có thể tẩy đi trên người ta đại địa trọc khí đồng thời thả ta ra Trích Viêm Sa Mạc,
đừng nói cho ngươi làm tọa hạ ứng quyển, chính là cho ngươi chăn ấm cũng là cam tâm tình nguyện. Ta không có bị đại địa chọc khí ăn mòn trước đó thế, nhưng là trên thiên thần nữ, diễm quan quần vương, chưa có nữ tử nhưng so sánh. Vậy liền một lời đã định đi, hảo hảo đợi, chờ ta trở lại. Đạo Ngạn Nhiên cười đáp ý, lúc này mới quay người rời đi. Tướng thần bước nhanh đuổi theo, nhỏ giọng nói, chân quân, cái này hạn bạc trên người đại địa chọc khí ngay cả hoàng đế cũng không có cách nào thanh tẩy, ngài thật có biện pháp. Đạo Ngạn Nhiên nuốt ve kiếm mi, gia sư đạo đức thiên tôn, ta không có cách nào, tìm gia sư muốn làm pháp là được. Bởi vì cái gọi là sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, đệ tử gặp nạn, sư phụ lột trên tay áo. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không hổ là chân quân, nói chuyện tốt có đạo lý. Tướng thần thầm thì trong miệng một câu, trong mắt tràn đầy hâm mộ, một câu gia sư đạo đức thiên tôn, liền hỏi tam giới ai dám không cho ba phần chút tình mọn. Đệ tam thập tam trọng thiên đâu xuất cung, cửa chính kim linh đồng tử cùng ngân linh đồng tử phân chạm hai bên, ngắt. Thân là đồng tử, canh cổng đón khách chính là môn bắt buộc. Kim linh ngân linh, lão sư nhưng tại. Thoại âm rơi xuống, đạo thái thanh gia vân mà đến, giáng lâm đến cửa chính. Thái thượng lão quân là đạo đức thiên tôn quá thanh hóa thân, đạo thái thanh là đạo ngạn nhiên quá thanh hóa thân. Cho nên đạo thái thanh một tiếng này lão sư kêu đương nhiên. Nhất khí hóa tam thanh, hóa thân chính là tự thân cũng là hóa thân, thực lực, tư tưởng, ký ức hoàn toàn thời gian thực đồng bộ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hóa thân giết tự thân diệt hóa thân loại này máu chó sự tình. Tự thân cùng hóa thân đó là nhị đệ cùng ngón giữa quan hệ. Gặp qua nhị lão gia, lão quân tại phòng luyện đan đâu. Kim linh đồng tử cùng ngân linh đồng tử thấy một lần đạo thái thanh đến đây, tranh thủ thời gian cùng nhau chắp tay thi lễ. Đồng tử không phải đệ tử thân truyền, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không tính, cùng loại với người hầu nhưng lại so người hầu cao một cấp bậc, có thể học một chút gia lông bản sự. Đối mặt thái thượng lão quân bọn hắn muốn xưng lão quân, đối mặt huyền đô đại pháp sư bọn hắn muốn xưng đại lão gia, đối mặt đạo ngạn nhiên bọn hắn tự nhiên muốn xưng nhị lão gia. Ân, biết. Vụ trộm trên nắp mấy quả hạt dưa vàng ném ăn một chút, lại sờ lên kim linh đồng tử cùng ngân linh đồng tử cái chán, đạo thái thanh lúc này mới rảo bước tiến lên mở cửa, thẳng hướng phòng luyện đan mà đi. Có sư đồ danh phận, ra vào đâu xuất cung tự nhiên không cần đồng tử thông báo. Phong luyện đan thái thượng lão quân cầm trong tay ngọc trôi phất trần, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhắm mắt chậm đợi trong lò bát quái kim đan luyện thành. Đạo thái thanh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi đến thái thượng lão quân bên cạnh, cung kính thi lễ, sư phụ. Thái thượng lão quân nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn nói quá rõ, ngươi không phải tại Trình Phạt Hoa đỉnh châu sao? Làm sao có rảnh chạy tới vi sư nơi này? Thế nhưng là gặp được cái gì khó xử? Đạo thái thanh cười nhạt một tiếng, đệ tử tại Hoa đỉnh châu, Trích Viêm sa mạc ngẫu nhiên gặp hạt bạn, gặp nàng lại là bị đại địa trọc khí ăn mòn, lại là bị hoàng đế phong ấn, không khỏi lòng sinh thương hại, muốn cứu nàng một cứu. Thu làm tọa hạ ưu quyền, cứu hạ bạn, nhưng cũng không khó. Lạnh nhạt một câu, thái thượng lão quân tử trong tay áo xuất ra dường chi ngọc lọ sạch đưa cho đạo thái thanh. Đạo thái thanh nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận. Trong bình nước có thể dùng cây khô gặp mùa xuân, có thể giải tam giới bất độc, có thể y vạn thế thương sinh. Người đem trong bình nước đổ vào hạn bạn đỉnh đầu, tự nhiên có thể tẩy đi trên người nàng đại địa trọc khí. Nhìn một chút lọ bắt quái cái khác đống củi lửa, thái thượng lão quân đưa tay một chỉ, đống củi lửa bên trong có một thanh trẻ củi dịu, ngươi cùng nhau mang đến, chém đứt cái kia khí vận xiển xích cũng liền một đũa sự tình. Sử dụng hết nhớ kỹ tranh thủ thời gian trả lại, không phải vậy kim linh trẻ tuổi không có tiện tay ra hỏa sự tình. Ta đi nhanh về nhanh, cam đoan không ảnh hưởng kim linh trẻ tuổi. Đạo thái thanh chắp tay thi lễ, sau đó xoay người đi đống củi lửa cầm lấy cái kia trẻ củi dịu, trực tiếp hướng Trích Viêm sa mạc mà đi. Chương 615, bắt đầu chinh chiến Hoa đỉnh châu chiến. Trích Viêm sa mạc hạn bạt ngồi tại trên cồn cắt mong mỏi cùng trông mong, từ khi có thoát khốn hy vọng, một ngày giống như một năm như vậy dài dằng dặc. Nữ bạn, ta trở về. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, đạo thái thanh tay trái nâng dương chi ngọc lọ sạch, tay phải nắm trẻ củi dịu, đạp trên vân lộ mà đến, một hồi liền tới đến hạn bạt trước mặt. Hạn bạt đằng một chút đứng lên, thế nào? Nghĩ đến biện pháp sao? Ân, đứng vững. Đạo thái thanh thản nhiên cười một tiếng, đem dương chi ngọc lọ sạch bên trong nước đổ vào hạn bạt đỉnh đầu. Một giây sau, hạn bạt cái kia xấu xí bề ngoài giống như vàng trao lẫn lộn, bên trong lộ ra một cái tóc dài tới eo, da thịt hơn tuyết, xinh đẹp tuyệt luân hiểu điệu thần nữ. Đổ xong dương chi ngọc lọ sạch bên trong nước, đạo thái thanh giơ lên trong tay trẻ tuổi dịu đường, đương hai tiếng chém liền đoạn hai đầu khí vận xiển xích. Ta kiếp nạn rốt cục đi qua, từ nay về sau, ta vẫn là nữ bạn. Nữ bạn ngửa đầu hít sâu một hơi, đem tự thân ánh sáng cùng nhiệt thu hồi thể nội. Bởi vì đại địa chọc khí ăn mòn, nữ bạn một mực không cách nào thu hồi tự thân ánh sáng cùng nhiệt, dẫn đến đi tới chỗ nào liền muốn đất cằn nghìn dặm. Cho nên bị chịu đủ khô hạn nỗi khổ nhân tộc cam thủ, khu trục, chửi mắng thành hạt bạn. Đa tạ chân quân tái tạo tri ân. Nợ nụ cười xinh đẹp, nữ bạn cung cung kính kính hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái khấu đầu túi tại trên hạt cát. Từ nay về sau, nữ bạn chính là chân quân tọa hạ ứng quyền, lên núi lao, xuống biển lửa, tuyệt không nhíu mày. Đứng lên đi, lấy cước lực của ngươi đổi kịp Khai Dương đại quân không khó. Ta phải đi trả cái bình cùng dịu. Cười nhạt một tiếng, đạo thái thanh quay người đạp vào vân lộ, nhanh chóng rời đi. Cùng tiễn chân quân. Đợi đạo thái thanh không thấy thân ảnh, nữ bạt lúc này mới từ trên cồn cắt đứng dậy. Nàng ngắm nhìn bốn phía, kêu lên một tiếng đau đớn, thử. Đáng chết hạ cát, chán ghét hạ cát, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến rồi. Cũng không thấy nữa. Thoại âm rơi xuống, nữ bạt hóa thành một đạo lưu quang, chạy tới Khai Dương trung quân. Khai Dương trung quân, soái trướng Vương Hy Nghĩa tựa ở trên ghế bành quạt cây quạt, đạo huynh, ngươi nói nam nhân cả một đời vì cái gì cho tới bây giờ không thu được hoa đây? Thu hoa gì? Chết về sau trên mộ phần còn nhiều. Lạnh nhạt trả lời một câu, đạo ngạn nhiên ngồi tại trên ghế bành liếc nhìn bình thư. Phương Hy Nghĩa mặt mày vẩy một cái, hai cái mỹ nhân, một cái ly dị, một cái đóa, ngươi chọn lựa cái nào? Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta chọn lực lớn. Sâu sắc. Phương Hy Nghĩa thu hồi cây quạt, vừa muốn tiếp tục hỏi, đã thấy quang nhị quạt cánh chuồn chuồn bay vào xoáy trướng, ôm quyền nói, chân quân, quân tình khẩn cấp, quân cánh phải bị cản trở tại vạn trung cốc, trì trệ không tiến. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhún mày, buông xuống binh thư, nói một chút tình huống cặn kẽ. Là, quang nhị lắc mình biến hóa, từ lớn chừng bàn tay biến thành một cái 1m7 đại mỹ nhân, vạn trùng cốc cốc chủ Lan đại cự không quy thuận, xuất lĩnh nhất chúng ngự cổ sư triệu hoán vạn trùng đại quân đối kháng Khai Dương Hữu Dực quân. Cái kia vạn trùng đại quân chủng loại phong phú, số lượng phong phú, đã biết chủng loại có bạo liệt bọ ngựa, ma hoa bọ ngựa, ném mạnh bọ hùng, đại lực thần kiến lửa, đào đất con giết, nhanh chóng ẩn cánh trùng, hoa ban muỗi hút máu tê. Phương Hy Nghĩa hít một hơi lãnh khí, nghe chút danh tự đều cảm giác dùng mình, thật sự là làm khó ạt đệ nạn nữ thần, xem ra là thực sự vô kế khả thi, lúc này mới phái người tới cầu viện. Vừa dứt lời, tướng thần dẫn nữ bạn đi vào xoáy trướng, chắp tay thi lễ, chân quân, nữ bạn tới. Phương Minh, chú ý tốt trung quân, ta đi trợ giúp quân cánh phải. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên từ trên ghế bành đứng dậy, tướng thần, nữ bạn, các ngươi đã tới buổi bạn, theo ta đi một chuyến vạn trung cốc. Là, tướng thần cùng nữ bạn cùng nhau lên tiếng. Phương Hy Nghĩa nhẹ gật đầu, ta sẽ đem trung quân tiến công tần suất giảm xuống, chờ một hồi hai cánh trái phải quân, trung quân hiện tại có chút ô quân xâm nhập. Có ngươi tại trung quân tọa trấn chỉ huy, ta yên tâm trăm phần, chính ngươi nhìn xem xử lý. Đạo Ngạn Nhiên xuất ra một cây quạt ném cho Phương Hy Nghĩa, Tiên Thiên Linh Bảo, Ngọc Kinh Phần Thiên Tiến, trong quạt phong ấn có 9981 đầu ly hỏa thần long, có thể đốt trời nấu biển. Như gặp cương địch, mở ra quạt này. Dặn dò một câu, Đạo Ngạn Nhiên ra xoáy trướng, hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi. Tướng thần cùng nữ bạt nhìn nhau, đuổi theo sát. Phần Thiên Trừ Hải, lợi hại như vậy, hôm nào tìm cường địch thử một chút. Phương Hy Nghĩa thưởng thức một chút Ngọc Kinh Phần Thiên Tiến, không khỏi hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Hoa Đình Châu vạn trùng cốc Lan Đại ngồi tại song xoa tê kim quy trên lưng, một mặt ngạo nghễ. Phía sau nàng, 10 cái mỹ nữ ngự cổ sư ngồi tại rồi xanh trên lưng, cũng là một mặt ngạo nghễ. Các nàng không chút nào đem đối diện Khai Dương Hữu Dực quân để vào mắt. Adena, ngươi thật đúng là khế mà không bỏ, liên tiếp bại hai trận, ngươi còn không chịu lui binh. Nhìn xem đối diện hoàng kim chiến xa bên trên Adena, Lan Đại cũng không nhịn được bắt đầu bội phục đối phương chấp nhất. Adena khoe miệng nổi lên mỉm cười, lần này ta thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, ta hô chồng của ta tới hỗ trợ. Ngươi cùng ngươi bạn trùng đại quân liền đợi đến bị trà đập đi. Hừ. Lan Đại hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, có đúng không? Nam nhân của ngươi rất lợi hại phải không? Đều đi ra nhìn xem a. Như ngươi mong muốn. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang vọng đất trời, một giây sau, một tôn vạn trượng kim thân từ trên trời giáng xuống, đứng tại Lan Đại trước mặt. Lan Lộn, Hôn Nguyên cảnh cường giả. Mọi người cùng nhau triệu hoán Du Diên lãnh chúa, nhanh. Lan Đại thấy một lần vạn trượng kim thân, doa đến kém chút rất xuống tọa kỵ, cuốn vít vung vẩy lên trong tay mầm xanh pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Triệu hoán Du Diên lãnh chúa. Còn lại mỹ nữ ngự cổ sư cũng đồng dạng dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian vung vẩy lên trong tay mầm xanh pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, toàn bộ vạn trùng cốc bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, một đầu hơn ngàn mét dáng dấp Du Diên từ vạn trùng cốc bên trong bò lên đi ra. Du Diên là trăm chân trùng một chủng loại hình, động vật chân đốt, giống con rết mà hơi nhỏ hơn, thể xác bằng hạt, có dài nhỏ chân 15 đôi, xúc giác cùng cước bộ rất nhỏ rất dài, độc hàm rất lớn. Đây chính là các ngươi vạn trùng cốc lực lượng. Một đầu thông thần cảnh hậu kỳ Du Diên Đạo Ngạn Nhiên bản tướng nết miệng cười một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Du Diên lãnh chúa, sau đó xuất ra Cửu Thiên Lôi thần kích, chuẩn bị đánh nhau. Lan Đại cái cầm khẽ nâng, ngạo nghễ nói, Du Diên lãnh chúa kịch độc liền xem như Hỗn Nguyên cảnh cường giả cũng khó có thể chịu đựng, không cách nào khu trừ. Ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian rút đi, miễn cho liều cái lưỡng bại câu thương. Má ơi, Hỗn Nguyên cảnh cường giả. Một tiếng kinh hô, thấy rõ ràng tình huống Du Diên lãnh chúa trực tiếp phá phòng, nhìn về phía ngự cổ sư bọn họ, lên cơn giận dữ, các ngươi đầu óc có phải bị bệnh hay không? Hỗn Nguyên cảnh cường giả đánh tới cửa, các ngươi trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng là được rồi. Kêu gọi ta ra ngoài làm gì? Chịu một trận đánh sao? Đồng đội heo A Lan Đại cùng 10 cái mỹ nữ ngự cổ sư bị mắng không khỏi đầu co rụt lại. Không phải ngài nói ngài không sợ Hỗn Nguyên cảnh cường giả, có thể một ngụm nọc độc để Hỗn Nguyên cảnh cường giả đau đến không muốn sống. Xoay người chạy Lan Đại bụng trộm lườm Du Diên lãnh chúa một chút, nhỏ giọng thầm thì một câu. Du Diên lãnh chúa lật ra một cái liếc mắt, ta chính là thổi cái ra châu mà thôi, ai bảo ngươi coi là thật? Ngài là vạn trùng cốc người mạnh nhất, cái này đầu hàng không đầu hàng còn không phải đến ngài tự mình mở kiếm khẩu, ta nào dám bao biện làm thay Lan Đại nô biếm môi, không khỏi lại nhỏ giọng nói thầm một câu. Bị các ngươi hại chết. Mai mai độc hàng. Du Diên lãnh chúa ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên bản tướng, vị cường giả này có chuyện hảo hảo nói, làm gì động đao động thương đâu? Ta vạn trùng cốc hiện tại, lập tức, quy thuận các ngươi, không cần tổn thương hòa khí, không cần tổn thương hòa khí thôi. A a a a a a. Chương 616, bắt đầu chinh chiến Hoa Đỉnh Châu 10 không tệ không tệ, lúc này mới giống một câu tiếng người. Đạo Ngạn Nhiên bản tướng hài lòng cười một tiếng, thu Cửu Thiên Lôi thần kích. Du Diên lãnh chúa hấp tấp leo đến Đạo Ngạn Nhiên bản tướng bên cạnh, vị cường giả này, nhập cốc một lần, xin mời. Đại quân nhập cốc. Nhìn một chút Khai Dương Hữu Dực quân, Đạo Ngạn Nhiên bản tướng cất bước đi hướng vạn trùng cốc. Vị cường giả này anh tư tỏa sáng, quả nhiên là làm ta gậy phục chữ còn chưa lối ra, ngay tại trong chớp mắt, Du Diên lãnh chúa lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cắn một cái hướng Đạo Ngạn Nhiên bản tướng. A, Đạo Ngạn Nhiên bản tướng cười lạnh một tiếng, chớp mắt nâng lên cánh tay phải cản hướng Du Diên lãnh chúa độc hàm. Sau một khắc, Du Diên lãnh chúa hung hăng cắn lấy đạo ngạn nhiên bản tướng cánh tay phải bên trên, đồng thời lập tức đem túi độc bên trong độc tố toàn bộ phun ra.
Tốt tặc tử, dám can đảm trá hàng làm ám chiêu.
Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đạo ngạn nhiên bản tướng tay trái nắm tay một quyền đem Du Diên lãnh chúa đánh bay ra ngoài.
Đi mau,
về vạn trùng cốc. Lan đại không ngờ rằng Du Diên lãnh chúa sẽ đột nhiên bạo khởi cắn người, gặp hai phe độc thủ, sợ sệt thay bay vạ gió, thế là lập tức khống chế song xoa tê kim quy hướng vạn trùng cốc bên trong chạy.
Chúng ta chạy mau, đây không phải chúng ta có thể nhúng tay chiến trường.
Còn lại 10 cái mỹ nữ ngự cổ sư cũng không phải đồ đần, cùng nhau khống chế rồi xanh đuổi theo Lan đại.
Rút lui.
Adena giơ cao trong tay hoàng kim trường mâu, lập tức xuất lĩnh khai dương hữu dực quân rút lui.
Nàng biết, chiến đấu kế tiếp, người sống chớ gần, nhìn cái náo nhiệt cũng có thể toàn quân bị diệt.
Ha 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 ha, ngươi chúng ta diệt cướp ách nạn độc, coi như ngươi là hôn nguyên cảnh cường giả, cũng đủ ngươi uống một bầu.
Ta nhưng không có khoác lác, vừa rồi ta gạt ngươi chứ.
Ha 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 ha, ha 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 ha.
Du Diên lãnh chúa ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý phi thường.
Đạo ngạn nhiên bản tướng nhìn một chút cánh tay phải bao cổ tay, phát hiện phía trên một chút vết cắn đều không có, không khỏi nết miệng cười một tiếng.
Trên người của ta xuyên qua tiên tiên linh bảo, thái hư thần giáp,
ngươi độc hàm cũng không cắn thủng ta bao cổ tay, nọc độc của ngươi cũng toàn bộ phun tại bên ngoài,
cho nên ngươi là hưởng phí tâm cơ, tốn công vô ích,
dám can đảm đùa giỡn ta,
ngươi phải bỏ ra đại giới.
Một tiếng gầm thét, đạo ngạn nhiên bản tướng mấy bước vọt tới Du Diên lãnh chúa trước mặt, đối với đầu của nó chính là một cước.
Vang một tiếng vang thật lớn, Du Diên lãnh chúa bị đá bay thật xa.
Đánh chết ngươi cái này con lệm.
Đạo ngạn nhiên bản tướng một cái nhảy lên nhảy đến Du Diên lãnh chúa trên thân, đem nó hung hăng giẫm tại dưới chân, lập tức hai tay nắm tay đối với Du Diên lãnh chúa chính là một trận đánh tơi bời.
Trong lúc nhất thời, Du Diên lãnh chúa giáp sát vỡ vụn, lục huyết văng khắp nơi, muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm.
A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta sai rồi.
Du Diên lãnh chúa đau đến kịch liệt giằng co, đành phải liên tục cầu xin tha thứ.
Nó một thân bản sự tất cả ngụm này độc bên trên, bằng ngụm này diệt cướp ách nạn độc, nó không biết dọa lùi bao nhiêu cường giả.
Đáng tiếc hiện tại túi độc bên trong dấu huyết, đối mặt hôn nguyên cảnh cường giả, nó trừ bị đánh, hay là bị đánh.
Đạo ngạn nhiên bản tướng mắt điếc hai ngơ, một mực vùi đầu vung mạnh quyền, rất có một bộ trước tiên đánh chết lại nói tư thế.
Đại gia, đừng có lại đánh, lại đánh chết thật.
Ta phục, ta thật phục.
Vạn trùng cốc côn trùng đều nghe ta, ta vừa chết, vạn trùng đại quân sẽ tán loạn thoát đi, không còn tồn tại.
Du Diên lãnh chúa đều đội muốn chết, tranh thủ thời gian biểu hiện ra giá trị của mình.
Nếu là trên đời có thuốc hối hận, nó nhất định chạy tới mua lấy một viên ăn một chút.
Sau nửa ngày đạo ngạn nhiên bản tướng gặp Du Diên lãnh chúa khí tức yếu ớt, vô lực dãy rủa, biết lại đánh vài quyền thật muốn cú máy, lúc này mới ngừng tay, trầm giọng nói, nhớ kỹ lần này giáo huấn, còn dám có lần sau, trực tiếp đưa ngươi truy thành thịt nát.
Là, chủ nhân. Du Diên lãnh chúa thật sâu thở dài một hơi, vừa rồi nó thật sự coi chính mình muốn thân tử đạo tiêu.
Lan đại bái kiến chủ nhân vĩ đại.
Hoa Chi tinh linh bộ tộc bái kiến chủ nhân vĩ đại.
Gặp Du Diên lãnh chúa bộ này thê thảm bộ dáng, Lan đại cùng tất cả mỹ nữ ngự cổ sư đều dọa đến hoa dung thất sắc, cuống quýt chạy tới hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ bái.
Đạo ngạn nhiên thu thiên địa bản tướng, đi đến Lan đại trước mặt, gặp nàng cùng một đám mỹ nữ ngự cổ sư đều là chỉ dùng lá cây che quất xuân quang, đành phải nuốt nuốt nước miếng, các ngươi qua thật sự là khổ a.
Ngay cả một bộ y phục đều không có.
Yên tâm, ta là tới cứu vớt các ngươi, đều đứng lên đi.
Tạ ơn chủ nhân.
Lan đại cùng một đám mỹ nữ ngự cổ sư âm thầm thở dài một hơi, nhao nhao đứng dậy.
Chủ nhân, trong cốc xin mời.
Lan đại đi đến đạo ngạn nhiên bên cạnh, chuẩn bị dẫn đường.
Đạo ngạn nhiên nhẹ gật đầu, chắp hai tay sau lưng, đi vào vạn trùng cốc.
Ai u,
đau chết mất, lần này tối thiểu muốn tu dưỡng nhiều năm mới có thể khôi phục thương thế.
Thầm thì trong miệng một câu, Du Diên lãnh chúa kéo lấy thương thân thể, từ từ leo về vạn trùng cốc.
Đạo ngạn nhiên một cước bước vào vạn trùng cốc, lại là phát hiện trong cốc có động thiên khác. Chỉ gặp hướng trên đỉnh đầu mọc đầy trái cây rau quả, dưa hấu như phòng ở bình thường lớn, cà chuốt như cái bàn bình thường lớn, bồ đào như chậu rửa mặt bình thường lớn.
Giờ này khắc này, phản phất chính mình thành một cái nhỏ bé côn trùng.
Lan đại gặp đạo ngạn nhiên hơi kinh ngạc, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Đây là vạn trùng cốc tự nhiên pháp trận, chỉ cần sinh linh bước vào vạn trùng cốc liền sẽ bị thu nhỏ, mà thực vật không bị ảnh hưởng, cho nên mới sẽ có như vậy kỳ cảnh.
Đạo ngạn nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách một cái sơn cốc nho nhỏ có thể cung cấp nuôi dưỡng lên vạn trùng đại quân.
Là đêm, đống lửa hừng hực, Lan đại dẫn mỹ nữ ngự cổ sư bọn họ vây quanh đống lửa nhảy lên đặc sắc vũ đạo.
Bộ ngực cao vút kia, cái kia căng đầy bụng dưới, cái kia tròn trịa mơ mự, đều đang phát tán ra cuồng dã khí tức.
Đạo ngạn nhiên cùng ạt đệ nạ cũng tỏa chủ vị an toàn trùng yến, uống trăm rượu trái cây, rất là thoải mái.
Một đám thánh đấu sĩ thì là chia nhau ngồi hai bên, cũng là nhộn nhẹn, xem múa nghe hát, vui lòng tâm tình.
Ạt đệ nạ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, sán lạn cười một tiếng, phu quân thần uy, khắc địch chế thắng, chinh phục Hoa Đỉnh Châu ở trong tầm tay.
Đạo ngạn nhiên cười ha ha, phu nhân vất vả, Du Diên lãnh chúa cùng những này ngự cổ sư cứ giao cho ngươi thống lĩnh, hảo hảo sử dụng chi này vạn trùng đại quân.
Ạt đệ nạ vui vẻ nhẹ gật đầu, chi này vạn trùng đại quân thế nhưng là để cho ta quân ăn đau khổ lớn, thực lực mười phần cứng hãn.
Bây giờ quy thuận của ta thì lại như hổ thêm cánh.
Ta mang theo tướng thần cùng nữ bạn cùng một chỗ tới, hai người bọn họ đều là hảo thủ, cùng nhau giao cho ngươi thống soái, tăng cường quân cánh phải thực lực.
Mắt tiểu,
ta đi một chút liền về.
Đạo ngạn nhiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lập tức đứng dậy rời đi.
Vạn trùng cốc, nơi nào đó không người sơn động, đạo ngạn nhiên tại cửa hàng bố trí xuống cấm chế, lập tức nhảy lên một khối bằng phẳng tảng đá lớn ngồi xếp bằng, hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra ba tấm phá cảo thẻ.
Lại đến phá cào thẻ thời gian, tuần lễ này là cái gì đây? Hít sâu mấy lần, Đạo Ngạn Nhiên dùng móng tay coi chừng phá mở tấm thứ nhất phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện Diệu Pháp Thôn chính bốn chữ, phá cào thẻ biến thành một thanh yêu dị thái đao. Có bệnh a? Thật tốt cho ta một thanh tiểu nhật. Con trải qua coi như không tệ đao. Ngươi cho đem hán kiếm cũng tốt a, thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên đem Diệu Pháp Thôn chính tùy ý ném vào vòng tay không gian, tiếp tục dùng móng tay phá mở tấm thứ hai phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện Cúc Một Thì Tông bốn chữ, phá cào thẻ biến thành một thanh tinh mỹ kém sườn. Thái đao, kém sườn, một dài một ngắn, cho ta phối một bộ. Làm sao đột nhiên cảm giác có vấn đề đem Cúc Một Thì Tông cũng tùy ý ném vào vòng tay không gian, Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, tiếp tục dùng móng tay phá mở tấm thứ ba phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện Hỗn Nguyên Nhị Giai thăng cấp ngọc bản tám chữ, phá cào thẻ lập tức biến thành một cái ngọc bản. Hỗn Nguyên Nhị Giai thăng cấp ngọc bản. Xem ra sau này thăng nhất giai liền trải qua một lần trong mâm thế giới, khó làm a. Lần này cần tiến vào trong mâm thế giới tìm kiếm được con ác thú mặt nạ, hỗn độn chiếc nhẫn, cùng kỳ vòng tay, đào nuột quần trượng, cùng nhau liễu bảo hạp, chư nghi ngờ đại lưng, trúc long ngọc bèo. Thảo, thật đúng là gia tăng hai loại, đổi thành tập hợp đủ 7 viên ngọc giống, triệu hoán thần long. Nhìn ta miệng quạ đen này, Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem trong tay thăng cấp ngọc bản, suy nghĩ một lát, dù sao mặc kệ tại trong mâm thế giới bao lâu, tại thế giới hiện thực đều là trong chớp mắt. Ngày khác không bằng xung đột, hiện tại liền tiến. Hạ quyết tâm, Đạo Ngạn Nhiên đưa bàn tay đặt tại thăng cấp trên ngọc bản. Một giây sau, trước mắt hắn tối sầm.